Chương 209, Thánh uy phủ di tích, pháp tướng cảnh 3 tầng. Tính toán thời gian, Tiêu đại tiểu thư hẳn là mới chỉ có 24 tuổi. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là đáng sợ a. Các vị tướng quân đều sợ ngây người, không nghĩ tới vị này thực lực không tầm thường nữ tu sĩ thế mà chính là Tiêu Thanh Lược. Trước kia thấy được nàng đẹp như vậy, đám người còn tưởng rằng là Thánh uy phủ một vị nào đó bên ngoài lịch luyện nữ trưởng lão vừa mới trở về, không ngờ đúng là dạng này. 6 năm trước cảnh giới rơi xuống đến trường sinh cảnh 3 tầng, bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh đạt tới pháp tướng cảnh 3 tầng, thời gian 6 năm một cái đại cảnh giới vượt qua, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Nàng quả nhiên như truyền thuyết, là giữa thiên địa từ trước tới nay thiên phú xuất chúng nhất người. Bất quá, chúng tướng quân lại nghĩ một chút, cái này tên là Tiết Dịch nam tử là ai? Tu vi của hắn rõ ràng so Tiêu Thanh Lược còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, đạt đến pháp tướng cảnh 4 tầng. Hơn nữa còn quản Lôi Bàng gọi Lôi đại ca. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Tiết Dịch tuổi tác so Lôi Bàng còn nhỏ, tu vi so Tiêu Thanh Lược còn cao. Hai vị Xích Giáp tướng quân muốn nói lại thôi. Tiêu Thanh Lược lại không nghĩ tại cứ điểm dừng lại, nói ra, các vị tướng quân, chúng ta muốn lập tức trở về Lăng Châu, liền không nhiều làm phiền. Tiền tuyến khổ cực, chú ý nghỉ ngơi. Vậy được rồi, Tiêu đại tiểu thư, thứ cho không tiễn xa được. Tương lai nếu là có tâm cùng man tộc giao chiến, có thể tới nơi đây cùng chúng ta cùng bàn kế hoạch. Ngài Thiên Kim thân thể, không được một mình tiến đến mạo hiểm. Xích Giáp tướng quân nhắc nhở một câu. Nếu là Tiêu Thanh Lược dạng này tuyệt thế thần nữ hành động theo cảm tính, vì cho một cái động thiên cảnh tỉnh nhuệ sĩ tốt báo thù, không cẩn thận gây tại man tộc trong tay người, kia thật là thần triều bi ai. Tiêu Thanh Lược tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nói một tiếng biết, chợt cùng Tiết Dịch cùng rời đi. Tiết Dịch cong lôi bằng thường, đạp không bay lên, hướng Lăng Châu phương hướng mà đi. Tiêu Thanh Lược gặp hắn cảm xúc hơi có vẻ đê mê, hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao, chỉ là có chút cảm khái, một đầu tốt đẹp sinh mệnh cứ như vậy không có. Tiết Dịch trả lời. Tiêu Thanh Lược cầm tay của hắn, nói ra, đúng vậy à, sinh mệnh là yếu đuối, cho nên chúng ta mới muốn cố gắng tu hành. Chỉ có tương lai trở thành thế gian mạnh nhất thiên đế, mới có thể không buồn không lo hưởng thụ thế gian mọi loại mỹ hảo, cho đến sơn hà mục nát, vĩnh viễn không chia lìa. Nhược Nhi, ngươi thật tốt. Tiết Dịch cầm ngược ở nàng mềm mại tay nhỏ. Vậy khẳng định. Nàng hất cầm lên, có chút kiêu ngạo. Vượt qua núi cao cùng dòng sông, phía trước chính là thần triều Đông quận địa giới. Đông quận có 4 châu, gần nhất chính là Lăng Châu. Lăng Châu đi về phía nam là Hà Châu, hướng bắc là Hy Châu, phía tây còn có cái Y Châu. Nguyên bản Đông quận mặc dù tới gần biên quan, nhưng khí hậu nghi nhân, hoàn cảnh ưu việt, nhân khẩu thì rất nhiều. Nhưng là bây giờ, hai người trên không trung phóng nhãn trông về phía xa, thấy rõ ràng đại địa bên trên xuất hiện rất nhiều vết thương, cùng man tộc nội địa cảnh tượng không sai biệt lắm, đều là thánh chiến qua đi dấu vết lưu lại. Có rừng cây bị đốt cháy hầu như không còn, có núi cao bị lưỡi dao chặt đứt, còn có hương trấn tại thánh giả lực lượng trước mặt sụp đổ, biến thành phế tích, bạch cốt không người nhặt. Càng đi về phía trước, cảnh tượng như vậy thì càng nhiều. Nhược Nhi, Tiết Dịch rõ ràng cảm giác được Tiêu Thanh Lược tay càng nắm càng chặt, nàng rất phẫn nộ, cũng rất tự trách, bởi vì những chuyện này cùng nàng có quan hệ. Tiến lên không lâu, Lăng Châu thành đã ở trong tầm mắt. Đương hai người thấy rõ Lăng Châu hình dáng thời điểm, đều kinh trụ. Lăng Châu vốn là một tòa vương vức thành phố lớn, mà bây giờ, cả tòa thành bắc nửa khu thay đổi hoàn toàn dạng. Đại địa bị một loại nào đó lực lượng cường đại nghiền ép lên, một mảng lớn dưới khu vực chìm hơn 10 mét, trung quanh còn có từng đạo lưỡi dao xé rách, lôi hỏa hành kích qua vết tàn. Mặc dù 6 năm qua có người đối phế tích tiến hành thanh lý cùng trùng kiến, nhưng này chút chủ yếu vết tích lại là thành không xong, một chút liền có thể nhìn ra là thánh giả thủ bút. Cái kia lõm trường ấn, ít nhất là âm dương cảnh 7 tầng trở lên cao thủ lưu lại, mà lại là cố ý đối mặt đất xuất thủ, mục đích là phá hủy thánh uy phủ. Tiêu Thanh Lược nhìn qua thánh chiến vết tàn, nói, ngữ khí của nàng không có phẫn nộ, chỉ còn lại tỉnh táo. Tiết Dịch minh bạch, nàng càng là tỉnh táo, liền càng sinh khí. Lăng Châu Bắc nửa thành lớn nhất chiến ấn, chính là cái kia đem thánh uy phủ cùng chung quanh một chút đường đi kiến trúc hoàn toàn phá hủy, đập đến chìm xuống hơn 10 mét thủ trưởng ấn. Cái này trưởng ấn người chế tạo đã lên Tiêu Thanh Lược tất sát danh sách. Còn lại vết tích là thánh giả giao chiến lưu lại, đại bộ phận lực lượng đối địch nhân phong thích, không phải đối mặt đất, cho nên nhìn không có khoa trương như vậy. Về trước đi nhìn xem có bao nhiêu người sống sót. Tiết Dịch nói, mặc dù hắn cũng phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Thánh uy phủ toàn bộ phủ đệ phạm vi cơ hồ đều bị một trưởng phá hủy, trừ phi sớm rút lui, nếu không chỉ sợ không ai có thể sống sót. Cho nên muốn tìm được người sống sót, còn phải tốn chút công phu. Rất nhanh, hai người tới Lăng Châu trên không, rơi xuống từ trên không, đi vào Thánh uy phủ di tích ở trong. Lân cận nhìn, mảnh này phế tích nhìn càng thêm thảm liệt, mặt đất như là bị ép thổ cơ ép qua, bùn đất, gạch đá, cỏ cây, phòng ốc kết cấu cùng đại địa hoàn toàn hòa làm một thể, bị đập bình. Có nhiều chỗ xuất hiện đống đất nhỏ, là có người tận lực đắp lên đi. Không khó tưởng tượng, kia dưới đáy hẳn là có thi cốt khảm trên mặt đất, sợ thi thể hư thối bốc mùi gây nên ôn dịch, mới đem vùi lấp. Mà dạng này đống đất, chừng trên trăm cái. Tiết Dịch nhìn lướt qua, nhìn thấy tại trước kia Thánh uy phủ phòng nghị sự vị trí, ngoại trừ một đống đặc biệt lớn đống đất bên ngoài, còn đứng thắng một tấm bia đá. Hai người đi tới, trông thấy trên tấm bia đá khắc lấy chữ Thánh uy phủ đời thứ 17 phủ chủ từ Tòng Long cùng Thánh uy phủ các vị anh liệt chỉ mộ dưới đáy còn có chữ nhỏ bổ khắc các vị anh liệt danh tự. Tam trưởng lão Tiêu Tính Thành, tứ trưởng lão Từ Hợp Tiên, ngũ trưởng lão Hoắc Liêu, lục trưởng lão Hoắc Thông, thất trưởng lão Tề Tiếp, phủ chủ thân vệ Thiết Y, cái này đống đất dưới chôn lấy chí ít 7 người, có lẽ còn có một số thị vệ cùng tôi tớ cũng ở bên trong. Có thể tưởng tượng, tại man tộc thánh giả tiến đến lúc, Thánh uy phủ các vị cấp cao chính đang thương nghị sự tình. Sau đó tới không kịp chuẩn bị, liền bị một trưởng đánh giết, thi thể huyết nhục cùng phòng nghị sự kiến trúc, mặt đất nham thạch, bùn đất, toàn bộ hỗn hợp nhất thể, ngay cả đơn độc mai táng đều làm không được, chỉ có thể như vậy qua loa lập bia tế điện. Mộ bia hạ không có ký tên, không biết là ai giúp bận điều lập, có thể là Thánh uy phủ người sống sót, cũng có thể là Lăng Châu thành thành chủ. Dù sao phủ thành chủ cùng Thánh Uy phủ quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Uy, các ngươi là ai? Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược từ trên trời đến, đưa tới Lăng Châu một số người chú ý. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chút tiểu gia tộc người tu luyện ở phía xa quan sát, nói chuyện thì là một vị trung niên. Tiết Dịch vừa vặn gặp qua người này, là phủ thành chủ vệ binh tổng giáo đầu, tên là Dương Trúc, trường sinh cảnh thực lực. Dương tổng giáo đầu. Tiết Dịch trở về cái bắt chuyện. Dương Trúc xem xét, cảm giác Tiết Dịch có chút quen mặt, trước đó tại Đồng Sơn tiêu diệt toàn bộ man tộc người xâm nhập thời điểm đã từng thấy qua. Lại xem xét Tiết Dịch bên người nữ tử, kia hoàn mỹ tư thái, cũng không thể bắt bẻ tuyệt mỹ bóng lưng, đương nhiên đó là Tiêu đại tiểu thư. Dương Trúc kinh hô một tiếng. Trung quanh tiểu gia tộc những cao thủ cũng đều đoán được Tiêu Thanh Nhược thân phận, lấy làm kinh hãi. Tiêu Thanh Nhược đối phủ chủ cùng các trưởng lão mộ bia cúi người hành lễ, chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói, có ai có thể đem 6 năm trước sự tình rõ ràng nói cho ta? Chương 210, Tử Điệp. Tiêu đại tiểu thư, ngươi trở về rồi. Ngươi vậy mà đã là pháp tướng cảnh. Dương Hạ tổng giáo đầu rất giật mình, không nghĩ tới mới thời gian mấy năm không gặp, Tiêu Thanh Nhược vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Lại xem xét bên cạnh Tiết Dịch, hắn càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc trước cái kia tại Tạo Hóa Thần Suối Kỳ Ngộ bên trong đạt được chỗ tốt Thánh Uy phủ thị vệ, vậy mà cũng đạt tới pháp tướng cảnh. Tiêu Thanh Nhược có dạng này đột phá còn có thể lý giải, dù sao nàng là thần nữ. Nhưng cái này thị vệ lại là chuyện gì xảy ra? Dương Hạ không hiểu rõ, chung quanh tiểu gia tộc người tu luyện bên trong cũng có mấy cái là nhận biết Tiết Dịch, đồng dạng không hiểu. Bọn hắn đi tới, muốn cùng Tiêu Thanh Nhược trò chuyện, bộ cái gần như 6 năm trước lần kia thánh giả chi đấu qua về sau, Lăng Châu liên tiếp phát sinh rất nhiều sự tình. Dương Hạ đem tình huống lúc đó nói một lần. Hai người theo năm đời nhân hoàng cơ trường canh rời đi không lâu sau, man tộc thánh giả đã tới tìm thủ, thái độ rất cường ngạnh, vẹn vẹn đối thoại vài câu, liền đối Thánh Uy phủ ra tay. Kết cục chính là Thánh Uy phủ tại chỗ hủy diệt, phủ chủ từ Tòng Long bọn người bị chém giết, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tiếp lấy mấy vị man tộc thánh giả tại Lăng Châu đại náo một trận, hướng thần đô phương hướng mà đi, lại hủy một tòa thành, mới bị hoàng thất mấy vị thánh giả cản lại. Ý Châu thành cùng Lăng Châu thành ở giữa sơn hà đại địa đều bị đánh sập, hiện tại vẫn nhìn thấy mà giật mình. Thần triều thánh giả so man tộc thánh giả càng cường đại, năm cái đánh bốn cái, trực tiếp đẩy ngược trở về, nhất cử giết vào man tộc nội bộ, đối man tộc tạo thành càng nghiêm trọng hơn phá hư, trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết man tộc người vượt qua trăm vạn số lượng, xem như cho Thánh Uy phủ cùng vô tội uống mạng tại thánh giả trong tay thần hướng bách tính báo thủ. Bất quá Tiêu Thanh Nhược quan tâm không phải cái này, mà là Thánh Uy phủ. Ta phủ thượng nhưng có người sớm rút khỏi đi. Nàng hỏi. Dương Hạ không quá xác định, trả lời, giống như có, nhưng ta không phải là rất rõ ràng tình huống cụ thể. Bọn hắn cũng không cùng phụ thành chủ liên lạc. Tốt ta. Tiêu Thanh Nhược có hơi thất vọng. Xem ra chỉ có thể đi thần đô hỏi một chút năm đời nhân hoàng. Tiết Dịch nói. Ừm. Tiêu Thanh Nhược khẽ gật đầu, hai người chuẩn bị rời đi. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đại tiểu thư. Tiết Dịch đại ca. Thanh âm rất quen thuộc, là nữ tử. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người 20 tuổi ra mặt bộ dáng nữ tử ở phía xa nhìn quanh, thấy rõ ràng thân phận của hai người về sau, lập tức chạy chậm đi qua. Là Tử Điệp. Tử Điệp, ngươi còn sống. Tiết Dịch kinh ngạc nói, Tiêu Thanh Nhược cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đại tiểu thư, Tiết Dịch đại ca, các người rốt cục trở về. Từ Điệp chạy vội tới, vừa hô bên cạnh khóc, chạy trước còn ngã một phát, đần hề hề dáng vẻ nhìn làm người thương yêu yêu. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược lách mình lên đón, đưa nàng đỡ dậy. Mấy năm không gặp, Từ Điệp trưởng thành, hiện tại đã trổ mã thành một cái mỹ nhân. Mặc dù không bằng Tiêu Thanh Nhược như vậy hại nước hại dân, nhưng cũng được xưng tụng là thượng đẳng chỉ tư, trắng non gương mặt thanh tú, để cho người ta một chút liền cảm giác nàng rất thích hợp lấy về nhà đương nàng dâu. Đại tiểu thư ô ô. Từ Điệp không biết bị ủy khuất gì, vừa nhìn thấy đại tiểu thư trở về liền khóc. Đừng khóc, chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe. Tiêu Thanh Nhược gặp nàng dáng vẻ đáng yêu, ôn nhu chân ăn nói. Đại tiểu thư. Từ Điệp xoa xoa nước mắt, trả lời, nô tỳ một mực chờ đợi ngài trở về, vốn đang coi là muốn chờ thật lâu. Ngài có thể trở về thật sự là quá tốt, chúng ta bây giờ rất cần đại tiểu thư. Nghe thấy lời này, Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược lập tức liền hiểu một ít chuyện. Xem ra bọn nha hoàn lúc trước cũng không phải là cầm tới tiền liền bị phân phát, hẳn là còn cùng Thánh Uy phủ người duy trì liên hệ. Chuyển sang nơi khác nói đi. Tiêu Thanh Nhược gặp Từ Điệp ánh mắt trên thân người khác chuyển một chút, tựa hồ có chút đề phòng. Thế là đưa nàng mang theo, phá không phi hành, rời đi Lăng Châu. Mấy phút sau, ba người đi vào Lăng Châu bắc một mảnh trong núi sâu. Tả Hữu không người, Từ Điệp vừa khóc một trận, Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược một hồi lâu an ủi nàng mới bình phục lại. Chúng ta đi sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiết Dịch hỏi nàng. Từ Điệp trả lời, đại tiểu thư, Tiết Dịch đại ca, là như vậy. Ngày đó hai người bọn họ mới vừa cùng năm đời nhân hoàng rời đi, phủ chủ liền phái người tới, nói muốn đưa các nàng rời đi, trả lại các nàng tự do thân đi qua cuộc sống của mình. Bọn nha hoàn có chút bàng hoàng, các nàng phần lớn đều là không cha không mẹ bị lừa bán hải tử, không có địa phương có thể đi. Mấy cái có gia đình được đưa về quê quán, mà Tử Điệp bọn người thì tại phủ chủ an bài xuống, tạm thời tại Lăng Châu thành bên trong một chỗ vải trang sinh hoạt, lấy Thánh Uy phủ thành viên vòng ngoài thân phận tiếp xúc thế giới này. Trước kia phủ chủ ý nghĩ là để các nàng ở bên ngoài đi vòng một chút, nếu là gặp được người thích hợp có thể gả đi, liền có chỗ đi. Nhưng là ngay tại cùng ngày, chuyện này vừa mới an bài xong, man tộc thánh giả đã đến. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ thời gian đến xem, lúc ấy năm đời nhân hoàng đều còn tại Ngọc Thiểm Thánh Địa đi tới đi lui trên đường, chưa có trở về. Đại chiến bắt đầu quá vội vàng, đến mức Thánh Uy phủ hạch tâm cao tầng căn bản không kịp rời đi. Năm đời nhân hoàng gấp trở về thời điểm, cũng là đúng lúc tại nửa đường bên trên gặp phải, trước lấy sức một mình ngăn cản, sau đó cấp tốc triệu tập cảnh nội thánh giả trợ trận, đánh lui man tộc người, phản sát trở về. Tại một trận chiến kia qua đi, ước chừng qua hơn 10 ngày, có người tìm đến Tử Điệp các nàng. Thánh uy phủ kỳ thật vẫn là rút khỏi đi một bộ phận người. Tại mấy người các nàng được an bài rời đi đồng thời, phủ chủ còn an bài phủ thượng thế hệ trẻ tuổi người rút lui chủ phủ khu vực. Đại thiếu gia Từ Lăng Thiên, nhị tiểu thư Từ Linh Trước, còn có Tể Bằng Viễn, Hoắc Phi Huyền, Giang thiếu nói bọn người cũng còn sống. Nhị trưởng lão cũng tại. Pháp tướng cảnh nhị trưởng lão ngày đó thụ một chút tổn thương, nhưng tình huống không nghiêm trọng, bị ủy thác trách nhiệm bảo hộ thế hệ trẻ tuổi tạm cách Lăng Châu, tìm một địa điểm cắm rễ lại bắt đầu lại từ đầu. Thánh uy phủ phải đối mặt khảo nghiệm không chỉ là man tộc thánh giả, đằng sau còn sẽ có rất nhiều cường giả đến, cho nên bọn hắn không có vội vã trùng kiến thánh uy phủ. Cùng Từ Điệp các nàng liên lạc người là Tề Bằng Viễn, hắn triệu tập thánh uy phủ tại Lăng Châu một chút phân bộ nhỏ đường khẩu thành viên, để chúng đường khẩu tạm thời lấy độc lập thế lực nhỏ thân phận tồn tại, đồng thời bảo trì liên lạc, mỗi khi phát sinh cái gì cùng thánh uy phủ có liên quan tin tức, liền phái người đi cùng chủ phủ liên lạc. 6 năm qua, Lăng Châu trên không xuất hiện qua rất nhiều lần thánh cảnh cường giả thân ảnh. Từ Điệp các nàng đều nhất chú ý qua. Bất quá coi bọn nàng tầm mắt, lại là không nhận ra những này thánh giả địa vị. Nhị trưởng lão bọn hắn bây giờ tại địa phương nào? Tiểu Thanh được hỏi, vấn đề này là nàng hiện tại quan tâm nhất. Mặc dù từ Tòng Long cùng Tam trưởng lão bọn người chết rồi, nhưng thánh uy phủ thế hệ trẻ tuổi đều còn tại, cái này tông phủ cũng không hủy diệt. Thân là thủ tịch đệ tử, nàng coi như không còn lòng cảm mến, cũng có một phần trách nhiệm ở trên người. Đã trở về, khẳng định phải làm gương tốt, để thánh uy phủ một lần nữa sướng sướng. Từ Điệp trả lời, ta cũng không rõ ràng là ở nơi nào, đều là Tào đại ca đang phụ trách liên lạc. Tào đại ca? Cái nào Tào? Tiết Dịch hỏi. Từ Điệp trên mặt hiện lên một vòng vẻ u sầu, nhưng rất nhanh lại thu liễm, giải thích nói, chính là trước đó chấp pháp chỗ Tào Ngạo. Nguyên lai là hắn. Tiết Dịch khẽ gật đầu, đối với người này ấn tượng không phải quá tốt. Mang bọn ta đi gặp hắn. Tiêu Thanh được nói. Nói xong lại bổ sung một câu, ngươi về trước đi, chúng ta sau đó liền đến. Tâm tư cẩn thận đại tiểu thư, nhìn ra Tử Điệp nâng lên Tào Ngạo lúc thần sắc có chút mất tự nhiên, để ý Tử Điệp biểu lộ mang theo bối rối, nhưng lại không dám cự tuyệt đại tiểu thư mệnh lệnh, nói một tiếng, vâng. Sau đó ba người trở về Lăng Châu, hướng thành tây một chỗ vải trang đi đến. Chương 211, trong núi không lão hổ, hầu tử đương đại vương. Cái này vải trang là thánh uy phủ bên ngoài sản nghiệp, trưởng quỹ là thánh uy phủ một cái cấp thấp chấp sự, luận địa vị cùng trong phủ nhất đẳng thị vệ tương đương. Thánh uy phủ gặp trước, ngoại trừ Tử Điệp bên ngoài, còn có Lan Viên cùng cái khác viện tử rất nhiều tỷ nữ tôi tớ bị tạm thời an trí ở đây. Lúc đầu Tử Điệp bọn người hẳn là còn có khác chỗ, nhưng man tộc người tới quá nhanh, trong phủ còn chưa kịp an bài, liền gặp, sự tình cũng liền trì hoãn, những cái kia tỷ nữ tôi tớ tất cả đều đứng tại nơi này. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Lực cố ý ẩn nấp hành tung theo ở phía sau. Lúc này vải trang vừa vặn không có gì khách nhân, trưởng quỹ cùng hỏa kế đều nhàn rỗi. Tử Điệp vừa về đến, một cái hơn 20 tuổi hỏa kế liền hét lên, "Tiểu Điệp, ngươi chạy đi đâu rồi? Tào đại ca chính tìm ngươi đây, ngươi sáng nay không có hầu hạ hắn mặc quần áo, hắn hiện tại rất tức giận." Tử Điệp nghe xong lời này mặt mũi trắng bệnh, vội vàng nhỏ giọng nói, "Các ngươi đừng nói, đừng nói, đại tiểu thư trở về, nàng sẽ tức giận." "Đại tiểu thư?" Trưởng quỹ cùng hỏa kế đều sửng sốt, thật hay giả? "Ừm." Tử Điệp dùng sức chút đầu. Hỏa kế nhìn ra phía ngoài nhìn, trên đường tả hữu cũng không tiêu thanh lực thân ảnh. Sau đó tiến vào khiển trách, "Đừng tìm lấy cớ. Ngươi đã không phải là lần thứ nhất dạng này, tiên nhanh đi, đừng để Tào đại ca chờ ngươi quá lâu." "Ngươi?" "Ai?" Từ Điệp cau mày, nhìn thấy sau lưng không ai, nghĩ giải thích lại không biết làm sao mở miệng, dứt khoát không nói, đối không biết đi đâu rồi hai người nói câu, "Đại tiểu thư, Tiết Dịch đại ca, ta tiên bảo." Sau đó xuyên qua rộng rãi khoáng đạt, bày đầy các loại lắng la cẩm gấm vải trang, đi hướng hậu viện. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược kỳ thật ngay tại cổng cách đó không xa, pháp tướng cảnh chân khí có thể vặn vẹo quanh mình không khí, tạo thành thị giác chướng ngại hiệu quả, tăng thêm Tiêu Thanh Nhược chế tạo ảo giác lừa gạt hiệu quả. Tại những này trưởng sinh cảnh cũng chưa tới trong mắt người, cơ hồ đồng đẳng với người trong suốt. Hai người nghe được hỏa kế nói lời, lửa giận đã đang thiêu đốt. Cái này Tào Ngạo thật to gan, ngay cả ta trong phòng nha hoàn cũng dám sai sự. Tiêu Thanh Lược nắm chặt nắm đấm, chờ một lúc giết hắn. Tiết Dịch nói, không có chút do dự nào. Lúc đầu Tào Ngạo cùng Triệu An Thành thiết kế muốn hại hắn thời điểm nên giải quyết hết người này rồi, chẳng qua là lúc đó thân thể của hắn suy yếu, về sau lại có khác biệt sự tình trì hoãn, mới một mực kéo lấy không có xử lý. Bây giờ biết được Tử Điệp các nàng bị khi phụ, tự nhiên không có khả năng lại lưu thủ. Hai người đi theo tiến vào hậu viện. Vải sau trang mặt còn có rất lớn một vùng, rất nhiều nam nữ đang bận dệt vải, cắt may, chế áo, từ sợi tơ đến thợ may tất cả đều có người đang phụ trách, tổng cộng có 30-40 người đang bận rộn. Trong đó rất nhiều nữ hài tử đều là thánh uy phủ nha hoàn, vốn là sẽ thủ công, mấy năm gần đây mất phương hướng, chỉ có thể trước tiên ở bên này giúp làm một ít chuyện mưu sinh sống. Chỉ là tử bướm. Từ Điệp vừa trở lại hậu viện, một đạo ngang ngược càn rỡ tiếng giống giận dữ liền vang lên. Ngay tại bận rộn đám nữ hài tử từng cái dọa đến run rẩy, không dám lên tiếng, túi đầu may y phục. Thậm chí có người không cẩn thận bị kim đâm đến ngón tay cũng không dám phát ra âm thanh, cắn răng chịu đựng. Một thân ảnh từ chính bắc bên cạnh trong phòng đi ra, chính là thánh uy phủ người chấp pháp Tào Ngạo. Hắn áo bào rộng rãi, đai lưng đều không cài bên trên, tóc hai rối bời đi ra, lạnh lùng nhìn xem Tử Điệp, trong miệng mắng: "Tiểu tiện nhân, biết rõ hôm nay đến phiên ngươi phục thị ta, dám lén đi ra ngoài. Làm sao, cánh cứng cắp rồi?" Tử Điệp mặt lộ vẻ ai sắc. Bất quá không phải là bởi vì chính nàng. Nàng nói ra: "Tào Ngạo, đại tiểu thư đã trở về, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút." "Đại tiểu thư?" "Ha ha ha, làm sao làm sao?" Tào Ngạo nhìn chung quanh, hoàn toàn không có đem cái này coi ra gì. Lan Viên bọn nha hoàn thường xuyên dùng đại tiểu thư tên tuổi tới dọa hắn, hắn đã thành thói quen, căn bản không sợ. Tào Ngạo nhanh chân đi tới, bắt lấy Tử Điệp cổ tay, nói ra: "Tiểu nữ môn, ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho ra vào nhà, hảo hảo cho ta hầu hạ." Nói liền muốn đem người kéo đi.
Đại tiểu thư,
Tiết Dịch đại ca. Từ Điệp hô hai tiếng. Tao Ngạo chính ở chỗ này phách lối, ngươi kêu đi, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lao tử thèm ngươi rất lâu, hôm nay nhất định phải ăn ngươi. Ha ha ha.
Đại tiểu thư.
Từ Điệp dọa đến nhanh khóc, nhìn xem Tào Ngạo phách lối tư thái, nàng thậm chí coi là vừa rồi nhìn thấy đại tiểu thư cùng Tiết Dịch chuyện của đại ca chỉ là mình làm cái nằm mơ ban ngày, kỳ thật cứu tinh cũng chưa từng xuất hiện, tên ma đầu này đem không người ngăn lại. Bất quá, đó không phải là mộng.
Siêu.
Một tiếng gió thổi bỗng nhiên ở bên thai xuất hiện, theo sát lấy Tào Ngạo liền bay ra ngoài.
Bành.
Tào Ngạo đâm vào trên tường bắn ngược trở về, phát ra nặng nề trầm đục. Từ Điệp tay khôi phục tự do, nhìn bên cạnh anh tuấn cao lớn nam tử, vui vẻ nói, Tiết Dịch đại ca.
Cái gì?
Cái gì?
Thật là Tiết Dịch.
Hắn thế mà trở về.
Chẳng lẽ?
Trung quanh tất cả mọi người cả kinh đứng lên. Bị đánh bay Tào Ngạo từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Tiết Dịch, nhất thời ngây ngẩn cả người,
ngươi
tại sao trở lại?
Tiết Dịch sắc mặt xanh xám, không nói lời nào.
Vừa rồi lần này hắn lưu thủ, nếu không lấy hắn pháp tướng cảnh lực lượng, có thể đem Tào Ngạo trực tiếp đập thành khối vụn. Không giết không phải là bởi vì muốn lưu tình, mà là muốn hung hăng
trừng phạt cái này ác ôn.
Đại tiểu thư. Trong viện lại vang lên càng thêm khiếp sợ thanh âm. Tiêu Thanh Nhược thân ảnh hiện ra, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nàng không hề nói gì, chẳng hề làm gì, nhưng ánh mắt bên trong băng lãnh, lại làm cho Tào Ngạo ngồi sập xuống đất, sắc mặt như cho tàn. Vốn cho rằng đại tiểu thư cũng sẽ không trở lại nữa, Thánh uy phủ cũng coi là hủy diệt, chỉ còn lại điểm này người tự vệ cũng khó khăn, căn bản không quản được nơi này. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, đại tiểu thư liền trở về nơi này. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, Tào Ngạo hôm nay chết chắc. Đột nhiên, Tào Ngạo nâng lên một cái tay, chân khí lưu chuyển, đối với mình trái tim vô tới. Hắn nghĩ tự vận. Bất quá, không thành công. Chân khí của hắn mới vừa vặn tuôn ra, Tiết Dịch một sợi chân khí cách không phóng tới, trực tiếp phong bế toàn thân hắn kinh mạch, ngay cả nhục thân lực lượng cũng cắt giảm chín thành, biến thành người bình thường.
Muốn chết?
Không có đơn giản như vậy. Tiết Dịch cách không một chảo, Tào Ngạo thân thể bị thu tới, nhét vào trong sân ở giữa. Tiên viện trưởng Quý cùng Hỏa Kế cũng đều tiến đến, nhìn thấy thời khắc này một màn, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người.
Đại tiểu thư, ngài
tại sao trở lại? Trưởng Quý vội vàng hành đại lễ bái kiến đại tiểu thư, hoảng hoảng trương trương. Tiêu Thanh Nhược chịu đựng nô dịch, hỏi ngược lại, không trở lại, mặc cho các ngươi khi dễ bên cạnh ta nha hoàn sao? Ngay cả ta người đều dám động, là cái nào đại thánh mượn các ngươi làm lượng? Nàng rất ít trước mặt người khác nói nhiều lời như vậy, thường thường đều là 3 năm chữ liền đầy đủ. Lần này, hiển nhiên là thật tức giận. Trưởng Quý vội vàng dập đầu nói, đại tiểu thư bất giận. Chúng ta không có khi dễ từ Điệp cô nương các nàng, đều là Tào Ngạo một người làm. Hắn nghĩ vào mình là một cái duy nhất động thiên cảnh cao thủ, đem chúng ta tất cả mọi người làm nô tài sai sử, trước đó Tề thiếu gia đã cảnh cáo hắn, nhưng là hắn căn bản không có coi ra gì, còn làm tầm trọng thêm.
Tiết Dịch ánh mắt đảo qua trong viện người.
Trưởng Quý tựa hồ là thật, những người khác không có vấn đề, liền Tào Ngạo một người ỷ vào thực lực so những người khác mạnh, ở chỗ này làm mưa làm gió, đem mình làm hoàng đế. Tề Băng Viễn không có xử lý việc này, hơn phân nửa là bởi vì Thánh uy phủ cần một người tại Lăng Châu tiếp ứng. Chỉ là bọn hắn quên, Lan Viên gia nha hoàn không phải phổ thông nha hoàn.
Đại tiểu thư người, ai cũng không thể khi dễ.
Chương 212, xử trí. Từ Điệp, ngươi tới nói, không được có nửa điểm dấu giếm.
Tiết Dịch nói với Từ Điệp.
Vâng, Tiết Dịch đại ca.
Từ Điệp đáp. Có đại tiểu thư cùng Tiết Dịch làm chỗ dựa, nàng hiện tại cái gì còn không sợ. Chỉ vào Tào Ngạo, tức giận nói ra, gia hỏa này ỷ vào mình là động thiên cao thủ, tại phụ thượng trưởng sinh cảnh cao thủ gặp nạn về sau, áp bách chúng ta những nha hoàn này, tôi tớ, mình muốn làm thiếu gia. Từ 4 năm trước bắt đầu, hắn liền mỗi ngày không chút kiêng kỵ khi dễ những người khác, để trong phủ nha hoàn tỷ muội cho hắn thị tẩm, ngoại trừ chúng ta Lan Viên tỷ muội có đại tiểu thư uy nghiêm bảo hộ, người khác tất cả đều. Nàng càng nói càng sinh khí, càng nói càng khổ sở, nghĩ đến trong phủ cái khác nha hoàn bị Tào Ngạo cưỡng ép kéo vào trong phòng hỏng thân thể khi truyền ra tiếng kêu thảm thiết, siết chặt nắm đấm, hận không thể thay bọn tỷ muội báo thù. Mà lại hắn còn xếp hợp Lý thiếu gia nói láo.
Từ Điệp tiếp tục nói,
Tề thiếu gia nhiều lần tới Lăng Châu nghe ngóng tin tức, muốn liên lạc Thánh uy phủ cái khác tàn quân. Rõ ràng còn có rất nhiều tàn quân là có thể liên lạc với, hắn đều nói mất liên lạc, mục đích đúng là vì trở thành Tề thiếu gia, đại thiếu gia trong mắt bọn họ duy nhất thân tín, tại Lăng Châu làm mưa làm gió.
Tiết Dịch cau mày,
đứng tại Thánh uy phủ cao tầng góc độ, một cái động thiên cao thủ ước hiếp không có tu vi nha hoàn cùng tối tớ, cái này có lẽ không tính là gì đại sự, không cần thiết nổi trận lôi đình. Nhưng dấu diểm báo Thánh uy phủ cái khác tàn quân tin tức, tuyệt đối là tội chết. Không chỉ Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược cũng không phải cái này cường quyền thế giới người, bọn hắn có một cái khác tầng tư tưởng, vô luận là thân tín nha hoàn bị người khi dễ sự tình, vẫn là có người cưỡi tại những người khác trên đầu sự tình, đều đáng giá ra tay giết người.
Vì cái gì không hướng cái khác tàn quân người xin giúp đỡ?
Đại tiểu thư hỏi.
Từ Điệp cúi đầu, hồi đại tiểu thư đã từng có tỷ muội mượn ra ngoài cơ hội đi tìm tiệm sắt Trần Nham xin giúp đỡ, không nghĩ tới lại bị Trần Nham nắm lấy tóc kéo tới Tào Ngạo trước mặt, ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, bị hai người bọn họ cho. Nói đến phần sau, nàng không khỏi hai mắt đẫm lệ lã chã. Hiển nhiên lúc ấy cái kia báo tin nha hoàn hạ chẳng phi thường thế thảm. Tiêu Thanh Nhược cũng coi là minh bạch, đám này động thiên cảnh thuộc hạ trong phủ trưởng sinh cảnh cao thủ đều bị đánh giết về sau, đã không có đem trong phủ cao tầng coi ra gì. Mặc dù đại thiếu gia từ Lăng Tiên bọn người còn sống, nhưng bọn hắn tu vi cũng chính là động thiên cảnh mà thôi, cao không đến đi đâu. Thần đô phân đường người cũng không có gấp trở về, chỉ là phát tin tức nói là hy vọng người còn sống sót đi thần đô tị nạn. Mà duy hai cao thủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, một cái muốn trấn thủ từ Nguyệt Sơn, một cái muốn bảo vệ khả năng nhận uy hiếp tiềm ẩn từ Lăng Tiên bọn người, trốn ở trong núi sâu không dám ra tới. Bên ngoài nhìn, hoàn toàn chính xác không có cái nào Thánh Uy phủ cao thủ có thể ra mặt thay Tử Điệp các nàng giải vây. Đây chính là Tào Ngạo từ 4 năm trước bắt đầu, dần dần thả bản thân, làm mưa làm gió nguyên nhân chỗ. Có thể nhịn 2 năm mới bại lộ bản tính, đồng thời cùng Thánh Uy phủ tiệp sát, tiệp thuốc chờ tàn quân người cấu kết một trận, gia hỏa này cũng coi là có một chút thành phủ. Tiết Dịch, ngươi đến xử lý. Tiêu Thanh Nhược lạnh lùng nói, đem sự tình giao cho Tiết Dịch đến xử trí. Loại sự tình này không đáng nàng tự mình động thủ, giao cho tâm phúc thuộc hạ mới là bình thường xử trí phương pháp. Mà lại Tiết Dịch thế nhưng là nàng nam nhân, hoàn toàn biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Vâng, đại tiểu thư. Tiết Dịch tương tiếng. Tại hạ thuộc nhóm trước mặt, hắn y nguyên đem mình làm tiến áp sát người thị vệ, chờ lúc nào Tiêu Thanh Nhược đối ngoại tuyên bố thân phận chân thật của hắn về sau, lại tự cao tự đại cũng không mượn. Tiết đại ca, xem ở năm đó Triệu An thành sự tình bên trên, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Tao ngạo bỏ tới, ôm Tiết Dịch một cái chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này, Tiết Dịch càng khó chịu, ngươi còn có gan nói, lúc trước ngươi cùng Triệu An thành cấu kết muốn giết ta, không có lập tức diệt trừ ngươi xem như ta bận bịu bên trong sơ hở. Hôm nay muốn sống. Ha ha, đối lấy người trong viện, mỗi người đập 100 cái khấu đầu, ta suy nghĩ một chút. Tạ Tiết đại ca. Tạ Tiết đại ca. Ta cái này đập, ta cái này đập. Tao ngạo như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, cũng mặc kệ Tiết Dịch lời này có thể hay không tin, đối Tử Điệp liền bắt đầu dập đầu, Tử Điệp cô nương, Tử Điệp mãi mãi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên bắt ngươi tiền, không nên uy hiếp ngươi, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta lần này đi. Hắn bên cạnh cầu xin tha thứ bên cạnh dập đầu, tại Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược pháp tướng cảnh khí tức trước mặt, để không nổi nửa điểm phản kháng hoặc là chạy trốn dũng khí. Tử Điệp bị một cái động thiên cảnh cao thủ dập đầu, trong lúc nhất thời có chút không thể thích ứng, nhưng có Tiết Dịch ở bên cạnh, nàng vẫn là trấn định đứng đấy. Lúc này, Tiết Dịch đối vải trang trưởng quý nói ra, phái mấy người đi đem có thể liên lạc với tất cả tàn quân người tu luyện toàn bộ kêu đến. A, là Tiết đại thống lĩnh. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, chợt minh bạch Tiết Dịch là muốn đem đám này quên gốc người tu luyện đều xử trí một lần. Lúc này thật cao hứng kêu lên mấy người đi trong thành truyền báo tin tức. Làm trưởng quỹ, hắn tự thân mặc dù cũng có một chút tu vi, là cái cương khí cảnh một tầng tiểu cao thủ, nhưng ở mấy cái này động thiên cảnh mặt người trước căn bản tính không được cái gì, cũng là nén giận thật lâu, không thể không khuất phục. Bây giờ đại tiểu thư trở về, Lăng Châu tàn quân chắc chắn nghiêm túc đối bọn hắn những này trung hạ tầng người mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Tào Ngạo đông 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 dập đầu, cũng không biết số không có số, dập đầu một hồi liền biến thành người khác, đối Tử Điệp gần nhất một cái khác nha hoàn, đến từ trong phủ cái khác viện lạc một cái gầy yêu thiếu nữ đập lên đầu. Du Nhu cô nương, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi. Tên là Du Nhu nha hoàn nắm chặt tay, hốc mắt phím hồng, nhớ tới không chịu nổi hồi ức sự tình. Mắt thấy Tiết Dịch cùng đại tiểu thư tại cho mọi người chỗ dựa, nàng chiến thắng nội tâm nhu nhược cùng sợ hãi, cắn răng giơ lên trong tay cái kéo, mắng to, xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Sau đó đối Tào Ngạo phía sau lưng đâm xuống. Bất quá, sát thương cái kéo cùng người bình thường lực lượng căn bản dung chuyển không được động thiên cảnh nhục thân, lần này chẳng những không có để Tào Ngạo thụ thương, ngược lại nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, mình bị cái kéo bắn ngược trở về, quẹt làm bị thương lấy cổ tay. Tào Ngạo không dám phản kích, quỳ nằm sấp còn tại giật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm nhẹ lẩm. Tiết Dịch gặp nha hoàn thụ thương, tiện tay một đạo kỳ lần tưởng thụy chi lực vì đó trị liệu, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Sau đó lấy ra một thanh dài 8 thước hắc long đại kích, đối nha hoàn nói ra, "Du Nhu, dùng cái này." Tào Ngạo nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, bán thần vũ khí uy thế trực tiếp để hắn động, sửng sốt một chút về sau, mãnh liệt dập đầu cầu xin tha thứ, "Ta sai rồi, ta thật biết sai." Tiết Dịch đại ca, Tiết đại thống lĩnh, tha thứ ta đi, ta nguyện ý lập công chủ tội. Bành bành bành, trên đất phiến đá đều bị chán của hắn đập vỡ vụn. Du Nhu nột nột vươn tay, nắm chặt cái này còn cao hơn nàng đại kích. Nhìn như nặng nề vô cùng bán thần vũ khí, bởi vì có Tiết Dịch chân khí gia trì, mà lộ ra nhẹ như không có vật gì. Nàng hai tay nắm ở, tựa như trên sông người chèo thuyền dùng cây gậy trúc chống thuyền, nội tâm do dự một chút, chợt cắn răng một cái, nổi giận nói, "Súc sinh, ta muốn vì bọn tỷ muội báo thù." Sau đó đối Tào Ngạo cổ vị trí, hung hăng đâm xuống dưới. Tào Ngạo cầu xin tha thứ không có đưa đến tác dụng, làm chuyện xấu liền muốn trả giá đắt. Dù như khí lực không lớn, dù cho thần binh lợi khí đầy đủ sắc bén, cũng chỉ là đâm vào đi hai thốn sâu. Nhưng dạng này vết thương xuất hiện tại cổ chỗ, đủ để chí mạng. Chương 213, nghiêm túc. A. Tào Ngạo kêu thảm, ngã ngửa trên mặt đất, thống khổ vặn vẹo thân thể. Chân khí của hắn đã bị Tiết Dịch phong bế, bước lên lăn lộn cũng không có gì uy hiếp, người chung quanh đều lạnh lùng nhìn xem, biểu lộ có phẫn nộ, có hả giận, cũng có vui sướng. Còn có người tại rủi mắt, vì đã từng bởi vì báo tin xin giúp đỡ tiệm sắt cao thủ, bị Tào Ngạo trước mặt mọi người gian sát cái kia nha hoàn má thúc tiết. Trong lòng có khí một mực phát tiết. Tiết Dịch giọng bình tĩnh nói, trong viện đám người phần lớn chỉ là tôi tớ nha hoàn, lá gan rất nhỏ. Nhưng nhìn đến Du Nhu sách kích giết Tào Ngạo tràn diện, cũng chờ thế là tăng thêm lòng dũng cảm. Thế là do dự ít khi qua đi, có mấy người xuống tới, dùng trong tay làm việc ra hỏa sự tình, đối lăn lộn đầy đất Tào Ngạo quyền đấm tức đá. Một bên ẩu đả, còn một bên mắng một chút từ ngữ. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, nhưng không có người vì vậy mà sợ hãi, ngược lại rất kích động. Tiêu Thanh Nhược lạnh lùng nhìn xem, nàng không phải loại kia không thể gặp máu tanh kim chỉ ngọc diệp, mình liền ra tay giết qua rất nhiều người, trường hợp như vậy đối với nàng mà nói không tính là gì. Bất quá một màn này, lại làm cho nàng ý thức được hiện tại Thánh Uy phủ thật sung dốc, ngay cả một cái động thiên cảnh người chấp pháp cũng dám làm ra loại chuyện này, vậy nếu là khác cao thủ đâu? Nàng nhìn thấy oan khuất có thể đạt được mở rộng, nàng nhìn không thấy, chỉ sợ muốn vinh thế chôn giấu xuống đi. Không biết có bao nhiêu hạ nhân, nắm chắc bao nhiêu tầng người tu luyện, đang bị trong phủ tàn quân những cao thủ ức hiếp. Mấy phút sau, Tào Ngạo chảy khô máu tươi chết rồi. Chưa hết giận đám người còn phát tiết một hồi, mới chậm rãi an tĩnh lại. Tiết Dịch thu hồi binh khí, nhìn một chút Tiêu Thanh Nhược thần sắc, suy đoán nàng tâm tình vào giờ khắc này. Sau đó hướng mọi người nói, trải qua chuyện này, trong các ngươi có lẽ rất nhiều người đối Thánh Uy phủ đều có một chút oán niệm. Hôm nay tại đại tiểu thư trước mặt, ta hứa hẹn các ngươi, như muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi, ta sẽ cho các ngươi một chút phân phát phí, về sau không còn là Thánh Uy phủ một viên, không cần bị người khi dễ, có thể trở lại cố hương, tự lo cuộc đời của mình. Mặc dù nói đương người hầu bản thân liền là muốn bị lân ép thân phận, thậm chí bị giết cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng làm một lam tình nhân, hắn cùng Tiêu Thanh Nhược trong lòng đối với nhân quyền vẫn tương đối coi trọng, muốn cho mọi người một lựa chọn cơ hội. Trong viện yên tĩnh im lặng, không có người nói chuyện. Hoàn toàn chính xác có người muốn rời đi, nhưng bọn hắn chưa quen thuộc tiết dịch, bắt không được tiết dịch tâm tư, rất sợ vạn nhất đưa ra rời đi về sau bị giết chết. Từ Điệp ngược lại là trung thành tuyệt đối, nghe vậy rất mau trở lại nói, tiết dịch đại ca, ta cùng Hồng Nguyệt các nàng đều muốn tiếp tục hầu hạ đại tiểu thư, có thể hay không cho chúng ta cơ hội? Lần trước phân phát các nàng thời điểm, các nàng liền rất không vui, nghĩ thầm bên ngoài nào có Lan Viên tốt, không có chút nào an nhàn. Bây giờ thể nghiệm 6 năm ăn nói khép nép sinh hoạt, càng là hoài niệm Lan Viên khoái hoạt thời gian, cả đám đều không muốn đi. Tiết dịch lắc đầu nói, đại tiểu thư lần này trở về, có thể muốn hối hả ngược xuôi, không thường tại nhà. Thánh uy phủ phải trang trùng kiến, tạm thời cũng không có biện pháp, muốn chờ cùng nhị trưởng lão bọn hắn thương nghị qua đi mới quyết định. Ngụ ý, các ngươi coi như muốn cùng, cũng không có địa phương cùng. Cái này, Từ Điệp vẻ mặt đau khổ, mặt lộ vẻ mất mát. Lúc này, ra ngoài để cho người trưởng quỹ cùng mấy cái hỏa kế cũng quay về rồi. Thánh uy phủ mặt khác ba khu tàn quân người tới nơi này, vốn cho rằng là Tào Ngạo để bọn hắn tới uống rượu chơi cô nàng, không nghĩ tới tiến hậu viện liền thấy đại tiểu thư Tiêu Thanh Ngược, tiếp lấy lại trông thấy Tào Ngạo cả người là máu chết trên mặt đất, lập tức giật nảy cả mình. Đại tiểu thư, ngài. Mấy người đều kinh trụ, ý thức được đại nạn lâm đầu. Tiết Dịch đưa tay đánh ra mấy đạo chân khí, đem bọn hắn tu vi tạm thời phòng, chuẩn bị để ra nghi vấn rõ ràng lại làm xử lý. Tiệm sắt, tiệm thuốc, trà lâu, võ quán. Thánh uy phủ tại Lăng Châu dân gian sản nghiệp không nhiều, trước kia chủ yếu là dựa vào danh hạ hai tòa hàn thiết mỏ duy trì gia nghiệp, nhưng chủ phủ cao thủ hủy diệt về sau, quan mỏ cũng đã mất đi quản lý năng lực, tạm thời do phủ thành chủ tiếp nhận. Cho nên cái này mây nhà sản nghiệp người phụ trách thực lực đều mạnh không đến đi đâu, động thiên cảnh một tầng tầng hai, còn có cái mới cương khí cảnh 9 tầng. Đối với những này biên giới sản nghiệp, Tiêu Thanh Nhược cũng không phải quá coi trọng, hiện tại chỉ muốn xử lý người, không quan tâm hậu quả. Cái này 6 năm, các ngươi địa vị thăng lên không ý ta. Nàng thản nhiên nói. Nghe nàng ngữ khí, lại nhìn Tào Ngạo hạ tràng, mọi người đã minh bạch thời khắc này tình huống. Đại tiểu thư bất giận. Chúng ta tuyệt không ngỗ nghịch phạm thượng ý nghĩ, vẫn luôn là Thánh uy phủ trung thành tuyệt đối hạ nhân. Tiệm sắt Trần Nham trước hết nhất nói, thực lực của hắn đạt tới động thiên cảnh tầng 2, so mới vừa rồi bị giết Tào Ngạo thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng coi như được là cái tiểu cao thủ. Tiết Dịch dẫn theo Hắc Long Kích, cắm trên mặt đất, nói ra, đem các ngươi những năm này làm sự tình đều nói một lần, dám có lừa gạt người, Tào Ngạo chính là các ngươi hạ chẳng. Nhìn xem Hắc Long Kích lấp lóe hàn mang, trong mọi người tâm đều là một trận sợ hãi. Cầm bán thần vũ khí đến uy hiếp đám này động thiên cảnh tiểu tu sĩ, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Nhưng không thể không nói, uy hiếp hiệu quả sát thực phi thường tốt. Thuộc hạ biết tội. Trần Nham vội vàng quỳ xuống nói, đem tự mình làm qua chuyện sai và chuyện tốt đều nói một lần, trọng điểm nói xong sự tình, hy vọng có thể đạt được rộng lượng. Tại Hắc Long Kích phong mang dưới, bốn cái người phụ trách đều nói ra tự mình làm qua sự tình. Tiết Dịch nhìn một chút Tiêu Thanh Nhược biểu lộ, chợt minh bạch nàng ý tứ, đưa tay một sợi chân khí, đánh chết phạm sai lầm nhiều nhất Trần Nham, lưu lại hai người khác tính mệnh. Nể tình các ngươi coi như thành thật, cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Sau này hảo hảo kinh doanh trong tay sản nghiệp, tùy thời chuẩn bị hiệp trợ đại tiểu thư trùng kiến Thánh uy phủ. Còn có, đối thủ người phía dưới tốt một chút, không được lạm dụng quyền thế, nếu không hậu quả chính các ngươi biết. Tiết Dịch giọng bình tĩnh nói. Vâng. Đại tiểu thư. Là. Tiết đại thống lĩnh. Ba người vội vàng đáp, có loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Kỳ thật ở cái thế giới này, vì tầng dưới chốc nhất, tầng dưới người hầu mà giết trung tầng quản sự, là một kiện phi thường chuyện kỳ quái, đổi lại thế lực khác thủ lĩnh khẳng định là không thể nào hiểu được. Nhưng Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Lực không giống nhau lắm. Bọn hắn không cảm thấy mạng của kẻ dưới cũng không phải là mệnh, hạ nhân chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới bán mình đến trong phủ đương tối tớ, mà lại vẫn cứ vì trong phủ làm công hiến, nên được đến tiện đãi. Coi như muốn đánh phạt hạ nhân, đó cũng là xuất tiền mua xuống bọn hắn cao tầng mới có thể quyết định, mà không phải những này ở giữa người quản sự. Lân Hạ giấu giếm bên trên, Diều Võ Dương Oai, nếu là không giáo huấn, dưới đáy hẳn là tiếng oán than dậy đất, đối với trong phủ hoàn cảnh rất có bất lợi. Chuyện hôm nay như vậy mà dừng, sau khi trở về hảo hảo nghĩ lại. Còn có, liên lạc nhị trưởng lão bọn hắn, liền nói đại tiểu thư trở về. Tiết Dịch nói, lần này trở về, không nói muốn bao nhiêu a cao điệu, nhưng tối thiểu nhất là sẽ không trốn tránh tránh. Hắn cùng Tiêu Thanh Nhược đều có đơn đấu thánh giả lực lượng, mà lại át chủ bài nơi tay, đại thánh cũng có sức đánh một trận, không cần trốn đông trốn tây sợ đầu sợ đuôi. Vâng, chúng ta cái này đi liên lạc. Quán rượu người phụ trách Trương Nghĩa trở về câu, lúc này cáo lui rời đi. Chương 214, vấn đề tâm. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược tạm lưu Lăng Châu, tại khoảng cách vài trang một chỗ không xa khách sạn ở lại. Từ Điệp cùng Hồng Nguyệt nghĩ đến hồi hạ, bất quá bị Tiêu Thanh Nhược từ tuyệt. Hai người trở về Lăng Châu tin tức rất nhanh truyền ra, lúc chạm vào tối, phủ thành chủ cùng Lăng Châu bản địa một chút cơ trung tiểu gia tộc người đều đi vào khách sạn dưới đáy chờ lấy, muốn gặp Tiêu Thanh Nhược, nhưng lại không dám đánh quấy. Ở trong mắt người khác, Tiêu Thanh Nhược một mực là cái thanh lãnh cao ngạo thần nữ, rất khó tiếp cận, không dễ nói chuyện, mà lại sát phạt quả đoán, huyền ý lìa lâu nói diệt liền diệt, vô cùng đáng sợ. Cho nên cho dù có tâm lấy lòng, cũng không dám áp sát quá gần. Nguyên bản hai người là không muốn phản ứng bọn hắn. Bất quá chăm chú nghĩ, lại cảm thấy Thánh uy phủ như muốn trùng kiến, hiện nay thiếu người thiếu lực thiếu tiền, chỉ sợ ít không được muốn phủ thành chủ cùng các phe phái thế lực cung cấp một chút viện trợ. Thế là liền do Tiết Dịch ra mặt, xuống lầu cùng đám người đánh quan hệ. Tiết Dịch mặc dù về mặt thân phận chỉ là cái thị vệ thống lĩnh, nhưng làm đại tiểu thư tâm phúc, địa vị cũng không thấp. Lại thêm hắn pháp tướng cảnh thực lực, tại Lăng Châu loại địa phương nhỏ này tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm cao thủ, đã là rất cho đám người mặt mũi. Các gia tộc cùng phủ thành chủ đều biểu thị nếu như Thánh Uy phủ muốn một lần nữa tu kiến, nguyện ý không ràng buộc cung cấp nhân lực cùng một chút tài nguyên bên trên trợ giúp. Tự nhiên, có thể tới đều là nghĩ giữ gìn mối quan hệ, đầu tư tương lai. Không muốn giúp cũng rất nhiều, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Phủ thành chủ một phương còn biểu thị, hai tòa núi Quảng Hàn Thiết chỉ là thay quản lý, tất cả ích lợi đều ghi tạc chương mục, đến lúc đó sẽ trả cho Thánh Uy phủ. Lấy một cái nghèo túng tông phủ tình huống, ấn lý thuyết mọi người không nên như vậy lấy lòng. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Tiêu Thanh Nhược tiên phú quá mức nguy tiền, cùng hoàng thất thái độ đang có tác dụng. Vào đêm về sau, Tiết Dịch đưa tiễn chúng ra thế lực đại biểu, trở lại trên lầu. Nhược Nhi, xem ra trùng kiến tông phủ cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình, chỉ cần nhiều thu nạp một chút đệ tử, rất nhanh liền có thể khôi phục phồn vinh. Tiết Dịch đi vào Tiêu Thanh Nhược gian phòng. Tiêu Thanh Nhược mặt lộ vẻ vẻ u sầu, lại bắt đầu một tòa trang viên tự nhiên là không khó, nhưng đám đệ tử người phương diện này rất khó trở lại như trước. Coi như lại hấp thu một nhóm người, cũng không có khả năng nhanh như vậy bồi dưỡng được trung thành cùng thuộc về, kia là cần mấy đời người mới có thể tích lũy. Tiết Dịch nghe vậy cười nhạt nói, chúng ta tuổi thọ kéo dài, cùng lắm thì liền chịu hắn cái mấy đời người chứ sao. Đúng rồi. Nhược Nhi ngươi như vậy quan tâm tông phủ a? Trước đó ta vẫn cho là ngươi đối với cái này không phải rất coi trọng. Tiêu Thanh Nhược thở một hơi, ta nguyên bản cũng cho là mình không phải rất để ý, thế nhưng là nhìn thấy Thánh Uy phủ phế tích thời điểm, trong đầu liền không tự chủ được thả lên phim đèn chiếu. Phủ chủ mặc dù nghi kỵ ta, nhưng đối ta vẫn là không nhỏ ân tình. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn hắn đã từng tặng cho ta sách hay hảo dược, các loại hữu dụng lễ vật. Khi còn bé không có thực lực, toàn bộ nhờ diễn cùng lừa gạt, sờ soạng lần mò rất gian nan, các trưởng bối ngẫu nhiên toát ra hiền lành, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn rất hoài niệm. Dù sao cũng là 18 năm sinh hoạt ký ức, không có khả năng thờ ơ. Nghĩ đến tam trưởng lão, tứ trưởng lão, phụ chủ bọn người đã chết đi, tâm tình của nàng tự nhiên nhẹ nhõm không nổi. Tiết Dịch có thể lý giải tâm tình của nàng, đem lồng ngực cho nàng dựa vào, an ủi, không có chuyện gì, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão còn sống, từ Lăng Thiên chờ người trẻ tuổi cũng đều vẫn còn, hết thảy còn có chuyện cơ. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, Thánh Uy phủ Đông Sơn tái khởi chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn chân chính muốn phiền não là phía ngoài cường địch. Ừm, những ngày này trước đợi tại Lăng Châu xử lý một chút đi, quay đầu lại đi giết người. Tiêu Thanh Nhược khẽ gật đầu. Giết người? Giết thánh nhân? Ở trong mắt nàng, phản phất chỉ là một chuyện nhỏ, giúp xong mới có thể bất thời gian đi làm một chút. Dẫn đến Thánh Uy phủ gặp nạn thủ phạm là man tộc thánh giả, bọn hắn muốn làm tự nhiên là giết man tộc cao thủ. Ngoài ra, Tiêu Thanh Nhược trở về tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền đi, đến lúc đó khả năng còn sẽ có những cường giả khác đến đây tìm phiền toái, đồng dạng cần ứng đối. Không nóng nảy, từng bước một tới. Tiết Dịch lớn giọng nói ra, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Tiêu Thanh Nhược khẽ gật đầu. Tiết Dịch đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Nhưng Tiêu Thanh Nhược lại kéo hắn lại tay, nói ra, ngủ chung đi, ta không muốn giấu giếm. Ngươi không phải thị vệ của ta, mà là trượng phu của ta, ta muốn để tất cả mọi người biết. Tiết Dịch hiểu ý cười một tiếng, cảm nhận được tâm ý của nàng, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, việc quan hệ thanh danh của ngươi, vẫn là chờ thích hợp thời điểm lại để cho ngươi biết đi, ta cũng nên xông ra một chút danh tiếng, không phải không xứng với ngươi. Xứng với? Làm sao không xứng với? Tiêu Thanh Nhược cao mày, có chút bất mãn. Ta nói là ở trong mắt người khác nha. Tiết Dịch nói. Thôi ta vậy ngươi chính là không muốn cùng ta ngủ chung rồi. Đại tiểu thư móc méo miệng, không mấy vui vẻ. Tiết Dịch nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, cười hỏi, thế nào, Nhược Nhi cần rồi? Mới không phải, chính là. Tính toán không nói, ngươi cút đi, đồ quỷ sứ chán ghét. Tiêu Thanh Nhược nghĩ giải thích, lại phát hiện mình từ nghèo, thế là nâng lên một cước, đem Tiết Dịch từ bên giường đá ra, mình ốm éo thân, nằm sấp trên gối đầu không để ý tới người. Tiết Dịch không nhịn được cười một tiếng, nói một tiếng, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta buổi sáng ngày mai phải đi ra ngoài một bận. Nói xong mở cửa ra ngoài. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tiết Dịch tan xong đồ vật liền rời đi khách sạn, lăng không bay lên, hướng Lăng Châu bên ngoài một chỗ hương trấn bay đi. Lôi Bảng quê quán ngay tại Lăng Châu phụ cận trong một cái trấn nhỏ, Tiết Dịch trong trí nhớ đã từng đi qua một lần. Hắn mang theo Lôi Bảng bình khí cùng bầu rượu, đi vào kia một tòa ngói xanh tường đỏ, trang trí đến thật không tệ gia đình bên trong, đem Lôi Bảng vì nước hy sinh sự tích nói cho Lôi gia phụ mẫu. Động tiên cảnh cao thủ tại dân gian cũng coi là đỉnh tiêm nhân vật lợi hại, Lôi gia bởi vì ra cái Lôi Bảng, tại trên trấn danh vọng rất cao, 10 phần bị người kính trọng. Biết được Lôi Bảng bỏ mình, người một nhà khóc đến thê thảm. Lôi gia còn có một cái thân đệ đệ, cùng một cái nhận nuôi muội muội. Đệ đệ tên là Lôi Cương, năm nay đã có 22 tuổi, đã lấy vợ sinh con, sinh hoạt mỹ mãn. Đồng thời còn học được Lôi Bảng truyền thụ cho cấp thấp công pháp, tu luyện đến Long Hổ cảnh 8 tầng, coi là hương trấn bên trong tiểu cao thủ. Muội muội tên là Lôi Linh, mới 15 tuổi, còn chưa lấy chồng, là trước đây ít năm trên núi nhặt được trẻ mồ côi, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, mà lại Tiết Dịch phát giác được tiểu muội muội này khí tức linh động, tựa hồ là cái tu hành hạt giống tốt. Chờ người một nhà khóc xong, tại trò chuyện thời điểm, Tiết Dịch nâng lên Thánh Uy phủ biển cố. Lôi Bảng phụ thân lúc này biểu thị nguyện ý để Lôi Linh tiếp nhận Lôi Bảng gia nhập Thánh Uy phủ, làm một nữ thị vệ. Tiết Dịch tưởng tượng, Lôi gia nguyên bản chỗ dựa là trưởng tử Lôi Bảng, bây giờ Lôi Bảng chết rồi, không có động thiên cảnh cao thủ chỗ dựa, Lôi gia có thể sẽ sụp dốc. Lôi Linh nhìn tư chất không tệ, mặc dù tuổi tác đã 15 tuổi, nhưng bây giờ tu hành còn vì lúc không muộn, có lẽ có cơ hội trở thành cao thủ. Thế là gật đầu đáp ứng, chờ sau 7 ngày, Lôi gia tang sự xong xuôi, sẽ cho người tới đón nàng. Chương 215, lúc này Tiết Dịch. Lúc xế trưa, Tiết Dịch trở lại Lăng Châu thành. Vừa vặn, Thánh uy phủ kỳ hạ quán rượu người phụ trách Trương Nghĩa đã liên lạc với nhị trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người điệu thấp cách ăn mặc, đi tới trong thành, ngay tại vải sau trang viện chờ Tiêu Thanh Nhược quá khứ gặp mặt. Tiết Dịch về khách sạn, cùng Tiêu Thanh Nhược tụ hợp, hai người một đạo tiến đến. Vải sau trang viện, hôm nay người hơi nhiều. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược mới tiến vào, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua đón. Thanh Nhược nha đầu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nhị trưởng lão câu nói đầu tiên không phải vui sướng, mà là trách cứ. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng được Tiêu Thanh Nhược khí tức bây giờ là pháp tướng cảnh ba tầng. Thực lực như vậy, lấy một cái 24 tuổi nữ tử thân phận mà nói hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, nhưng còn không gọi được tuyệt đỉnh cao thủ, một khi gặp được thánh giả sẽ rất nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Thanh Nhược trấn an nói, nhị trưởng lão yên tâm, 6 năm trước ta liền có thể chẳng thánh, thực lực bây giờ mạnh hơn, không có nguy hiểm gì. Lời nói này, để nhị trưởng lão vừa cao hứng lại là kinh ngạc. Hồi tưởng lại 6 năm trước phát sinh sự tình, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Kia hai ngày thánh uy phụ tao ngộ biến cố nhiều lắm, nhiều đến hắn không muốn trở về mớn. Tiết Dịch, ngươi, khí tức của ngươi. Lúc này, Tề Bằng Viễn đã nhận ra Tiết Dịch khí tức, cao thâm mặt chắc, không thua kém một chút nào nhị trưởng lão, thậm chí càng mạnh. 6 năm qua, nhị trưởng lão cảnh giới không có chút nào cải biến, vẫn là pháp tướng cảnh 4 tầng. Mà Tiết Dịch, vậy mà cũng đạt tới đồng dạng cấp độ. Làm người đồng lứa Tề Bằng Viễn, từ Lăng Thiên bọn người, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhất là từ Linh trước, nhìn xem từng để cho nàng nghiến răng nghiến lợi, rất muốn diệt trừ hạ nhân biến thành như thế cái cao thủ đáng sợ, hoàn thành thánh uy phụ trụ cột, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Không nói trước chuyện của chúng ta, hiện tại chúng ta có thể liên lạc với còn có bao nhiêu người? Tiết Dịch mở miệng hỏi. Từ Lăng Thiên tiến lên một bước, trả lời, hiện tại tông phủ thành viên chủ yếu chia làm 4 bộ phận, một phần là Lăng Châu tàng quân, chỉ có mấy cái động thiên cảnh cùng 10 cái cương khí cảnh. Một phần là chúng ta những người này, trừ nhị trưởng lão bên ngoài, hết thảy hơn 30 thế hệ tuổi trẻ động thiên cảnh người tu luyện. Còn có chính là thần đô phân đường bên kia có mấy chục người, cùng đại trưởng lão bên kia, chủ phủ gặp nạn qua đi một chút bên ngoài môn nhân chạy tới Tử Nguyệt Sơn tị nạn. Nói là 4 bộ phận, nhưng kỳ thật toàn bộ chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy người tu luyện cũng liền 100 người ra mặt dáng vẻ. Thần đô phân đường không thể toàn bộ triệu hồi, cần lưu người ở bên kia cùng hoàng thất bảo trì liên lạc. Cho nên Lăng Châu bên này coi như toàn lực triệu hồi, người tu luyện cũng chỉ có 10 mấy cái, hơn nữa còn là lấy cương khí cảnh, động thiên cảnh làm chủ, trường sinh cảnh một cái đều không có. Nhị trưởng lão cảm thán nói, 800 năm trước trận kia lại tiếp, dẫn đến thánh uy phủ truyền thừa gần như tuyệt tự, đã mất đi rất nhiều võ học cao thâm. Vốn cho rằng kia là thấp nhất cốc thời kỳ, chúng ta kiểu gì cũng sẽ lần nữa qua khởi. Không nghĩ tới lần này tình trạng càng thêm thảm liệt, chúng ta đã là xuống dốc đến ngay cả nhị lưu thế gia cũng không bằng hoàn cảnh. Ai, thật đáng buồn đáng tiếc đây này. Tiêu Thanh Nhược can đuổi, nhị trưởng lão yên tâm, nhất thời mưa gió chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, thánh uy phủ sẽ đông sơn tái khởi, đồng thời so trước kia càng mạnh. Nhị trưởng lão nghe vậy, vui mừng nói, đúng vậy à, có ngươi tại, lần nữa quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Thanh Nhược a, ngươi làm sao không ở bên ngoài nhiều tiềm tu mấy năm trở lại? Hiện tại mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng vạn nhất nhiều mặt cường địch xâm phạm, chỉ sợ. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Thanh Nhược trả lời, ung dung tự tin, không có chút nào cái gì lo lắng. Chuyện lại nói, nhị trưởng lão, liên quan tới trùng kiến thánh uy phủ, ngài có ý nghĩ gì sao? Cái này, nhị trưởng lão do dự một chút. Ý nghĩ của hắn kia là tương đối nhiều, 6 năm qua không có một ngày không nhớ tới chuyện này. Thế nhưng là hồi tưởng lúc trước cái kia đáng sợ một màn, lại không khỏi kiêng kỵ, nói ra, việc này trước không đợi đi, chờ bọn nhỏ thực lực trưởng thành đi lên, nhiều mấy cái trường sinh cảnh về sau suy nghĩ thêm. Ngụ ý là nghĩ ẩn tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cậu thả phát dục, chờ thực lực đầy đủ lại ra khỏi núi. Tiết Dịch nghe vậy nói ra, tu luyện đột phá cần thời gian, trùng kiến môn đỉnh cũng cần thời gian, cái này đều không phải là chuyện nhỏ, có thể tề đầu tỉ tiến, cùng một chỗ phát triển. Tiêu Thanh Nhược cũng nói, nhị trưởng lão không cần lo lắng, ta sẽ chờ lệnh để hoàng thất phái người tiếp nhận đại trưởng lão thủ vệ Tử Nguyệt Sơn. Đại trưởng lão trở về, lại thêm ta cùng Tiết Dịch, còn có ngài 4 vị này pháp tướng cảnh cường giả, đủ để ứng đối đại bộ phận phiến phái. Nếu không phải nàng cùng Tiết Dịch có thể sẽ có việc ra ngoài, trường kỳ không tại phủ thượng, thậm chí đều không cần thiết chuyên môn mời đại trưởng lão trở về. Nhị trưởng lão nghe xong lời này, lập tức an lòng không ít. Đại trưởng lão tựa như một viên thuốc an thần, đối thánh uy phủ mà nói, hết sức quan trọng. Đã như vậy, hắn gật đầu đồng ý. Không quá nặng xây thánh uy phủ cụ thể công việc còn rất phiền phức, cần bàn bạc kỹ hơn. Thánh uy phủ kia phiến trang viên đã trầm xuống, rất lớn một khối địa phương, nghĩ lấp đầy xây lại đều rất phiền phức. Mà lại kia di chỉ dưới đáy còn có rất nhiều tông phủ môn nhân thi cốt, cũng cần thu thập. Chuyện này chỉ dựa vào hiện tại chút người này tay là không đủ, còn tốt có phủ thành chủ cùng Lăng Châu từng cái gia tộc thân xuất việt thủ, mượn một số người tới hỗ trợ, tìm chút thời giờ luôn có thể giải quyết. Một đám người tập hợp một chỗ, nghiêm túc thảo luận. Tiết Dịch không có tham dự thảo luận, dù sao phương diện này hắn là cái ngoài nghề, liền ngay cả thánh uy phủ từ đường tạo thành bộ phận hắn đều không phải là hiểu rất rõ, chen miệng vào không lọt. Hắn lặng lặng đứng ở một bên bồi tiếp mọi người. Đồng dạng chen miệng vào không lọt Tiêu Diệp đi tới, hỏi: "Tiết Dịch, ngươi làm sao ngắn ngủi thời gian mấy năm tăng lên nhanh như vậy? Hiện tại thế mà so Thanh Nhược còn lợi hại hơn. Thật chẳng lẽ như nhị trưởng lão lời nói, ngươi cũng thấy tình thượng cổ truyền thừa?" Tiết Dịch gật đầu nói: "Đúng vậy à, bằng không, đại tiểu thư cũng không sẽ chọn ta đương thị vệ của nàng." Liên quan tới hắn tư chất, trước đó rời đi Thánh Uy phủ thời điểm liền có chỗ lộ ra, nhị trưởng lão là biết đến. Chỉ bất quá hắn thực tế tư chất, muốn so nói ra được khoa trương hơn, chỉ có cơ trưởng canh, Ngọc Thiểm Thánh chủ, Vũ Hát chờ số ít một bộ phận người biết. Thật khó lường. Có ngươi cùng Thanh Nhược tại, Thánh Uy phủ hoàn toàn chính xác quật khởi ngay trước mắt. Tiêu Diệp cảm khái. Tiết Dịch nhìn một chút hắn, đồng nhiên từ thể nội động thiên lấy ra một gốc dược thảo, nói ra, chỉ dựa vào chúng ta không thể được, đừng nghĩ lười biếng, ngươi cũng muốn xuất lực. "Ê, ăn cái này, nói không chừng ngươi liền có thể đột phá trường sinh cảnh.
Ai?
Tiêu Diệp sững sờ. Đây là một gốc ngũ phẩm linh dược, tên là Hổ Thai Thanh Hoa, ẩn chứa nồng đậm linh lực, có thể tăng lên kinh mạch nhận tính và cường độ chân khí, đồng thời sinh cơ tràn đầy, có trợ giúp để cao hướng lên trời đoạt thọ sát suất thành công. Tiêu Diệp hiện tại đã là động thiên cảnh đỉnh phong tu vị, có linh dược này tương trợ, đột phá thành công khả năng chí ít có 5 thành. Ngươi ở đâu ra đồ tốt? Tiêu Diệp kinh ngạc nói, hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhịp tim đều ra tốc một chút. Ngũ phẩm linh dược, cho dù là tại Thánh Uy phủ gặp nạn trước đó cũng là rất trân quý, phủ chủ chính mình cũng không đỡ dùng, lại càng không cần phải nói đưa cho tiểu bối. Mà Tiết Dịch lại còn nói đưa liền đưa, một điểm điều kiện đều không ra, cơ hồ không chút do dự. Từ Lăng Thiên mấy người cũng phát hiện tình huống bên này, quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tại mọi người nghi hoặc cùng tò mò nhìn chăm chú, Tiết Dịch giải thích nói, đều là mấy năm này để dành cất giữ. Giống như vậy chân quý linh dược, ta cùng đại tiểu thư trong tay còn có không ít. Các ngươi phàm là tu vi đến bình cảnh, đầy đủ cố gắng, đều có thể tìm chúng ta đến muốn. Hiện tại Thánh Uy phủ thiếu nhất chính là nhân tài, nhiều bồi dưỡng được mấy cái trường sinh cảnh cao thủ, ý nghĩa trọng đại. Pháp tướng cảnh là tầng cao nhất đại nhân vật, thánh cảnh càng là truyền kỳ tồn tại, đều không thuộc về nhân viên làm việc hàng ngũ. Muốn một chút có thể làm đại sự, đồng thời có thực lực cùng thế lực khác liên hệ, thích hợp nhất chính là trường sinh cảnh. Nghe được Tiết Dịch câu nói này, không ít người mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Thật hay giả? Ta cũng là động thiên cảnh đỉnh phong, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Một vị thanh niên đứng dậy. Hắn gọi Tân Húc, là cái thiếu gia, tuổi tác đã qua 30 tuổi, 6 năm trước là động thiên cảnh chín tầng, hôm nay đã sớm đạt tới động thiên cảnh đỉnh phong, thẻ nhiều năm. Tiết Dịch ngay vậy, vẫy vẫy tay, tới ta xem một chút. Tân Húc theo lời đến gần. Tiết Dịch vận chuyển chân khí, hai con ngươi nổi lên thanh quang, nhìn rõ Tân Húc trạng thái. Ít khi qua đi, lấy ra một gốc linh dược cho hắn, nói ra, ngươi thiếu chính là tiềm năng, hẳn là trước đó luyện công quá cực khổ, tiềm năng khai phát quá độ bố trí. Ăn vào cái này, có thể bổ sung tiềm năng, chí ít có 6 thành xác suất có thể đột phá. Tân Húc sững sờ, không nghĩ tới Tiết Dịch vậy mà thật cho hắn một gốc ngũ giai linh dược. Những người khác càng là chấn kinh, nhìn xem Tiết Dịch ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chừng nào thì bắt đầu, cái này đã từng rất phổ thông thị vệ đã biến thành người lớn vật rồi. Ngũ giai linh dược nói đưa liền đưa, còn có thể nhìn ra người khác bình cảnh, cho ra đối ứng đột phá phương án. Này chỗ nào vẫn là thị vệ a? Rõ ràng chính là cái sống thánh nhân. Chương 216, 6 năm góp nhặt. Ta cũng là động thiên đỉnh phong. Ta cũng sắp. Tiết đại thống lĩnh, cầu ban thưởng linh dược. Tất cả mọi người có thể có sao? Chân quý như vậy linh dược. Tất cả mọi người có chút kích động. Nhị trưởng lão mặc dù đã pháp tướng cảnh, đối ngũ giai linh dược nhu cầu không phải rất lớn, nhưng y nguyên rất là kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tiết Dịch. Tiết Dịch trả lời, loại này phẩm cấp linh dược dĩ nhiên không phải vô hạn lấy dùng, ta cùng đại tiểu thư trong tay số lượng mặc dù không hề ít, nhưng cũng không cứ gọi được quá nhiều, sớm một chút đạt tới động thiên đỉnh phong, hoặc là vì tông phụ làm ra trọng đại công hiến, có thể ưu tiên đạt được. Chậm, khả năng liền không có. Quá tốt rồi. Trong đám người, mấy vị động thiên cảnh đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi người tu luyện đều kích động. Đạt tới động thiên đỉnh phong cùng làm ra trọng đại công hiến, đây là hai cái khác biệt đạt tiêu chuẩn điều kiện, không cần hai cái đều là thành, chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái, liền có thể đạt được ngũ giai linh dược ban thưởng. Phải biết cho dù là lúc trước Thánh Uy phủ tình huống rất tốt thời kỳ, ngũ giai linh dược cũng là vô cùng chân quý, ngay cả Tiêu Thanh Lược đại tiểu thư này trong tay đều không có dự trữ, có thể nghĩ phổ thông tông phủ đệ tử muốn có được đến cỡ nào khó khăn. Tiết Dịch nói cho liền cho, không chút nào mập mờ, lập tức sợ ngây người đám người. Tiết đại thống lĩnh, ta đã đạt tới động thiên đỉnh phong mấy năm, thỉnh cầu ban thuốc. Từ nay về sau, thuộc hạ nguyện lấy ngài cùng đại tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái gầy gò nam tử tiến lên lớn tiếng nói, người này tên là Trung Chấn Nhạc, giống như Tân Húc, đều là thị vệ chỗ lợi hại nhất mây vị cao thủ một trong, nguyên đại thống lĩnh Hà Hạo Son xuống tới, lợi hại nhất chính là hai người bọn họ. Mặc dù người này đã hơn 40 tuổi, nhưng sinh mệnh lực ý nguyên có chút tràn đầy, nhìn rất trẻ trung. Sở dĩ không thể đột phá, thiếu chính là tư chất. Tiết Dịch nội thị thể nội động thiên hàng tổn, ít khi qua đi, chọn lấy một viên màu vàng nhạt quả, vứt cho Trung Chấn Nhạc, nói ra, long lân quả, cải thiện tư chất, giúp ngươi đột phá, xác suất thành công cũng không thấp hơn 7 thành, hơn nữa còn có hy vọng lại mở một hai cái đầu tiên. Trung Chấn Nhạc cảm nhận được linh quả ẩn chứa kỳ diệu vận đạo, lại nghe Tiết Dịch giải thích, mừng lớn nói, đa tạ Tiết đại thống lĩnh. Thuộc hạ nguyện sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nói xong đi cái quỳ một gối xuống đại lễ, chợt thối lui đến phía sau viện thanh tịnh trong phòng, trực tiếp ăn quả, tại chỗ liền muốn bắt đầu đột phá. Tiết Dịch. Tiêu Thanh Nhược nhìn lại, ánh mắt mang theo vẻ tán thành. 6 năm qua hai người tại Ngọc Tiềm Thánh Địa cũng không chỉ là tại tu luyện hòa đàm yêu đương, còn góp nhặt rất nhiều đồ tốt. Linh thạch tự nhiên là tại tu luyện quá trình bên trong tiêu hao hết, nhưng linh dược, bọn hắn cơ hồ đều lưu lại, không chút phục dụng. Ngọc Tiềm Thánh Địa linh dược rất nhiều, có thể cho đến trong tay bọn họ chí ít đều là ngũ giai, ngay cả lục giai linh dược đều có không ít. Mới đầu là Ngọc Thanh Bình cho Tiết Dịch đưa qua, mỗi 3 tháng đưa một lần, có đôi khi có nhiều thời điểm ít, bình quân xuống tới vừa vặn 1 tháng một gốc. Về sau hai người ở chung, liền từ Vũ Hy hoặc là Yến Khinh Hồng tự mình đưa cho bọn họ, hai người phần chung vào một chỗ, hàng năm chính là 24 gốc linh dược. 6 năm góp nhặt, bỏ đi phục dụng rơi một phần nhỏ, vẫn còn thừa lại 104 gốc ngũ giai linh dược cùng 12 gốc lục giai linh dược. Dùng Tiết Dịch giảng, bọn hắn đây là đi nhập hàng. Phần này bảo tàng là trùng kiến Thánh Uy phủ rất trọng yếu tài nguyên, có thể bồi dưỡng được một nhóm thực lực mạnh mẽ cao thủ. Bọn hắn sở dĩ giữ lại không ăn, một mặt là không muốn dùng lâu dài linh dược sinh ra ỷ lại, dẫn đến thực lực mình phụ phiếm, căn cơ bất ổn. Một phương diện khác, là bởi vì trước xóm liền muốn tốt, muốn đem những linh dược này mang về cho Thánh Uy phủ người, hiệp trợ các trưởng lão cùng trung tâm thuộc hạ đột phá. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại thế mà chỉ còn lại chút người này, mỗi người phát một gốc đều dùng không hết. dư thừa những cái kia cũng chỉ có thể giữ lại về sau lung lạc mới tông phủ môn nhân. Nhị trưởng lão, ta muốn cho Tiết Dịch chính thức nhậm chức đại thống. Lĩnh chỉ vị. Tiêu Thanh được nói. Trước đó Tiết Dịch là nổi danh không có quyền trạng thái, mặc dù chức vị là cao cấp trưởng sự tỉnh, nhưng cũng không quản lý trong phủ thích hợp, sứ mạng duy nhất chính là chờ đợi đại tiểu thư điều khiển. Bây giờ Thánh Uy phủ chính vào lúc dùng người, hắn thực lực cường đại, vì giúp lao bà trùng kiến thế lực, tự nhiên cũng muốn ra một phần khí lực. Nhị trưởng lão trả lời, lấy Tiết Dịch thực lực bây giờ, chỉ là đảm nhiệm đại thống lĩnh đều có tài, hắn hẳn là trở thành trưởng lão mới đúng. Nào có 30 tuổi trưởng lão, ta còn là trước từ thống lĩnh làm lên đi. Tiết Dịch tiên lặng nói. Cái này, tốt ta, vậy theo ý ngươi nhóm ý từ tới. Tại phủ đệ trùng kiến hoàn thành trước đó, hết thảy đều trước giản lược, về sau môn đình chữa trị, lại bản về công hành thượng. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, thuận tiện cũng đối những người khác nói ra, các ngươi tất cả mọi người là Thánh Uy phủ hy vọng, sau đó phải hảo hảo phụ tá, hiệp trợ đại tiểu thư trùng kiến chúng ta tông phủ. Tương lai hết thảy khôi phục, mỗi người đều sẽ đạt được chỗ tốt, tấn thăng chức vị vậy cũng là việc nhỏ, có thể lập xuống đại công, đạt được linh dược, đột phá trường sinh cảnh, mới là có giá trị nhất khen thưởng. Nhị trưởng lão, chúng ta sẽ chấp pháp chỗ Tần Nghị quả quyết đáp. Thiếu gia Tề Bằng Viễn cũng nói, thân là Thánh Uy phủ đệ tử, nghĩa bất dung tử, coi như không có bất kỳ cái gì khen thưởng, chúng ta cũng sẽ đem hết khả năng. Không sai, không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn báo thủ. Man tộc người, ma tộc người, tương lai nếu có thực lực, nhất định phải bọn hắn gấp 10 hoàn trả. Một vị khác thiếu gia Hoắc Phi Huyền cầm nắm đấm, trong ánh mắt khó nén phẫn hận. Hủy diệt Thánh Uy phủ phế tích phía dưới, chôn giấu lấy thân nhân của bọn hắn trưởng bối. Cha mẹ ruột, tổ phụ tổ mẫu, thúc bá anh chị em họ vân vân. Rất nhiều thân nhân táng thân tại một trưởng kia phía dưới. Cho dù bọn họ không có thực lực cùng thánh giả chống lại, cũng sẽ không quên kia phần huyết cửu. Nhị trưởng lão nói ra, có phần này tâm ý rất tốt, nhưng cũng không cần bị tiểu hận che đậy tâm trí, nếu không dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, lâm vào tu hành tâm trướng. Chúng thanh niên nhao nhao gật đầu. Lúc này, đại thiếu gia Từ Lăng Thiên đống nhiên mở miệng. Hắn nói ra, nhị trưởng lão, ta đề nghị để Thanh Nhược trực tiếp kế nhiệm phụ chủ chi vị. Thực lực của nàng cùng uy tín, đủ để gánh này trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Trước kia Từ Lăng Thiên vẫn luôn đang cố gắng biểu hiện, mặc dù thực lực không bằng Tiêu Thanh Nhược, nhưng ở năng lực làm việc bên trên tương đương không tệ, muốn bằng vào tự thân phấn đấu, đạt được các trưởng lão tán thành, cùng Tiêu Thanh Nhược cạnh tranh đời sau phụ chủ chỉ vị. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng cũng nhìn ra được, hắn không hy vọng cha mình bảo tọa rơi xuống bên cạnh họ trên người nữ tử. Hoặc là cũng có khả năng, hắn là muốn cùng Tiêu Thanh Nhược nội bộ kết thân, dù sao không có chút nào quan hệ máu mủ, đến cái cường cường liên hợp. Nhưng bây giờ xem xét, Từ Lăng Thiên hiển nhiên đã là bỏ đi ý nghĩ, đồng thời còn rất tin phục Tiêu Thanh Nhược. Cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, tại chăm chú cân nhắc đề nghị này. Tiêu Thanh Nhược nói ra, Thánh Uy phủ chưa chứng kiến, việc này không đổi, sau này hay nói đi. Tiên nhiệm phủ chủ đã chết, bây giờ quyền lợi lớn nhất người là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, chỉ cần hai một trong số đó gật đầu, bằng vào Tiêu Thanh Nhược vốn là thủ tịch đệ tử thân phận, tự nhiên có thể thuận lý thành chương kế thừa phủ chủ chỉ vị. Chỉ bất quá nàng đối loại này hư danh cũng không coi trọng. Ngược lại là Từ Lăng Thiên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Thanh Nhược, nói ra, Thanh Nhược, vị trí này sớm muộn là của ngươi. Phụ thân ta từng nói hắn đối ngươi có thua thiệt, hy vọng ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, dẫn đầu Thánh Uy phủ đi được càng xa. Còn có, nói, hắn đột nhiên hướng Tiêu Thanh Nhược quỳ xuống, trầm giọng nói, mời ngươi vì phụ thân ta báo thù. Chương 217, Trấn Quốc Thánh Khí. Một màn này đem tất cả mọi người kinh ngạc đến. Từ Lăng Thiên thế mà cho Tiêu Thanh Nhược quỳ xuống, còn cầu nàng hỗ trợ báo thù. Lấy thân phận của hai người quan hệ, không nên như thế a. Ngươi không cần đi này đại lễ. Tiêu Thanh Nhược nói. Từ Lăng Thiên còn không có. Từ Linh Trực cũng đi theo ca ca quỳ xuống, túi đầu nói ra, đại tiểu thư, ta xin lỗi ngươi, trước tiên là ta quá ngu, khắp nơi nghĩ đến cùng ngươi tranh. Hiện tại ta biết sai, phụ thân ta là bị man tộc thánh giả giết chết, chúng ta huynh muội hai cái là đồ bỏ đi, đời này đều không có hy vọng báo thù. Cho nên, van cầu ngươi về sau có thực lực, cho chúng ta phụ thân, cũng là ngươi đã từng người dẫn đường, báo biển máu này mối thù. Nói xong bịch một tiếng, cái chán dập đầu trên đất, nhìn ra được rất dùng sức. Thù giết cha không đội trời chung, bọn hắn nếu là có năng lực khẳng định là muốn tự tay báo thù. Nhưng đó là thánh giả, bọn hắn cuối cùng sức lực cả đời cũng không có khả năng thành công. Cho nên chỉ có thể cầu Tiêu Thanh Nhược hỗ trợ. Tiêu Thanh Nhược nhìn thấy Từ Linh Trực cử động lần này trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lúc trước khắp nơi cùng nàng đối nghịch tùy hứng nhị tiểu thư, cuối cùng là trưởng thành. Nàng nói ra, đứng lên đi, mối thù này ta tự nhiên là một báo. Nhiều như vậy cái tính mạng, một đầu thánh mệnh không đủ để hoàn lại, ta cùng Tiết Dịch sẽ giết hết man tộc tất cả thánh giả, ma tộc cũng sẽ không bỏ qua. A, hát giết hết. Tất cả. Thánh giả. Nhị trưởng lão bọn người toàn bộ sửng sốt. Khen hạ như thế cửa biển, coi như nàng là Tiêu Thanh Nhược, cũng quá mức rung động. Ma tộc thánh giả cũng không phải bùn nặng. Thần triều hoàng thất cường thế như vậy, đánh cho thiên băng địa liệt, đều không thể đem bọn hắn giết chết, chỉ là trọng thương thoát đi mà thôi. Nàng thế mà muốn giết, mà lại là toàn giết. Một hơi này, khí phách này, là tự tin, vẫn là vô tri. Tiết Dịch đưa tay một sợi chân khí, đem Từ Lăng Thiên hai huynh muội nâng đỡ, hướng mọi người nói, thánh giả sự tình các ngươi không cần quan tâm, giao cho đại tiểu thư cùng ta đến ứng đối là đủ. Việc cấp bách là trùng kiến phủ đệ, có cái chỗ đặt chân. Buổi sáng hôm nay, phủ thành chủ cùng Lăng Châu rất nhiều bên trong tiểu tu luyện thế gia đều có người đến tỏ thái độ, đồng ý giúp đỡ. Các ngươi đều ra một phần khí lực, sửa sang một chút khởi công thứ tự, sau đó liên lạc các nhà, mau chóng bắt đầu trùng kiến công việc. Chẳng thánh chủ để cùng bọn này động thiên cảnh tiểu tử tiểu cô nương nói có chút quá xa vời, bọn hắn không thể nào hiểu được, cho nên nói cũng nói vô ích. Dưới mắt vẫn là làm chính sự quan trọng. Từ Lăng Thiên lúc này gật đầu nói, tốt, ta lập tức đi cùng phủ thành chủ bàn bạc, mượn chút nhân thủ tới, đi trước thu thập địa phương. Thánh uy phủ phế tích hủy diệt quá nghiêm trọng, đại địa đều bị đè ép, dưới đây có thật nhiều thi cốt căn bản không ai xử lý, đều là lấp đất vùi lấp. Hiện tại bọn hắn trở về, tự nhiên muốn từng cái thu thập, xây một tòa gia dáng nghĩa trang, an táng những người kia. Mà lại, còn muốn trùng kiến từ đường, tông phủ mới có truyền thừa ý nghĩa. Về phần bị phá hủy tàng thư các, tàng bảo các vùng, ngược lại là không có cái gì thu thập cần thiết, cho dù là tại thánh giả chi lực hạ không có hoàn toàn hủy diệt đồ vật, đã từ lâu bị người khác cướp đi, căn bản không có gì có thể lấy lưu lại. Lại nói, chân chính có giá trị tâm pháp, bảo vật, trước đó bọn hắn cùng nhị trưởng lão cùng rời đi lúc, liền đã mang đi. Ta đi tìm thành Nam Vương nhà bằng hữu hỗ trợ gọi một chút am hiểu kiến tạo công tượng. Ta đi tìm thành Tây người của Tô gia đặt hàng một chút vật liệu gỗ. Vậy ta đi gian thiết bố cáo, chiêu mộ cao thủ. Đám người lập tức có phương hướng, một người một cái, mình nhận nhiệm vụ, sau đó vội vã ra ngoài. Tiêu Diệp nói ra, ta đi trước đột phá. Tần Húc nói, ta cũng vậy. Nếu là thành công, chúng ta trong phủ liền lại có trường sinh cảnh người có thể dùng. Hai người cắt tìm cái gian phòng, phục dụng linh dược, làm đột phá chuẩn bị. Lúc này, nhị trưởng lão chợt nhớ tới một chuyện. Hắn nói ra, đúng rồi Thanh Ngược, có thứ gì muốn giao cho ngươi? Tiêu Thanh Ngược hỏi, thứ gì? Một bên Tiết Dịch trong lòng hơi động, đoán được cái gì? Nhị trưởng lão không có lập tức lấy ra, mà là nói ra, chuyển sang nơi khác nói đi. Được. Tiêu Thanh Ngược cũng đoán được đáp án, gật gật đầu, mang theo Tiết Dịch cùng một chỗ, đi hướng bên hông một cái căn phòng độc lập. Nhị trưởng lão gặp Tiết Dịch cũng tiến vào, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trước đó hai người tại cùng cơ trường canh cùng rời đi lúc liền đối nhị trưởng lão cùng phụ chủ bọn hắn nói qua, bọn hắn không chỉ là chủ tớ quan hệ. Bây giờ hai người đều rất cường đại, như hình với bóng, đối Thánh Uy phủ mà nói là chuyện tốt, tự nhiên không cần thiết giấu giếm Tiết Dịch. Nhị trưởng lão, ngươi phải cho ta không phải là? Tiêu Thanh Nhược mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc. Ừm. Nhị trưởng lão gật gật đầu, tay phải khẽ vỗ, từ thể nội động tiên lấy ra một kiện cổ xưa vật. Kia là một mặt gương đồng, mặt sau rỉ sét, một mảnh màu xanh đồng chỉ sắc, mặt kính cũng rất thô ráp, cơ hồ chiếu không ra bất kỳ đồ vật. Nhưng ở cổ xưa bề ngoài phía dưới, nhưng lại tản ra như có như không khí tức thần bí, cẩn thận cảm ứng, vậy mà không thể so với Tiết Dịch Hắc Long kém. Đây là một kiện bán thần cấp độ tổ khí. Đây chính là Trần Quốc Thánh khí. Tiêu Thanh Nhược có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thánh Uy phủ thứ trọng yếu nhất lại là như thế cái vật cũ. Trần Quốc Thánh khí. Thánh Uy phủ làm bát đại tông phủ một trong, mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn giữ lại địa vị. Truy cứu nguyên nhân, một mặt là bọn hắn vẫn thủ vệ tử Nguyệt Son thượng cổ ma đầu. Một phương diện khác, cũng là bởi vì cái gương này. Bát đại tông phủ bát đại Trần Quốc Thánh khí, là khai quốc nhân hoàng lúc trước ban cho bảo vật, mỗi một kiện đều là tổ khí, có thể địch nổi thủy tổ bát thần, áp chế đại thánh. Mặc dù phát động nó phi thường khó khăn, chỉ có thánh giả mới có tư cách sử dụng, nhưng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là thần triều cảnh nội chân quý nhất tôi bảo một trong. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, sau này Thánh Uy phủ liền nghe ngươi ra lệnh, vật này không thể di thất, tám đại thánh khí hợp lại cùng nhau, uy lực đủ để thí thần. Đây là thần triều trọng yếu nhất đặt chân gốc rễ. Thời khắc tất yếu, tám đại thánh khí tề xuất, thậm chí có thể hủy bỏ nhân hoàng, trọng lập tân quân. Nó là vinh dự, là quyền lợi, cũng là trách nhiệm. Lúc đầu ngươi tuổi tác còn nhỏ, không nên để ngươi gánh chịu nhiều như vậy. Nhưng trong phủ cũng không có người thích hợp hơn, ta đã tuổi già sức yếu, đại trưởng lão cũng không thể đột phá thánh cảnh. Lăng Thiên bọn hắn mặc dù rất cố gắng, nhưng tư chất có hạn, đi không dài xa, chỉ có ngươi cùng Tiết Dịch mới là chúng ta lớn nhất hy vọng. Lão nhân lời nói thâm thía, lúc nói chuyện mang theo dạy bảo vãn bối chân thành, đồng thời còn mang theo vài phần khẩn cầu ý vị. Tiêu Thanh Nhược trịnh trọng gật đầu, đem thanh đồng kính nhận lấy. Nhị trưởng lão, ngài yên tâm, Thánh Uy phủ trong tay ta sẽ không xuống dốc, sẽ chỉ so trước kia uy hoàng hơn. Nàng cam kết. Ừm, rất tốt, rất tốt. Nhị trưởng lão vui mừng cười. Sau đó nhìn về phía Tiết Dịch, hỏi, ngươi đây? Ta cái gì? Tiết Dịch sửng sốt một chút. Nhị trưởng lão cười nói, ngươi không hứa hẹn chút gì sao? Tiết Dịch gãi đầu một cái, hắn lại không cầm thánh khí, hứa hẹn cái truy a. Bất quá, được rồi, cho lão đầu một bộ mặt. Hắn học Tiêu Thanh Nhược ngữ khí, nói ra, nhị trưởng lão, ngài yên tâm, đại tiểu thư ở bên cạnh ta sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất gì, nàng lại so với trước kia trôi qua vui vẻ hơn hạnh phúc. Nhị trưởng lão nhịn không được cười lên, hai người các ngươi a, không tệ, không tệ, xem ra đại trưởng lão ánh mắt là đúng. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thánh uy phủ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài cùng ngày thứ hai mới xuất hiện tại cùng một cái thời đại, đồng thời còn vui kết liền cảnh, loại chuyện tốt này đơn giản nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cái này tông phủ tuyệt sẽ không xuống dốc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thánh Vũ Đại Lục bên trên lớn nhất uy danh thế lực một trong. Chương 218, nhỏ cách chơi. Mấy ngày sau đó, Thánh uy phủ trên dưới đều đang bận rộn vì trùng kiến gia đình mà bôn ba. Vài trang quản lý ra hai gian phòng ở giữa, cho Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược ở tạm, thuận tiện thuộc hạ báo cáo tình huống. Mấy ngày nay hai người đều đang bận rộn, Tiết Dịch phụ trách chỉ điểm người trẻ tuổi tu luyện. Tiêu Thanh Nhược thì là quản lý trùng kiến quá trình bên trong gặp phải một chút ngoại vụ, cùng phụ thành chủ, từng cái thế gia liên hệ. Bảy ngày xuống tới, toàn bộ Thánh Uy phủ phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên là Trung Chấn Nhạc, Tiêu Diệp, Tấn Húc, ba người lần lượt đột phá cảnh giới thành công. Ba người đột phá thời điểm, Tiết Dịch cùng nhị trưởng lão từ bên cạnh dẫn đạo, dùng kinh nghiệm của mình, phòng ngừa ba người tại lần đầu hướng lên trời đoạt thọ thời điểm xuất hiện sai lầm, ngăn cản sạch thai hoàng ẩm. Cuối cùng ba người tại linh dược trợ giúp hạ toàn bộ đột phá, Thánh Uy phủ một hơi thêm ra ba vị trưởng sinh cảnh một tầng cao thủ, lại có nói chuyện lực lượng. Ba người sau khi đột phá, trong phụ sự vụ lớn nhỏ liền có thể giao cho bọn hắn đi làm. Trường sinh cảnh vốn chính là thường thấy nhất tầng quản lý nhân viên, mặc kệ bao lớn gia tộc, tông môn, quản sự thủy chung là cảnh giới này, mà không phải pháp tướng cảnh, hoặc là thánh nhân. Tiêu Diệp trước tiên là chấp pháp đường người, sau khi đột phá, tạm thay năm đó thạch lòng chức vị, trở thành chấp pháp đường chủ. Trung Chấn Nhạc là thị vệ chỗ người, Tiết Dịch cái này đại thống lĩnh chú định sẽ không đương quá lâu, cho nên trong phủ tuần phòng vấn đề an toàn liền giao cho hắn đến phụ trách, tùy thời chuẩn bị cho Tiết Dịch tiếp ban. Tần Húc cũng là vệ chỗ người, sau khi đột phá, tạm thời để Bạt làm ngoại vụ chấp sự, thay đại tiểu thư gánh vác áp lực, xử lý một chút không phải quá trọng yếu sự tình. 7 ngày xuống tới, Thánh Uy phủ biến hóa là thấy được, tất cả mọi người đang cố gắng. Các thiếu gia tiểu thư đều vật vả cần cù tu luyện, muốn có được đại tiểu thư cùng Tiết Dịch tán thành, đạt được linh dược ban thưởng. Bọn hạ nhân cũng khắp nơi bận rộn bố đầu, hy vọng có thể lập xuống công lao, trở thành trùng kiến về sau Thánh Uy phủ lương đống, đạt được thưởng thức. Động Thiên cảnh đỉnh phong người còn có hai vị, một cái gọi Sở Bên Trong Mây, là một đời trước hạch tâm đệ tử, bất quá tuổi tác trên thực tế cũng liền tuổi hơn 40, cùng Trung Chấn Nhạc, Tần Húc tuổi tác tương tự. Một cái khác gọi là Tần Nghị, giống như Tiêu Diệp là chấp pháp chỗ người, cùng Tần Húc là đường huynh đệ, đều là đại trưởng lao nhất mạch kia nhân tài ưu tú. Hai người này Tiết Dịch cũng cho linh dược, gần đây bắt đầu chuẩn bị đột phá. Nếu là thuận lợi, trong phủ liền có 5 vị trường sinh cảnh một tầng cao thủ, so với ngày xưa mặc dù có chỗ không kịp, nhưng tốt xấu bề ngoài xem như chống lên. Tăng thêm Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược hai cái pháp tướng cảnh tồn tại, so với lúc trước chỉ mạnh không yếu. Ngày này, hai người trở lại Lăng Châu đã là ngày thứ 9. Thần nữ Tiêu Thanh Nhược trở về tin tức, đã sớm chắp cánh bay khắp thần triều mỗi một góc. Sáng sớm Tiết Dịch kết thúc tu luyện, trong lòng âm thầm nghĩ đến, đã thật nhiều ngày không có cùng Nhược Nhi tiếp gián, gần người nhất bên cạnh một mực có rất nhiều người tại, vì không phá hư Nhược Nhi đại tiểu thư hình tượng, hắn nhưng là nhịn được rất vất vả. Mặc dù tại Nguyệt Nha đảo thời điểm một tháng cũng liền làm hai lần chuyện xấu, nhưng sinh hoạt hàng ngày bên trong thân mật tiểu động tác kia là khá nhiều, lập tức cấm lâu như vậy, vẫn rất không quen. Bất quá hắn nghĩ, chuyện dưới mắt rất nhiều, mình làm một nam nhân, cũng không thể nhớ mãi chuyện này, không phải lộ ra rất không đứng đắn, sẽ để cho Nhược Nhi thất vọng. Thế là ổn định lại tâm thần, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài đi dạo, chỉ điểm một chút đại thiếu gia Từ Lăng Tiên cùng cái khác các thiếu gia tiểu thư tu luyện. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên phát giác được thể nội có một dòng nước nóng đột nhiên chuyển động một chút. Đan điền động thiên bên trong, cái kia thuộc về Tiêu Thanh Nhược linh chủng tiểu nhân nhi, đột nhiên thuận kinh mạch hướng xuống mặt chạy tới, dừng lại tại cái nào đó yêu phạm tội địa phương. "Cô nàng, ngươi muốn làm gì?" Tiết Dịch có chút nghi hoặc. Hiện tại ở tại vải trang, hai người mặc dù là căn phòng cách lách, nhưng là dù sao cách lớp ký tưởng, không có cách nào cho đối phương tiêu hỏa. Cái này quỷ nha đầu đột nhiên trêu chọc hắn, chẳng phải là tra tấn người a? Bên hai truyền đến một thanh âm, Tiêu Thanh Nhược chân khí truyền âm cho hắn, khẽ cười nói, "Tiết đại thống lĩnh gần nhất vất vả, bản tiểu thư quyết định khao ngươi một chút." "Ngươi đây là khao sao? Rõ ràng là trừng phạt ta." Tiết Dịch cười khổ nói. Tiêu Thanh Nhược mặc kệ ý nghĩ của hắn, khống chế linh chủng tiểu nhân, bắt đầu hung hăng khi dễ hắn. Tiết Dịch ngồi yên lặng. Lúc này, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa truyền đến. Bên ngoài có cái thanh âm nói ra, "Đại thống lĩnh, thuộc hạ có việc bẩm báo." Là Trung Chấn Nhạc, xem ra là nắm không được chính sự muốn Tiết Dịch định đoạt. "Vào đi." Tiết Dịch điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình nhìn bình thường một chút. Không nghĩ tới, Tiêu Thanh Nhược vừa nghe thấy có người đến bẩm báo sự tình, thế mà làm tầm trọng thêm. "Tê." Tiết Dịch âm thầm hít vào một hơi, cảm giác có chút kích thích. Linh chủng tiểu nhân loại kia từ trong ra ngoài kích thích cùng bình thường trò chơi nhỏ là không giống, nó càng nội liễm, cũng càng thêm khó mà chống cự. Trung Chấn Nhạc đẩy cửa tiến đến, ôn quyến nói, "Đại thống lĩnh, phụ thành chủ bên kia ra mặt định đưa số lớn tu kiến phụ trạch vật liệu đá muốn tặng cho chúng ta, nhưng trong đó một phần là khối lớn vật liệu đá, không tiện vận chuyển, người của phụ thành chủ lực cũng có hạn, đã phái rất nhiều người đang giúp đỡ thanh lý căn cứ, vận chuyển vật liệu đá sự tình chỉ có thể chính chúng ta đi phụ trách. Ta muốn gọi mười mấy huynh đệ quá khứ, trong 3 ngày toàn bộ đưa chúng nó trở về." "Vật liệu đá a?" Tiết Dịch một bên nhận thụ lấy đến từ đại tiểu thư tà ác thủ đoạn, vừa cùng Trung Chấn Nhạc trò chuyện, đại khái bao lớn phân lượng. "Ta cần phải dành thời gian đi một chuyến, dùng động thiên đến gánh chịu, tương đối bất việc. Bây giờ đang là lúc dùng người, 10 cái cao thủ cũng không phải số lượng nhỏ, còn không bằng chính hắn bay một chuyến tới có lời." Trung Chấn Nhạc trả lời, cụ thể số lượng còn không rõ xác thực, nhưng là phủ thành chủ Dương giáo đầu nói là đầy đủ phụ trách kiến tạo nền tảng, chắc chắn sẽ không ít. "Ừm. Đi, ta đã biết. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, để bọn hắn đem thạch tài chất đóng tốt, ta tối nay quá khứ đi 1-2 lội, đã đủ." "Giải quyết." Tiết Dịch bình tĩnh nói, nhìn mặt không đổi sắc, 10 phần thông dong. Trung Chấn Nhạc cảm giác Tiết Dịch nói chuyện ngữ tốc cùng bình thường không giống nhau lắm, nhưng mặt ngoài nhìn cũng không có gì đặc biệt, thế là ứng tiếng, "Minh bạch." Cấp tốc lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trung Chấn Nhạc vừa đi, Tiết Dịch liền trả phó biểu tình, cắn răng hung tợn nói, "Thối cô nàng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ chơi chiêu này, ta cũng biết." Tâm hắn niệm khẽ động, dẫn phát Tiêu Thanh Nhược thể nội linh chủng tiểu nhân, bắt đầu trả thù. "Cậu vật, chúng ta đến so tài một chút xem á không nhìn được trước." Tiêu Thanh Nhược hoàn toàn không sợ hắn, so tài thanh âm truyền tới. Hai người cách lớp ký tưởng, thao túng chân khí viễn chỉnh khi dễ đối phương. Bản nguyên linh chủng tản ra nhiệt lực, đối trong cơ thể tiến hành đặc thủ tra tấn. Tiết Dịch cảm giác có chút cấp trên, rất muốn đẩy ngã bên cạnh vách tường, chui vào căn phòng cách vách đem đại tiểu thư ăn hết. Nhưng là việc này ảnh hưởng có chút lớn, hắn không thể không nhịn. Phòng cách vách Tiêu Thanh Nhược cũng nhịn được rất vất vả, bày ra chân khí cách âm kết giới, lẩm bẩm nha nha ô ô phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cục cục cục. Lúc này, phòng cách vách chuyển đến tiếng đập cửa. Hai người hơi sững sờ, cái này sáng sớm, là ai đến bẩm báo sự tình? "Đại tiểu thư, lên sao? Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói." Ngoài cửa truyền đến thanh âm, là nhị tiểu thư Từ Linh trước. Tiêu Thanh Nhược nghe vậy, lúc này truyền âm cho Tiết Dịch, ta nhận vừa, ngươi mau dừng lại, không thể để cho Linh Dịch trông thấy ta bị trò mèo dáng vẻ." Tiết Dịch cười hắc hắc, "Vậy ngươi cần phải nhịn xuống nha." Vừa rồi Trung Chân Nhạc tới thời điểm Tiêu Thanh Nhược cũng không có đình chỉ công kích hắn, lần này hắn cũng giống vậy. Chương 219, oan oan tương báo khi nào? Bản nguyên linh chủng tiểu tiết dễ tại Tiêu Thanh Nhược kinh lạc bên trong du đậu, khắp nơi gây sự tình. Từ Linh chức là tìm đến Tiêu Thanh Nhược thỉnh giáo tu hành nghi nan. Nàng bước vào động thiên cảnh về sau, muốn tu hành uy lực mạnh mẽ lôi hệ tâm pháp. Trước mắt Thánh Uy phủ cao thủ bên trong, chỉ có Tiêu Thanh Nhược cùng nhị trưởng lão đối tử Tiêu Trùng Lôi Kình cùng tử Tiêu Thần Lôi Kình có hiểu biết. Nhị trưởng lão tuổi tác đã cao, thường xuyên vừa tu luyện chính là 10 ngày nửa tháng, nàng không dám đánh nhiễu, chỉ có thể kiên trì tìm Tiêu Thanh Nhược thỉnh giáo. Tiêu Thanh Nhược cũng không mang thủ, Từ Linh chức chỉ là cái tiểu nhân vật, đối nàng không tạo được cái uy hiếp gì, lúc trước điểm này mâu thuẫn nhỏ đã sớm buông xuống. Nhưng vấn đề là, Tiết Dịch ngay tại giờ trò quỷ. Giờ phút này, Từ Linh chức ngồi ở chỗ đó, hơi cúi đầu, lặng lặng chờ đợi lắng nghe nàng chỉ dẫn. Tiêu Thanh Nhược ngồi dưới đất, nhìn mây trôi nước chảy, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nhưng trên thực tế, trong thân thể của nàng đầu giống như có con kiến đang bò, có con muỗi đang cắn, rất là khó chịu. Cầu vật, Gaten, ngươi mau dừng lại. Nàng một bên duy trì lấy bình tĩnh bên ngoài, giống như tại chỉnh lý ngôn ngữ, nhưng thật ra là tại truyền âm, cầu Tiết Dịch buông tha. Tiết Dịch cười hắc hắc, ta cái này gọi ăn miếng trả miếng, ngươi mau nói chuyện, không phải nhị tiểu thư muốn hoài nghỉ. Cầu vật, lần sau ta nhất định đem ngươi binh khí đánh gãy. Tiêu Thanh Nhược một bộ cắn răng nghiến lợi ngữ khí, nhưng lại không thể làm gì. Nàng ý đồ dùng chân khí bản thân hạn chế lại Tiết Dịch linh chủng tiểu nhân. Thế nhưng là hai người quá thân mật, chân khí bản nguyên đã sớm không phân khác biệt, tại đối phương thể nội hoàn toàn là tự do, căn bản hạn chế không ở nàng chỉ có thể tự phong cảm giác, đem tinh thần cùng lục thân tách rời, dùng cái này đến đoạn tuyệt kia phần kỳ quái khoái hoạt. Theo Từ Linh trước, đại tiểu thư vẫn là tiên nữ, nhàn nhạt nói, muốn tu thần lôi trải qua, trước muốn đem sông lôi kình ma luyện đến tầng thứ 3. Người căn cơ. Từ Linh trước chăm chú lắng nghe, chỉ cảm thấy Tiêu Thanh Nhược không hổ là pháp tướng cảnh thần nữ, quả nhiên cái gì đều hiểu, nói đạo lý rõ ràng. Chuyên chú vào lắng nghe dạy bảo nàng, không có chú ý tới Tiêu Thanh Nhược kỳ thật một mực tại biên độ nhỏ hoạt động thân thể, như cái nghịch ngợm thiếu nữ, ngồi không yên, muốn chuyển một chuyển cái mông. Giảng giải tu hành pháp, hao phí nửa giờ thời gian. Từ Linh trước sau khi nghe xong, vuốt cằm nói, "Tạ đại tiểu thư dạy bảo, linh dịch vô cùng cảm kích." Sau đó đứng dậy cáo lui. Nàng chân trước vừa đi, cửa phòng mới đóng lại, Tiêu Thanh Nhược liền lập tức chống lên chân khí cách âm kết giới, ô ba một tiếng khóc lên, nước mắt ào ào chảy đầy đất. "Cậu vật, ngươi tới đây cho ta, ta muốn đánh chết ngươi." Nàng hung tợn truyền âm cho Tiết Dịch. Tiết Dịch cười nói, "Không đúng sao, ta nhìn ngươi là muốn gọi ta quá khứ đánh ngươi mới đúng." Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Tiêu Thanh Nhược tức hồn hện, một bên thu thập trên đất vết tích, một bên thao túng chính nàng bản nguyên linh trùng trả thù Tiết Dịch. "Ừm, còn tới." Phát giác được ý đồ của nàng, Tiết Dịch nhíu mày, lúc này điều động mình bản nguyên linh trùng tiến hành đánh trả. "A, ngươi dừng tay. Không cho phép tiếp tục như vậy nữa. Là ngươi khiêu khích trước, ngươi dừng tay ta liền dừng tay." "Ta không. Ngươi vừa rồi khi dễ ta nửa giờ, ta mới khi dễ ngươi mấy phút, ta muốn báo trở về. Có cần phải tính được rõ ràng như vậy sao?" "Có. Ta liền muốn tính toán rõ ràng." "Tốt a, kia." Tiết Dịch bất đắc dĩ, đành phải bỏ mặc nàng trả thù. Ai bảo nàng là đại tiểu thư đâu, thân là thị vệ, luôn luôn muốn nghe chủ tử. Tiết Dịch từ bỏ phản kích, tiếp nhận đến từ đại tiểu thư trả thù. Một lát sau, hắn bắt đầu có chút ngồi không yên. Hướng bên cạnh xem xét, hai cái gian phòng tường ngăn lại chất gỗ. "Nhược Nhị, tường này nhìn rất tốt hủy đi dáng vẻ ải." Hắn truyền âm nói. Tiêu Thanh Nhược tự nhiên biết ý nghĩ của hắn, thử nhẹ một tiếng, "Vậy thì thế nào?" "Ngươi mơ tưởng." Giang giác. Tiết Dịch đã đi tới góc tường hạ, chân khí nhẹ nhàng chấn động, đem một tấm ván gỗ tháo dỡ xuống dưới, trực tiếp có thể trông thấy phòng cách vách bên trong Tiêu Thanh Nhược đại tiểu thư. Đại tiểu thư giờ phút này ngồi tại bên cạnh bàn, cầm trong tay một cây tiểu đao, chính đối một cây đoạn côn không ngừng gõ, một bộ không nghe lời liền chặt ngươi tư thế. Nhìn thấy tường gỗ bị hủy đi một khối đánh vậy, nàng quay đầu tới, hung tận đối Tiết Dịch nói, "Tiết Nhị cậu, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Tiết Dịch cười hắc hắc, liền muốn lại hủy đi hai khối tấm ván gỗ tới. Tiêu Thanh Nhược nào dám để hắn như thế làm ẩu. Lập tức ném đi trong tay đồ vật, một cái lắc mình đi vào góc tường dưới, bắt lấy Tiết Dịch cổ tay, "Không được, không thể tới." "Vì cái gì?" Bởi vì sẽ bị người nhìn ra." Nàng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. "Tiết Dịch, nhị trưởng lão biết hai ta quan hệ, những người khác rất nhanh cũng sẽ chậm rãi biết, không có gì quan trọng a." "Cái gì nha, ta nói là loại sự tình này." "Sự tình là sự tình, quan hệ là quan hệ, không giống." Nàng gắt gao nắm lấy Tiết Dịch đồng hồ bày ra kháng cự. Để người khác biết nàng cùng Tiết Dịch yêu đương, vấn đề này nàng chẳng những không cảm thấy khó xử, ngược lại rất vui vẻ. Nhưng là để người khác biết nàng cùng Tiết Dịch trong phòng làm chuyện xấu, nàng là không thể tiếp nhận, quá xấu hổ. "Dạng này a?" Tiết Dịch nghĩ, cách lấy cánh cửa tâm khe hở, đối Tiêu Thanh Nhược nói, "Vậy ta không đi qua, ở chỗ này đi." "Ở chỗ này? Cái gì tại?" "Ách." Tiêu Thanh Nhược ngẩn người. Nhìn trước mắt cái này nửa thước rộng, cao bốn thước cánh cửa lỗ hổng, nhìn lại Tiết Dịch kia biểu tình tự tiêu phi tiếu, lập tức cứng đờ. "Ừm." Bản nguyên linh trùng lại động, tiếp tục tác quái. Nàng cắn môi một cái, trên mặt phiếm hồng. Do dự một hồi, cuối cùng đứng lên, xoay người sang chỗ khác, hởi xuống đai lưng. "Nhược Nhi thần ngoan." Tiết Dịch tâm hoa nộ phóng, lúc này tường ngăn cùng đại tiểu thư luận bàn. Tường gỗ rất yếu đuối, không chịu nổi pháp tướng cảnh cường giả tàn phá. Bọn hắn không dám đụng vào, chỉ có thể thận trọng tiến hành. Một lát sau, cửa phòng lại vang lên. Tiêu Thanh Nhược thân thể cứng đờ, bị gõ vang chính là nàng cửa, bên ngoài truyền đến từ điệp thanh âm, "Đại tiểu thư, sớm một chút chuẩn bị xong, muốn cho ngài đưa vào đi sao?" Tiêu Thanh Nhược chính vào khẩn yếu con đầu, cảm thấy quấy lên, trả lời, "Không ăn. Ta tại tu hành, vô sự không nên quấy rầy." "Vâng, đại tiểu thư, nô tỳ biết sai." Từ điệp cho là nàng tức giận, doa đến vội vàng nói xin lỗi, bước nhanh tối lui. Tiết Dịch nhìn thấy một màn này, trêu chọc nói, "Đại tiểu thư rất uy phong nha, hơn lên nha hoàn thật sự là khí thế mười phần." "Ta không có." "Ô." Tiêu Thanh Nhược không phản bác được, chỉ có thể cầu nguyện tranh thủ thời gian đến người gõ Tiết Dịch cửa, để hắn cũng mất mặt. Cốc cốc cốc. Kết quả, thật là có. Tiết Dịch cửa phòng bị gõ, là Tần Nghị thanh âm truyền đến, nói ra, "Đại thống lĩnh, ta đã chuẩn bị xong, hôm nay liền có thể phục dụng linh dược nếm thử đột phá, đại thống lĩnh nhưng có thời gian hỗ trợ hiệp trợ một hai." Cơ hội tới. Tiêu Thanh Nhược hưng phấn cắn chặt răng, lúc này đối Tiết Dịch triển khai trả thù. T. Tiết Dịch hít sâu một hơi, bình khí kém chút bị bẻ gãy, nhưng không thể không nhịn, dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời, "Tốt, ngươi trước tìm xong địa phương, ta sau nửa canh giờ tới." Ta đại thống lĩnh. Tần Nghị vui sướng rời đi. Tiết Dịch thở dốc một hơi, truyền âm nói, "Bởi vì cái gọi là hoàn toàn tương báo khi nào? Ngươi cho ta." Tiếp. Chiều. A. Tiêu Thanh Nhược phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bất quá có chân khí ngăn cách, chính là để cho nát cổ họng cũng sẽ không có người biết. Chương 220, thánh giả xâm phạm. Đồ hư hỏng, đồ hư hỏng. Tiêu Thanh Nhược hung hăng đẩy ra Tiết Dịch. Trải qua nửa canh giờ luật bàn, nàng lại một lần nữa bại bởi Tiết Dịch, thẹn quá hóa giận cắn cầu vật một ngụm, sau đó cũng như chạy trốn chạy tới gian phòng một chỗ khác. Sách, thật hy vọng có thể không có người đến phía ta. Tiết Dịch vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá Tần Nghị còn ở bên ngoài hấp nhất, hắn cũng không tốt giả bộ như nhìn không thấy. Thế là cầm lấy tấm ván gỗ, đem trên tường lỗ hổng xây xong, chỉnh lý tốt quần áo, đồng thời đem trên thân thuộc về đại tiểu thư nhàn nhạt mùi thơm xóa đi, phòng ngừa bị người khác ngửi ra mánh khỏe. Tiếp lấy mới mở cửa đi ra khỏi phòng. Đại thống lĩnh, Tần Nghị đã đợi chờ đã lâu. Nhìn hắn một mực là ở ngoài cửa chỗ không xa đứng đấy, Tiết Dịch không khỏi thầm nghĩ, nếu là mới vừa rồi không có dùng chân khí cách âm, Tần Nghị sẽ là biểu tình gì? Nếu để cho người biết thần nữ đại tiểu thư trong phòng bị người khi dễ đến tiếng buồn bã thút thít, dịu rít cầu xin tha thứ, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc a. Xách. Nghĩ như vậy, Tiết Dịch cảm giác thoải mái hơn. Có cơ hội nhiều thử một chút, hảo hảo giúp đại tiểu thư tăng lên nàng ẩn giấu thực lực. Bắt đầu đi. Hắn đối Tần Nghị nói. Đại thống lĩnh, mời rời bước tính thất. Tần Nghị nói. Gần nhất Tiết Dịch pháp tướng cảnh thực lực dần dần trong lòng mọi người chứng thực xuống tới, mỗi người đều rất tôn kính hắn, như là đối mặt đại tiểu thư, không còn chỉ là đem hắn xem như một cái người đồng lứa. Hai người tới một gian phòng khác bên trong. Tần Nghị tinh tọa xuống tới, đầu tiên là vận chuyển tâm pháp, về sau lại ăn vào linh dược tiến hành đột phá. Tiết Dịch lắng lặng nhìn xem, gặp hắn quá trình thuận lợi, trên cơ bản không cần hỗ trợ cái gì, mừng rõ thanh nhàn. Đây không phải hắn lần thứ nhất cho người khác hộ pháp, lần lượt xuống tới, xem như cảm nhận được trưởng bối nhìn vấn bối tu hành cái chủng loại kia vui mừng cảm giác. Nếu là tiểu bối tu hành có vấn đề, hắn cũng hoàn toàn có năng lực hỗ trợ ngăn chặn vấn đề, cùng trưởng lão không có gì khác biệt. Trong lúc rảnh rỗi, Tiết Dịch dư vị lên mới vừa rồi cùng đại tiểu thư kích thích nhỏ cách chơi, thế là dẫn động bản nguyên linh chủng, tiếp tục cùng đại tiểu thư chơi. Ác buộc, còn tới. Tiêu Thanh Nhược thanh âm xuyên thấu qua bản nguyên linh chủng trực tiếp truyền lại cho hắn. Sau đó, nàng cũng tiến hành phản kích. "Ê, ta sai rồi, Nhược Nhi đừng làm loạn." Tiết Dịch dở khóc dở cười. Mình cùng một người nam đợi tại trong một cái phòng, lại giơ lên nằm đấm, cái này nếu là cho Tần Nghị nhìn thấy, còn không phải coi hắn là cái đồ biến thái. Nhận lầm liền hữu dụng không? "Hừ, cậu vật, ta muốn ngươi cũng nếm thử xấu hổ cảm giác." Đại tiểu thư hung tận truyền âm nói, nhất định phải trả thù hắn. Tiết Dịch cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đành phải điều chỉnh tư thế ngồi, để tránh Tần Nghị mở mắt về sau lâm vào xấu hổ. Rất nhanh, 2 giờ quá khứ. Tần Nghị đột phá 10 phần thuận lợi, đã chuẩn bị kết thúc. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược vòng thứ 3 đánh rằng co cũng sắp kết thúc, cuối cùng vẫn là đại tiểu thư cờ kém một nước, hiện tại đang nằm tại phòng mình bên trong co lại run lên, truyền âm tìm kiếm ngưng chiến. Tiết Dịch nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng điều chỉnh tốt trạng thái, không có rơi xuống kỳ quái phong bình. Lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ phương xa hướng phía Lăng Châu chạy nhanh đến. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược đều cảm ứng được thánh giả uy thế, vội vàng thu lại chơi đùa tâm tình. Tiêu Thanh Nhược, hiện thân gặp mặt. Một thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến, trùng trùng điệp điệp, giống như lôi minh. Kẻ đến không tiện đây này. Lớn như vậy hô kêu to, 89/10 là đang chọn sự tình. Tiết Dịch đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài ứng đối. Lúc này Tiêu Thanh Nhược truyền âm cho hắn, "Để ta đi, ngươi trước hiệp trợ Tần Nghị hoàn thành đột phá." "Ân." Tiết Dịch nghĩ, đem làm náo động cơ hội nhường cho nàng. Tần Nghị đột phá đã không có vấn đề, hắn đợi không đợi ở chỗ này kỳ thật đều như thế. Trên trời vị kia thánh giả, khí tức ước chừng là tại âm dương cảnh tầng 2 tả hữu, Tiêu Thanh Nhược không cần mở ra ẩn dấu thực lực đều có thể ứng đối, không có quá lớn nguy hiểm. Cùng thánh giả một trận chiến, có trợ giúp tăng lên nàng hy vọng. 6 năm qua cơ hồ xài hết độ danh vọng, vừa vặn có thể được bổ sung cơ hội. Tiêu Thanh Nhược cửa phòng mở ra, tay áo nhanh nhẹn, mấy phút trước còn nằm ở trên giường rút bộ dáng chật vật đã sớm quét sạch sành sanh. Nàng lăng không bay lên, chớp mắt lên cựu trọng thiên. Nhị trưởng lão cũng xuất hiện, bất quá không có cùng nàng đi ra mặt. Bởi vì loại tầng thứ này địch nhân, nhị trưởng lão không cách nào ứng đối, chỉ có thể ở nhà bên trong bảo hộ mọi người, miễn cho đám người bị chiến đấu dư ba tác động đến. Trên trời vị kia thánh giả, là cái trung niên bộ dáng nam tử, người mặc xanh nhạt áo khoác, tóc rối tung, lôi thôi lế thiết. Nhìn thấy tuyệt sắc thần nữ xuất hiện tại trước mặt, khí tức chỉ có pháp tướng cảnh 3 tầng, hắn cười ha ha, ngươi chính là Tiêu Thanh Lược. Nhìn, cũng bất quá như thế. Do khắc này, Lăng Châu thành vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm không trung, lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến cẩn thận nghe hai người đối thoại. Tiêu Thanh Lược nhẹ nhàng trả lời, từng có người nói, nhập thánh cảnh người không phải đại nghị lực đại trí tuệ không thể, xem ra cũng chưa chắc như thế. Ồ, chỉ giáo cho. Trung niên thánh giả nhiều hứng thú đường. Tiêu Thanh Lược nói, giống như tiền bối như vậy không có đầu óc người đều có thể thành thánh, ta nhìn chỉ cần cơ duyên phù hợp, là heo là chó đều có thể thành thánh, cũng không khó khăn. Lăng Châu thành dân chúng cùng người tu hành nghe được điều động. Lại có người dạng này nói chuyện với thánh nhân. Nàng là gan rất lớn a. Ha ha ha. Trung niên thánh giả cười to, thế mà không có sinh khí, mà là vỗ tay nói, tốt, không hổ là thiên kiêu thần nữ, quả nhiên ngạo thế bất phàm. Bất quá ngươi cái này trẻ tuổi khí thịnh, dám đắc tội thánh giả, chẳng lẽ không sợ lão phu đưa người cầm xuống? Tiền bối có thể thử một chút, ai cầm xuống ai còn cũng chưa biết. 6 năm trước liền đã từng chém giết thánh giả Tiêu Thanh Lược, đối với thực lực này không bằng lão Vu Thánh trung niên thánh nhân, hoàn toàn không có chút nào kiêng kỵ. Trung niên thánh giả suy nghĩ một giây đồng hồ, trả lời, "Tốt, vậy liền thử một lần." Chợt nâng lên một tay, thánh giả uy áp vén trời mà rơi, trên trời cao hiện ra một đầu to lớn mãnh hổ, hướng phía Tiêu Thanh Lược vô xuống tự trường. Kia mãnh hổ sinh động như thật, đã không chỉ là pháp tướng, càng giống là được triệu hoán ra thần thú, uy thế dọa người. Tiêu Thanh Lược sừng sững không trung, người không động, sau lưng lại nổi lên ngàn vạn kiếp lôi cảnh tượng, bầu trời trở nên lờ mờ, tử sắc cuồng lôi mãnh liệt, trực tiếp từ trong hư vô lan tràn mà ra, hóa thành từng đạo trào lên thần lôi, đối mãnh hổ rơi đi. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm chấn thiên động địa, mỗi một đạo đều có đánh giết pháp tướng cảnh cường giả lực lượng. Trong thành pháp tướng cảnh cao thủ từng cái kinh hồn táng đảm, trường sinh cảnh người tu luyện càng là sợ hãi vô cùng. Tiêu thần nữ uy thế, giống như so thánh nhân còn muốn đáng sợ. Rất nhiều thực lực không tầm thường người tu luyện đều đã nhận ra điểm này. Người trong cuộc tự nhiên cũng đã nhận ra. Mãnh hổ hư ảnh bị cấp xét đánh nát tiêu tán, trung niên thánh giả sắc mặt trang nghiêm, thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, hai tay hợp lại, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một con to lớn ép đài, trên dưới hợp lại, muốn đem Tiêu Thanh Nhược nghiền nát. "Tiểu nha đầu, tiếp được ta thánh phẩm tuyệt học, liền có như ngươi qua cái này liên quan." Trung niên thánh giả nói. Tiêu Thanh Nhược khẽ miệng khẽ nhúc đích. "Quá quan." Nàng cũng không cần qua người khác quan. "Cong." Tiếng kiếm reo vang lên, trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm. Ngàn vạn cuồng lôi tràn vào trong cơ thể của nàng, thần nữ chi tư hóa thành một đạo phóng lên tận trời kiếm mang, mang theo ngàn vạn lôi đỉnh, hóa thành đại đạo kiếp quang, hướng phía thánh nhân rơi đi. Chương 221, thật biết nói chuyện. Huy Hoàng Thiên Uy xé rách thánh giả lực lượng, kia to lớn tất tối dưới vỡ vụn, còn sót lại điện quang dư uy không giảm, rơi vào trung niên thánh giả trên thân. "Không tệ." Hắn phát ra thanh âm kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Thanh Nhược thế mà thật có đối kháng thánh giả thủ đoạn. Xem ra nghe đồn không phải không có lửa thì sao có khói, tiểu nha đầu này thật có lớn bản sự. "Oan." Đại đạo kiếp quang rơi vào trung niên thánh giả trên thân, tiêu tán vô hình, cũng không tạo thành rõ rệt tổn thương. Lấy Tiêu Thanh Nhược thực lực, cái này trạng thái bình thường hạ cường lực kỹ năng, đối với thánh giả sát thực không quá đủ nhìn. Bất quá nàng cũng là không có đem hết toàn lực, nếu là vận dụng Thiên Đế pháp hồn, cái này âm dương cảnh tầng 2 trung niên thánh giả sợ là sẽ không tốt hơn. "Tiêu Thanh Nhược, miễn cưỡng tính ngươi thông qua được khiêu chiến." "Lão phu chính là..." Trung niên thánh giả đang muốn tự giới thiệu. Tiêu Thanh Nhược nhàn nhạt mỉm cười một cái này nghĩ kết thúc. "Ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao?" Trung niên thánh giả nhất thời trệ ở. Không chờ hắn đáp lời, Tiêu Thanh Nhược cách không một trường vô đi qua. Bản đầy đủ thương thiên vạn kiếp trường. Xanh nhạt non nót thiếu nữ bàn tay hoành không mà rơi, nhìn như hời hợt không có gì lực đạo, nhưng trên thực tế mang theo uy áp, lại so vừa rồi một kiếm kia còn muốn đáng sợ. Ngàn vạn lôi đình mãnh liệt, kinh khủng thiên uy vòn quanh tại nàng bên cạnh thân. Một trường này là thực sự đế phẩm tuyệt học, nhưng phá vỡ thiên son, đoạn giang hải, hóa mà thành cướp. "Ừm." Cảm nhận được nàng một kích này bá đạo, trung niên thánh giả không thể không chăm chú đối đãi. Chỉ gặp trung niên nhân nhấc trường ứng đối, thánh lực quần quận mà ra, thể nội như có một phương to lớn lò luyện tại dung luyện vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Thanh Nhược trưởng phong nếu là tản ra, có thể đem trăm dặm sơn hà phá hủy, mà ngưng ở một điểm chỉ công một người, thánh nhân cũng gánh không được. "Oan." Trên bầu trời, một trận khí lãng nổ tung. Trung niên thánh giả ở trước mặt chịu một trường, mặc dù làm đủ ứng đối công việc, dùng thể nội sinh mệnh lò luyện hấp thu hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn là bị một trường đánh bay vài trăm mét, phát ra trầm muộn thanh âm. Lăng Châu thành bên trong một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Tiêu Thanh Nhược đại tiểu thư không chỉ có thể cùng thánh giả chống lại, hơn nữa còn đem thánh nhân bị đả thương. Thủ đoạn này, đơn giản đáng sợ a. Phải biết nàng bây giờ cũng không phải 6 năm trước dùng bí pháp cưỡng ép nâng lên thánh giả cảnh giới, mà là toàn bằng tự thân ngạnh thực lực. Vẹn vẹn pháp tướng cảnh liền dám cùng thánh nhân khiêu chiến, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. "Ân, vốn là bất khả hạ lượng." Lại đến. Tiêu Thanh Nhược đánh lên nghiện, hai chiêu còn chưa đủ, chiêu thứ ba lại xuất thủ. Đồng thời vẫn là đế phẩm tuyệt học. Đây là một cái không có tài mọn có thể, xuất thủ chính là đại chiêu quái vật, mà lại đại chiêu còn không cần độc đầu. "Đủ rồi, đủ." Trung niên thánh giả nhìn thấy tiểu nha đầu này háo chiến như vậy, không khỏi tê cả da đầu. Hắn vội vàng nói, "Mau dừng tay, ta chính là Hoàng Thất Thánh Nhân Cơ Vân Núi, phục lao tổ chỉ mệnh đến đây bảo vệ ngươi." "À." Tiêu Thanh Nhược mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Lại là thân mật trận doanh người? Như thế nào chứng minh thân phận của ngươi?" Nàng để phòng mà hỏi. "Cái này còn cần chứng minh sao? Lão phụ gương mặt này chính là chứng minh tốt nhất. Gọi các ngươi nhị trưởng lão ra, lão già kia nhận biết ta." Trung niên thánh giả Cơ Vân Núi tức giận. "Nhị trưởng lão?" Tiêu Thanh Nhược nhìn lại dưới thành phương hướng. "Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm." Một đạo áo bào xám thân ảnh đạm không mà đến, chính là nhị trưởng lão Hoắc Khải An. Hắn đã sớm nhận ra người thân phận, nhưng nhìn đến đại tiểu thư khí thế giống như giữa trưa liệt nhật sáng rực bức người, liền muốn lấy nhìn một chút đại tiểu thư có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không đem thánh nhân cho tin phục. Kết quả, thật đúng là chết phục. Hắn lập tức cực kỳ cao hứng, phi thân đi vào không trung, đối Cơ Vân Núi chắp tay nói, "Bệ hạ, lão thần hữu lễ." Cơ Vân Núi lắc đầu nói, "Đã sớm không làm hoàng đế, người ta cùng tuổi cùng thế hệ, vẫn là dị vãng như vậy xưng hô liền có thể." "Vâng, Vân Sơn huynh." Nhị trưởng lão đáp lại nói. Sau đó hỏi một câu, "Vân Sơn huynh, ngươi chỉ là một cái người đến a?" Cơ Vân Núi trừng hai mắt một cái, "Làm sao? Ta tới còn chưa đủ, ngươi còn muốn mấy cái?" "Ách, vậy nếu là man tộc thánh giả lại xâm lấn, bằng Vân Sơn huynh ngươi một người, chỉ sợ là..." Nhị trưởng lão một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hiển nhiên không quá tán thành Cơ Vân Núi thực lực. Cứ việc Cơ Vân Núi là thực sự thánh giả, thực lực rất mạnh, nhưng này cũng phải nhìn đối thủ là cái gì cấp độ. 6 năm trước kia hai trận chiến đấu, đơn độc một cái thánh giả căn bản là không có cách ngăn cản, a cũng không bảo vệ được, nói không chính xác còn đem mình góp đi vào. Cơ Vân núi hừ một tiếng, đối với thực lực bị hoài nghi rất là khó chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch Hoắc Khải An lo lắng là hữu duyên tử. Thế là truyền âm cho hai người, giải thích nói, ta chỉ là bên ngoài lực tượng, âm thầm còn có mấy vị thánh giả đi vào phụ cận, tùy thời có thể lấy tiếp viện. Mấy vị thánh giả? Nghe được cái này, Tiêu Thanh Nhược cùng Hoắc Khải An đều có chút kinh ngạc. Cơ Vân núi tiếp tục giải thích, trước mấy ngày Tiêu Thanh Nhược về Lăng Châu tin tức truyền đến Thần Đô, lão tổ liền quyết định muốn tới bên này. Bất quá chúng ta ở trong cũng phát sinh khác nhau, Trường Canh lão tổ là nghị trực tiếp quang minh chính đại hiện thân Lăng Châu, làm Tiêu Thanh Nhược chỗ dựa. Mà áo đen lão tổ lại cho rằng hẳn là điệu thấp một chút, âm thầm bảo hộ, miễn cho hù sợ ngoại lai thánh giả không dám lộ diện. Xem tình hình, cuối cùng là áo đen lão tổ ý nghĩ thắng được càng nhiều ủng hộ, Cơ Trường Canh bọn người là ẩn thân tại chỗ tối, chỉ phái Cơ Vân núi một người đương bên ngoài trợ lực. Tiêu Thanh Nhược tiềm lực bất phàm, nếu là một điểm biểu thị đều không có, ngược lại kỳ quái. Chỉ phái một cái thánh giả đương mặt bài, nên tới địch nhân hay là sẽ đến, cũng không ảnh hưởng cái gì. Thì ra là thế, hoàng thất các vị thánh lão có lòng. Nhị trưởng lão cảm kích nói. Cơ Vân núi ngắm Tiêu Thanh Nhược một chút, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, nha đầu này thật sự là ghê gớm, Trường Canh lão tổ quả nhiên không có nói ngoa. Pháp tướng cảnh ba tầng liền có thể cùng lão phu đánh cho có đến có về, tương lai tiến thêm một bước bước vào thánh cảnh, thần triều chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của nàng. Nhị trưởng lão cười bồi nói, tiểu nha đầu tính tình lớn, Vân Sơn huynh đừng để trong lòng. Tiêu Thanh Nhược phát hiện đối thủ biến thành người một nhà, không khỏi có hơi thất vọng. Nhưng nhìn tại hoàng thất tương trợ tình nghĩa bên trên, vẫn là chắp tay nói, tiền bối, vừa rồi có nhiều đã tội. Cơ Vân núi mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, vuốt râu nói, lần sau gặp được thánh giả khách khí một điểm, cũng không phải mỗi cái thánh giả cũng giống như ta tính tình tốt như vậy. Tiêu Thanh Nhược âm thầm bán thầm, tính tình không tốt thì sao? Gọt dừng lại liền trung thực. Bất quá mặt ngoài chỉ là cười cười, không hề nói gì, cho mấy trăm tuổi lão nhân một cái hạ bậc thang. Vân Sơn huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, di giá hàn xá, uống chén trà đi. Nhị trưởng lão phát ra mời. Ừm, người ta cũng thật lâu không có ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Cơ Vân núi vui vẻ gật đầu, lúc này cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ hướng phía trên mặt đất bay xuống. Hai người mấy trăm năm giao tình, mặc dù thực lực sai biệt không nhỏ, nhưng quan hệ y nguyên rất không tệ, lâu không gặp nhau, có thể sướng trò chuyện ba ngày ba đêm. Tiêu Thanh Nhược thu hồi tàn phá đế binh, cũng trở về vải trang. Lúc này Thánh Uy phủ ngay cả cái ra dáng đãi khách chỉ địa đều không có, nhưng Cơ Vân núi tuổi đã cao, cũng không phải loại kia cần phô trương người, mười phần hiền hòa, cùng nhị trưởng lão trực tiếp phía trước trong sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Làm Thánh Uy phủ người thừa kế, Tiêu Thanh Nhược cũng cùng một chỗ tiếp khách, thuận tiện giải một chút hoàng thất động tĩnh. Nàng trở về tin tức đã truyền khắp thần triều, rất nhiều ngoại cảnh thế lực cũng đã biết, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng thánh giả thậm chí đại thánh xuất hiện. Về phần là thân mật vẫn là mang theo ý, trước mắt không được biết, có lẽ hai đều có. Cơ Trưởng Canh bọn người sẽ ở thời cơ thích hợp hiện thân, trước mắt chỉ là đối Lăng Châu bảo trì chú ý, người còn tại nơi rất xa. Tiêu Thanh Nhược biết về sau, không khỏi đối Cơ Vân núi nói ra, tiền bối, nếu như ngoại lai thánh giả chỉ là 2-3 cái âm dương cảnh 3 tầng tả hữu hoặc là yếu hơn, cũng không cần phải kinh động Trưởng Canh tiền bối bọn hắn. Có ý tứ gì? Cơ Vân núi biểu thị không hiểu. 2-3 cái âm dương cảnh 3 tầng chẳng lẽ còn không đủ trừng trị nàng? Tiêu Thanh Nhược bình tĩnh giải thích nói, ta cùng Tiết Dịch có thể một người đối phó một cái, ngài hẳn là cũng có thể, cho nên 3 cái không quá mạnh thánh giả cấu thành không là cái gì uy hiếp. Cơ Vân núi, cô nàng này thật đúng là biết nói chuyện. Hắn đường đường thánh giả, thế mà bị hẳn là cũng âm dương cảnh 2-3 tầng thực lực, thế mà bị nói thành không quá mạnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lần sau có địch nhân đến, trước không xuất thủ, trước hết để cho tiểu nha đầu này ăn chút thiệt tỏi sẽ giúp bận điệu, tránh khỏi nàng không coi ai ra gì. Chương 222, man tộc thực lực. 2 giờ qua đi, Tần Nghị thuận lợi đột phá cảnh giới, Thánh Uy phủ trưởng sinh cảnh cao thủ gia tăng đến 4 vị. Đa tạ đại thống lĩnh. Hắn mở mắt ra, tràn đầy sinh mệnh khí tức mang đến vui sướng, lực lượng cường đại càng là làm hắn say mê. Bất quá tại nhìn thấy Tiết Dịch về sau, Tần Nghị lại là cảm giác mình như hạt bụi nhỏ bé, một cái đại cảnh giới chênh lệch, xa tới không thể tính bằng lẽ thường. Tiết Dịch nói, không cần phải khách khí, hảo hảo củng cố cảnh giới, ta đi. Hắn đứng dậy đi ra tinh thất. Trong viện, Thánh giả Cơ Vân Sơn đang cùng nhị trưởng lão Hoắc Khải An tản bộ. Nhìn thấy Tiết Dịch ra, nhị trưởng lão giới thiệu nói, Vân Sơn huynh, vị này người trẻ tuổi chính là Tiết Dịch, không kém hơn Thanh Nhược nha đầu kỳ tài. Cơ Vân Sơn đã sớm phát giác được Tiết Dịch pháp tướng cảnh 4 tầng khí tức, lúc này nhìn qua, gặp Tiết Dịch trẻ tuổi như vậy, còn cao lớn anh tuấn, không khỏi tán dương, chắc không được có thể để cho Trưởng Canh lão tổ khen không dứt miệng, quả nhiên là nhân trung chi long. Ta hoàng thất mấy cái kia tiểu bối cùng đứa nhỏ này so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tiền bối quá khen. Tiết Dịch khiêm tốn một chút, tiến lên gặp qua thánh giả. Sau đó hỏi, tiền bối, ngài đối man tộc thánh giả nên 10 phần hiểu rõ a? Cơ Vân Sơn gật gật đầu, 3000 năm lân cận địch, tự nhiên là rất rõ ràng, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiết Dịch nói, tự nhiên là muốn nghe được một chút man tộc thánh giả thực lực tổng hợp, vì báo thủ làm chuẩn bị. Thánh Uy phủ hiện tại là đại tiểu thư Thánh Uy phủ, cho nên cũng chính là hắn Thánh Uy phủ. Thánh Uy phủ nợ máu, tự nhiên cũng là hắn nợ máu, nên báo liền phải báo, nhiều hơn hỏi thăm một chút, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cơ Vân Sơn nuốt dâu mà cười, người trẻ tuổi chính là có huyết tính, mới pháp tướng cảnh liền nghĩ giết thánh nhân, không sai không sai, rất có khát vọng. Chọc giảng thuật lên man tộc thánh giả tình huống. 6 năm trước thánh chiến mặc dù đánh cho 10 phần thảm liệt, nhưng trên thực tế trừ bỏ bị Tiêu Thanh Nhược chém giết lao vu thánh, cùng bản thân hiến tế đại vu trúc bên ngoài, cái khác thánh giả cũng còn sống. Năm đó trận thứ 2 chiến đấu đánh xong, man tộc can phải cái lô vốn, phát động đại tê, hiến tế đại vu trúc tính mệnh cùng tất thăng tu vi, khiến cho lão man vương thu hoạch được man thần ban cho lực lượng, thực lực có thể so với đại thánh. Lão man vương giết tiến thần triều cảnh nội, vốn là nghĩ điên cuồng trả thù, đồ sắt thần triều sinh dân cùng cường giả. Nhưng trải qua phía trước một lần chiến đấu hoàng thất thánh giả làm sao có thể không làm chuẩn bị? Hoàng thất, Thiên Kiếm phủ, Thần Võ phủ, nhiều vị thánh giả liên thủ, cùng Lao Man Vương, Trấn Hải tướng quân, Đại Vu Tế kịch chiến một trận, đánh cho so với một lần trước càng thêm thảm liệt. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, song phương đều tổn thương thảm trọng. Nhưng không có người tử vong. Nói cách khác, Man tộc hiện tại vẫn còn có 3 vị thánh giả, Lão Man Vương, Đại Vu Tế, Trấn Hải tướng quân. Về phần bọn hắn thương thế có khỏe hay không, tạm thời không được biết. Trận chiến kia tổn thương thần chiếu nguyên khí, mặc dù không ai chết, nhưng có mấy vị thánh giả đều không tiện tái chiến. Phương Bắc Ma tộc nhân cơ hội này xâm lấn, mấy năm này Bắc Bộ đại loạn, ở vào quốc cảnh đông bắc phương hướng cùng hướng chính bắc Thần Võ phủ, Thiên Kiếm phủ, áp lực phi thường lớn, hoàng thất không thể không đem bế quan lao thánh nhân toàn bộ tỉnh lại, tọa trấn biên cương. Nhắc tới cũng không sợ các ngươi trò cười, lần này đến Lăng Châu thánh giả, coi như ta ở bên trong mặc dù có 5 vị, nhưng mà khác 4 vị trên thân đều có tổn thương, bao quát trưởng canh lão tổ cùng áo đen lão tổ. Bọn hắn chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ 6-7 thành lực lượng, chiến thắng Man tộc người dễ dàng, muốn giết bọn hắn cũng rất khó. Cơ Vân Sơn nói, 6 năm trước Lao Man Vương thật là đáng sợ, hiến tế một cái thánh giả về sau, kia thần ban cho lực lượng đơn giản không thể địch nổi. Âm Dương cảnh 8 tầng cơ trường canh cùng Âm Dương cảnh 7 tầng áo đen lão tổ liên thủ đều ngăn cản không nổi, thâm thụ trọng thương. Cuối cùng vẫn là dựa vào đời thứ nhất nhân hoàng lưu lại một sợi bán thần pháp lực, phát động 3 kiện trấn quốc thánh khí, mới đưa Lão Man Vương trọng thương đánh lui. Thánh giả tổn thương rất khó khôi phục, dù cho quá khứ 6 năm, hoàng thất các vị cường giả cũng chỉ là khôi phục một nửa. Tiết Dịch nghe, trả lời, cái này không sao, chuyện báo thủ chủ yếu vẫn là ta cùng đại tiểu thư tới làm, hoàng thất các vị tiền bối hỗ trợ lực trận liền tốt. Tại Cơ Vân Sơn giảng thuật quá trình bên trong, hắn cũng biết Man tộc 3 đại thánh giả thực lực. Lão Man Vương là mạnh nhất một cái. Lão gia hỏa kia đã hơn 2000 tuổi, so cơ trưởng canh niên kỷ còn lớn hơn, thực lực đồng dạng đạt tới Âm Dương cảnh 8 tầng. Mà lại căn cứ ngoại giới truyền ngôn, niên kỷ không đến 30 tuổi tiểu Man Vương tu bằng luôn, còn giống như là hắn thân nhị tử. Hơn 2000 tuổi còn có thể khiến cho động, cũng là tương đương lợi hại. Chân Hải tướng quân thực lực so lão Man Vương phải kém hơn không ít, chỉ có Âm Dương cảnh 5 tầng. Đại Vu Tế thì yếu hơn một chút, là Âm Dương cảnh 3 tầng thực lực. Cái này tam đại cường giả cùng thần triều hoàng thất thánh giả hẳn là không sai biệt lắm, đều là thương thế còn không có khỏi hẳn trạng thái, thực lực chỉ có thể phát huy cái 6-7 thành. Nói cách khác, 3 người thực tế chiến lực hẳn là so cảnh giới hơi thấp một tầng tiểu cảnh giới tà hữu. Nói không khoa trương, Tiết Dịch trạng thái toàn bộ triển khai, hẳn là có thể cầm xuống Đại Vu Tế. Trấn Hải tướng quân, không người quấy nhiễu tình huống dưới, hắn cùng Tiêu Thanh Nhược vợ chồng liên thủ, cũng có thể chém giết. Nhưng lão Man Vương lại không được, không ra treo khẳng định đánh không lại. Ai, tuổi trẻ. Cơ Vân Sơn lắc đầu. Hiển nhiên hắn không cho rằng Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược có thể trong khoảng thời gian ngắn báo thủ. Tuổi còn trẻ đạt tới pháp tướng cảnh hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thế nhưng là pháp tướng cùng thánh cảnh chênh lệch giống như hường câu, không phải tùy tiện có thể vượt qua. Vừa rồi hắn cùng Tiêu Thanh Lược giao thủ, chỉ là vận dụng một phần nhỏ lực lượng. Một khi thực lực toàn bộ triển khai, sinh mệnh lò luyện cháy hương hực, chỉ là liều thọ nguyên đều có thể mài chết pháp tướng cảnh đối thủ. Tiết Dịch nhìn ra Cơ Vân Sơn ý nghĩ, bất quá không có giải thích thêm. Giải thích là tái nhọn ngôn ngữ, hành động mới là tốt nhất chứng minh. Qua một hồi thánh uy phụ thu xếp tốt, liền chứng minh cho bọn hắn nhìn. Tiền bối, nhị trưởng lão, ta đi ra ngoài một chuyện. Tiết Dịch hướng hai vị tiền bối cáo lui. Sau đó hắn tìm tới Trung Trấn Nhạc, cùng rời đi Lăng Châu, đi đông bộ trong núi lớn vận chuyển kiến tạo dùng vật liệu đá. Là một hợp cách công nhân bốc vác, Tiết Dịch thể nội động thiên hiện tại đã lần đến có thể chứa được nguyên một tòa thánh uy phủ. Đan điền động thiên bên trong, hòn đảo nhỏ kia rộng lớn vô cùng, phía trên nổi lơ lửng hắc long kích, nát kim long cốt thương, các loại linh dược, cùng nổi bát bầu buồn. Còn lại đất trống vẫn rất lớn, đầy đủ gánh chịu lần này vận chuyển tất cả vật liệu đá. Hắn lấy chân khí mang theo Trung Trấn Nhạc đi vào phía đông hơn 100 dặm bên ngoài một mảnh trong núi đá. Chân núi, đại lượng đá hoa cương trồng chất liên miên, số lượng tương đương không ít. Trung Trấn Nhạc nói, đại thống lĩnh, y theo đại tiểu thư ý nghĩ, chúng ta trùng kiến phủ đệ muốn đánh cho kiên cố một chút, cái này vật liệu đá số lượng rất nhiều, có thể muốn vừa đi vừa về nhiều chạy mấy chuyến. Tiết Dịch nói, ừm, tảng đá chê ít, dùng không hết cũng có thể đặt vào làm tạo cảnh. Về phần nhiều chạy mấy chuyến, hẳn là không cần thiết. Hắn người nhẹ nhàng rơi xuống, tránh ra khai thác đá liệu khai thác đá công nhân tối lui. Sau đó mở ra đầu tiên, chiếu rọi thiên địa, một mảnh to lớn hồ nước cùng đảo nhỏ hư ảnh xuất hiện tại quần sơn trong. Trung Trấn Nhạc bọn người cảm thấy một áp lực đáng sợ xuất hiện. Bất quá uy áp thoáng qua liền mất, động thiên hồ nước hư ảnh rất nhanh liền không thấy. Đồng thời biến mất, còn có đống kia cất kỹ đại lượng vật liệu đá. Cái này, Trung Trấn Nhạc ngộ. Nhiều như vậy vật liệu đá, chỉ ít vài ức cân vật liệu đá, thế mà lập tức mất giáo. Đại thống lĩnh, ngươi, ngươi đầu tiên. Hắn đột ngột hỏi. Tiết Dịch cười nhạt một tiếng, đi thôi, trở về. Chợt mang theo Trung Trấn Nhạc, tại một đám khai thác đá công nhân ngộng bức nhìn chăm chú phía dưới, biến mất ở chân trời. Chương 223, chúng tu mật thất. Ít khi, hai người trở lại trong thành. Tiết Dịch trực tiếp mang theo Trung Trấn Nhạc đi vào Thánh Uy phủ di tích trên không. Trải qua nhiều ngày chỉnh lý, trước kia trên mặt đất kia từng cái đống đất đã bị san bằng. Dưới đáy thi cốt đều đã thu thập, căn cứ lờ mờ có thể phân biệt thân phận, phân biệt thu tại trong rổ, tiến hành thống nhất mai táng. Mà trước kia kia lom đi xuống đại địa, thì thông qua vận chuyển thổ nhưỡng, chuẩn bị lấy thổ nhưỡng cùng vật liệu đá kết cấu lấp. Bằng không tại cái hố nhỏ bên trong kiến tạo phủ đệ, một khi gặp được mưa to, coi như thành hổ. Tiết Dịch nhìn hiện trường khởi công nhân thủ chừng mấy trăm người, bùn đất một xe vận chuyển, hiệu suất coi như không tệ. Nhưng là muốn lấp xong hố to, lại nện vững chắc thổ địa, cần thời gian chỉ sợ không phải một chút điểm. Thế là hắn nói với Trung Trấn Nhạc, ngươi đi tìm người phụ trách hỏi một chút, đem nhà mới nền tảng bản vẽ cho ta xem một chút, ta có lẽ có thể giúp điểm. Trung Trấn Nhạc vội ho một tiếng, đại thống lĩnh, ta chính là người phụ trách kia. Sau đó từ động thiên bên trong móc ra một chương bản vẽ tới. Tiết Dịch không mất cười cười xấu hổ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đốc quản sự vụ, không nghĩ tới còn thân hơn lực thân vị. Hắn tiếp nhận bản vẽ nhìn hai lần, đem từng cái viện lạc tràng cảnh cách cục chiếu vào đáy lòng. Loại này cổ điện kiến trúc bởi vì không cần xây đặc biệt cao, cho nên đối địa cơ yêu cầu so ra mà nói muốn đơn giản một chút, không cần đánh sâu cái cọc, cũng không cần trải cốt thép địa võng, chỉ cần đem phòng ốc vị trí dưới đáy dùng nham thạch hoặc là gỗ chắc đệm tốt cơ sở là đủ. Về phần chia cắt từng cái viện lạc tường đây, thì càng thêm đơn giản, trực tiếp tu kiến là được rồi, cơ sở chiều sâu không cao hơn 1 mét. Đại thống lĩnh, ngươi đối cái này có ý nghĩ gì sao? Trung Chân Nhạc chỉ bản vẽ. Tiết Dịch sau khi xem xong, thật là có điểm ý nghĩ. Hắn chỉ vào một vị trí nói ra, nơi này là không phải đối ứng trước kia đại tiểu thư ở Lan Viên. Trung Chấn Nhạc xem xét, đúng, là Lan Viên. Bất quá về sau đại tiểu thư đương phụ chủ, ấn lẽ ra nên ở tại chủ viện thư viên. Tiết Dịch khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chợt nói ra, đại tiểu thư là cái nhớ tình bạn cũ người, càng ưa thích lúc trước hương vị. Thư viên có thể để chống cũng ở, nàng vẫn là thích Lan Viên nhiều một ít. Trung kiến về sau, tất cả phong ốc, hồ nước, cây cối đều theo bản cũ tới. Mặt khác cái gì? Trung Chấn Nhạc vội hỏi. Tiết Dịch cười cười, còn có cái nhu cầu. Cái này ta tự mình tới. Chợt người nhẹ nhàng hướng phía Lan Viên địa điểm cũ rơi xuống. Tại Lao Man Vương một trưởng phía dưới, Lan Viên cùng Thánh Uy phủ địa phương khác đều trầm xuống đến mấy mét. Ban đầu mật thất dưới đất cũng bị ép biến hình, mất đi ban đầu vết tích. Tiết Dịch lại tới đây, phất phất tay để chúng quanh vận chuyển bùn đất lao công tối lui. Đại thống lĩnh, ngươi muốn tự mình vì Lan Viên kiến tạo nền tảng? Trung Chấn Nhạc kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới đại thống lĩnh đối đại tiểu thư sự tình thế mà như vậy để bụng. Rõ ràng đều đã là cái pháp tướng cảnh cao thủ, địa vị rất cao, có thể cùng đại tiểu thư bình khởi bình tọa. Nhưng là Tiết Dịch hay là trung thành tuyệt đối, tự thân đi làm giúp đại tiểu thư quản lý sự vụ, ngay cả xây nhà loại sự tình này đều muốn tận một phần lực. Có lẽ đây chính là thị vệ buồn phận đi. Cùng là thị vệ xuất thân Trung Chân Nhạc, như là soi gương, trên người Tiết Dịch tìm chính mình đồng dạng có được ưu lương phẩm chất. Bất quá, hắn cũng không biết, Tiết Dịch hôm nay tới cũng không phải bởi vì trung thành, mà là vì dễ dàng hơn khi dễ đại tiểu thư. Trung quanh đã không có những người khác tại. Tiết Dịch dẫn động chân khí, đối mặt đất đè xuống một chướng. Oeng, vốn là lõm chìm xuống thổ địa, lại chìm xuống lần nữa một mảng lớn. Đại thống lĩnh, Trung Chấn Nhạc không khỏi có chút ngộng, không có hiểu rõ hắn muốn làm gì. Chỉ gặp Tiết Dịch đem trước kia Lan Viên phòng ốc vị trí đè xuống rất sâu một tầng, sau đó lấy ra thể nội động thiên ở trong vật liệu đá, lấy chân khí làm đao lưới đao, cắt chém thành hình, trực tiếp đệm xuống dưới chế tạo nền tảng. Nền tảng này, khoảng cách Lăng Châu bình địa mặt chừng 10m sâu. Dễ như vậy nền tảng, sợ không phải muốn kiến tạo cao chọc trời tháp lâu. Trung Chấn Nhạc thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền đã hiểu, Tiết Dịch không phải muốn xây tháp cao, chỉ là muốn xây cái mật thất mà thôi. Đại lượng vật liệu đá tung bay xuống dưới, tại chân khí chia cắt cùng gây dựng lại phía dưới, cấp tốc tạo thành một cái 10 phần rộng rãi mật thất dưới đất hình dáng. Mật thất chia 4 cái gian phòng, tạm thời đều là trống không. Dường như cảm thấy nham thạch đắp lên không đủ kiên cố, Tiết Dịch còn sử dụng chu tức chân hỏa đối tảng đá tiến hành luyện chế, đưa chúng nó nung thành càng thêm cứng cỏi bảo vật cấp vật liệu đá, so xi măng đổ bê tông muốn kiên cố không chỉ gấp 10 lần. Mật thất không giới hạn về sau, lưu lại một cái cầu thang cửa vào, xoay quanh mà lên thẳng tới mặt đất, mà khắc còn cần vật liệu đá tố thành mấy cái thông khí đường ống, đỉnh chóp khu vực nung thành mấy cái khác biệt hình dạng giả sơn bộ dáng. Bởi vì trước mắt không có bùn đất, toàn bộ cầu thang, thông khí thông đạo hoàn toàn là huyền không lấy, cần chờ lấp bên trên bùn đất, kiến tạo hồ nước về sau mới có thể che giấu vết tích. Đương nhiên, Tiết Dịch đã xuất thủ, khẳng định là muốn đem vết tích cũng che giấu rơi, miễn cho tất cả mọi người biết nơi này có cái mật thất. Lúc này trung quanh không có người khác, chân khí của hắn quét qua, trực tiếp đem phủ trạch căn cứ những cái kia từ mấy trăm người vận chuyển tới bùn đất chuyển rời đến Lan Viên vị trí, đem mặt đất bổ khuyết bên trên, kháng đến cực kỳ chặt chẽ. Trung Chấn Nhạc nhìn trọn mắt hốt mồm, lần thứ nhất biết chân khí có thể như thế dùng. Lan Viên vùng này, tại Tiết Dịch thao tác phía dưới, trực tiếp về tới vốn có độ cao, so Lăng Châu thành còn cao hơn khoảng nửa mét. Trái phải vô sự, hắn tiếp tục thao tác, Lan Viên phòng ốc nền tảng, hạ nhân phòng nền tảng, phòng tắm bể tắm, phòng vệ sinh, trồng cây khu vực, tiểu hoa viên, hồ nước vân vân. Trong trí nhớ mỗi một cái vị trí, hắn đều trực tiếp một so một tiến hành phục khắc, gần như hoàn mỹ tái tạo ngày xưa Lan Viên. Được rồi, đại tiểu thư nơi ở chính là cái này bộ dáng, đằng sau đắp kín phòng ở, loại hoa trồng, cây nuôi cá, tận lực cùng trước kia giống một điểm. Không biết là dạng gì nói liền đi hỏi Từ Điệp các nàng rất rõ ràng. Tiêu Phong nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc, hài lòng đường. Qua không được bao lâu, hắn liền có thể lần nữa trở lại Lan Viên, cùng đại tiểu thư trong phòng cùng một chỗ khoái hoạt tu luyện. Còn có tầng hầm. 6 năm trước cho đại tiểu thư sinh nhật ký ức lại hiện lên ra. Về sau có thể mỗi tháng đều cho đại tiểu thư chuẩn bị lớn bánh gà tổ, để nàng ăn vào đánh ở một cái. Đại thống lĩnh, ngươi thực sự là Trung Chấn Nhạc hoàn toàn phục. Cái này một tòa vườn tu kiến, dù là không cân nhắc mật thất dưới đất, cũng không biết cần bao nhiêu người lực cùng thời gian. Mà Tiết Dịch một người xuất thủ, không đến 1 giờ liền làm xong. Đây chính là pháp tướng cảnh cường giả thực lực a. Dùng pháp tướng cảnh lực lượng lập nhà đánh nền tảng, trong thiên hạ chỉ sợ cũng liền Tiết Dịch phần độc nhất, người khác cũng sẽ không như thế từ con người giá đến làm việc nặng. À, đúng, chúng ta hiện tại có chút nghèo, dứt khoát ta đem toàn bộ nền nhà địa giải quyết tốt, tiết kiệm một chút nhân lực vật lực, có thể tiết kiệm không ít tiền tài cùng thời gian. Tiết Dịch nghĩ nghĩ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nếu không vẫn là lại làm một hồi đi. Thế là hắn lại đi ngoài thành chạy một chuyến, tay không rời chống một tòa bùn đất đại sơn, đem đại lượng bùn đất nhét vào thể nội động thiên mang theo trở về. Tiếp lấy chính là lặp đi lặp lại thao tác, dùng bùn đất lấp đầy Thánh Uy phủ di tích hố to, đồng thời đem vật liệu đá dùng để tạo nên nền tảng. N gắn ngủi mấy giờ thời gian, trời còn chưa tối, hắn liền đem mấy trăm người cẩn chơi lên hơn 2 tháng sự tỉnh cho làm xong. Trung Chấn Nhạc toàn bộ hành trình trọn mắt hốc mồm nhìn xem. Bốn phía rất nhiều làm việc người cũng trọn tròn mắt, đầu óc có chút chuyện không đến, còn tưởng rằng gặp quỷ. Không ít người âm thầm phiền muộn, bị Tiết Dịch làm thành như vậy, bọn hắn đến kiếm ít thật nhiều tiền. Tiết Dịch ngược lại là thật cao hứng, như thế một chuyên xuống tới, tương đương với cho Thánh Uy phủ tiết kiệm rất nhiều bạc. Đại tiểu thư khẳng định sẽ rất cảm động, lấy thân báo đáp để báo đáp hắn. Chương 224, kết một thiện duyên. Lăng Châu dần dần náo nhiệt. Thánh Uy phủ khởi công về sau, toàn bộ thành thị phảng phất đều tại thụ ảnh hưởng, trở nên càng phồn vinh, bởi vì 6 năm trước vụ tai nạn kia mà trở nên quẳng cu é thành thị giống như đang thức tỉnh. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược vẫn trải qua an tĩnh sinh hoạt. Vốn cho là thần nữ xuất thế tin tức truyền ra, sẽ khiến rất nhiều thánh giả đến thăm, nhưng tình huống cùng dự đoán không giống nhau lắm. Từ Cơ Vân Sơn tới về sau, liên tục 5 ngày, cũng chỉ có 2 vị thánh giả đến. Hơn nữa còn không phải kẻ ngoại lai, mà là Thần Võ phủ cùng Thiên Kiếm phủ thánh giả. Thần Võ phủ thánh giả tên là Khương Thái Thần, người xưng mày trắng lao tiên, âm dương cảnh 6 tầng thực lực, 10 phần cường hãn, tại thần triều quốc cảnh cùng ma tộc chống lại, là biên quan trọng yếu thủ hộ giả. Thiên Kiếm phủ thánh giả tên là Trần Nguyên Thăng, âm dương cảnh 1 tầng thực lực, tương đối yếu kém, nhưng cũng là chúa tể một phương, đồng dạng là tại phương bắc trấn thủ ma tộc biên cảnh. Hai vị thánh giả đến thăm, Tiêu Thanh Nhược tự nhiên cần tiếp đãi một chút. Thiên Kiếm phủ lao thánh nhân cũng không biết năm đó loạn yêu sơn mạch bên trong 3 vị pháp tướng cảnh cường giả nguyên nhân cái chết cùng Tiêu Thanh Nhược, Tiết Dịch có quan hệ, hoàn toàn không có đề cập việc này, chỉ coi nàng là thế giao tông phủ tiểu nữ hải, còn đưa một ít lễ vật, sau đó liền rời đi. Thần Võ phủ thánh nhân là hôm sau tới, còn mang tới được vinh dự thần triều tam đại thiên kiêu một trong thế tử Khương Vân Hoán. Khương Vân Hoán nhìn thấy Tiêu Thanh Nhược cùng Tiết Dịch một khắc này, biểu hiện trên mặt 10 phần đặc sắc. Hơn 6 năm không gặp, thực lực của hắn cũng thay đổi mạnh không ít, hiện tại đã là trưởng sinh cảnh chín tầng, lấy 30 tuổi niên kỷ đến xem, đích thật là rất xuất sắc, nói không chừng có hy vọng tại 40 tuổi trước đó đột phá pháp tướng cảnh, trở thành lại một thiên tài cao thủ. Bất quá cùng Tiêu Thanh Lược, Tiết Dịch so sánh một chút, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại thực lực trên lệch phía dưới, hắn tự nhiên cũng không dám lại biểu lộ quá nhiều ái mộ chỉ ý, rất nhanh liền theo nhà mình thánh nhân cùng rời đi. Đảo mắt, Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Lược trở về nửa tháng. Ngày nay buổi sáng, Tiết Dịch đẩy cửa phòng ra, đối đang ở trong sân lật sách uống trà Tiêu Thanh Lược nói ra, "Đại tiểu thư, ta đi ra ngoài một chuyện, mang lôi bàng muội muội đến trong phụ tập võ tu hành." "Ừm." Đại tiểu thư ứng tiếng biểu thị biết, không nói gì thêm. Đối với người khác trước mặt, nàng luôn luôn cao lạnh, cùng hai người cùng ở một phòng lúc hồn nhiên tỉnh lịch dáng vẻ tưởng như hai người. Tiết Dịch cũng đã quen người nàng tiền nhân sau tương phản, biết nàng không phải cố ý tại vắng vẻ mình, nói dứt lời liền lăng không bay lên, hướng phía xa xôi hương trấn bay đi. Rất nhanh, Tiết Dịch đi vào lôi gia. Người lôi gia đều nhớ thời gian, tang sự đã sớm xong xuôi, mặc dù có chút lạnh tanh, nhưng cũng không đắm chìm trong bi thương. "Bá phụ bá mẫu, ta cho tiểu linh tìm cái tốt sư phụ, trường sinh cảnh cường giả, nàng về sau nhất định không thể so với lôi đại ca kém." Tiết Dịch đối lôi gia nhị lao nói. "Trường sinh cảnh." Lôi cha nghe xong thực lực này, cảm kích nói, "Đa tạ tiểu huynh đệ, ngươi thật là chúng ta lôi ra đại ân nhân a." "Hại, ngài khách khí, ta cũng là muốn vì Thánh Uy phủ mua thêm một ít nhân thủ." Tiết Dịch lắc đầu. Nếu không phải sợ lôi ra mất đi người tu luyện nhi tử về sau địa vị hạ xuống, bị hàng xóm láng giềng khi dễ, hắn mới không muốn mang lôi linh nhập phủ tu hành. Nhập phủ về sau cho dù có hắn ngẫu nhiên chăm sóc, tiểu nha đầu này tối đa cũng chỉ có thể hôn đến thị vệ tiểu đầu mục địa vị, hơn phân nửa chỉ có thể là cái phổ thông thị vệ, kia là rất nguy hiểm chức vị. "Tiểu Linh, cùng phụ mẫu cáo biệt đi, về sau liền không thể thường thường về nhà." Tiết Dịch vỗ vỗ tiểu nữ hài bà bay. "Vâng, Thiết gia ca ca." Lôi Linh áp, tiến lên cùng phụ mẫu nói lời tạm biệt, mang lên đơn giản hành trang. Sau đó Tiết Dịch mang lên nàng, nhảy lên bay lên không, trong chớp mắt biến mất nghĩ tiểu trấn bên trong. Nhìn thấy hắn thực lực cường đại như vậy, người của Lôi gia đều rất cao hứng, cảm giác có chỗ dựa. Tiết Dịch thì là nghĩ thầm, mình tựa hồ cũng chậm chậm trên thế giới này đứng thẳng bước chân, có một chút thân hữu tồn tại. Như có Thánh Vi phủ, có Lôi gia, cũng không tiếp tục là đưa mắt không quen người cô đơn. Những người này, nhất định phải hảo hảo bảo vệ, không thể để cho bọn hắn bị người khác khi dễ. Siêu. Hai người phá không phi nhanh, rất nhanh liền thấy được Lăng Châu thành. Lúc này, tây nam phương hướng một thân ảnh chạy tới, tản ra khí tức cường đại. Lại là một cái thánh nhân. Gần nhất tới chơi Lăng Châu thánh nhân là càng ngày càng nhiều. "Bằng hữu, nơi đây thế nhưng là Lăng Châu." Kia thánh nhân tốc độ rất nhanh, nhìn thấy thành thị về sau, đối đồng dạng trên không trung Tiết Dịch phát ra hỏi thăm. Tiết Dịch gật đầu nói, "Đúng vậy Lao tiên sinh, không biết ngài là." Cái này thánh nhân là cái lao giả, người mặc áo bào màu xanh lục, tóc tuyết trắng, hơn 80 tuổi bộ dáng, khí tức hẳn là âm dương cảnh 4 tầng tả hữu, còn mạnh hơn Cơ Vân Sơn một chút. Hắn vuốt râu cười cười, trả lời, "Lão hủ là Quá Huyền ảo Hoàng Triều Thiên Huyền Tông trưởng lão, người xưng Thúy Trúc lão tẩu, nghe nói Lăng Châu có thần nữ hiện thế, chuyên tới để kết một thiện duyên." "Nguyên lai là Thúy Trúc lão tiên, xin ra mắt tiền bối." Tiết Dịch tại Ngọc Tiềm Thánh Địa ở lâu, đã từng nghe qua vị này thánh giả tên tuổi, mặc dù thực lực tại thánh cảnh bên trong không phải đỉnh tiêm, nhưng nhân mạch cực lớn, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn người cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Truyền ngôn Thiên Huyền Tông bằng hữu khắp thiên hạ, tổng bên trong thánh giả có 3 vị, nhưng là gặp được sự tình cần đánh nhau thời điểm, lại là có thể gọi tới 20-30 vị thánh giả. Giao người năng lực tại Thánh Vũ Đại Lục Đông Bộ địa khu có thể nói là số 1. Lần này tới Lăng Châu, chắc chắn sẽ là mang theo đồ tốt đến, muốn cho Tiêu Thanh Lược, từ đó kết thiện duyên, thuận tiện sau này lui tới. Nghĩ đến cái này, Tiết Dịch trong lòng âm thầm cao hứng, lại có đồ tốt có thể mà chơi. Không, chuẩn xác mà nói cũng không phải mà chơi, người ta lễ vật không phải tặng không, về sau vạn nhất Thiên Huyền Tông xảy ra chuyện, còn phải đi hỗ trợ. Nhưng Thiên Huyền Tông không nhất định sẽ xảy ra chuyện cũng không nhất định phải bọn hắn hỗ trợ, cho nên bốn bỏ năm lên. Không sai biệt lắm tương đương mà chơi. Không cần phải khách khí, nhìn ngươi tướng mạo tuổi trẻ, cũng không đủ trăm tuổi, lại có pháp tướng cảnh 4 tầng thực lực, chắc hẳn cũng là thiên kiêu kỳ tài. Thúy Trúc lao tiên cười nói. Tiết Dịch cười ha ha, chắp tay nói, tiền bối quá khen rồi, ta rất phổ thông, không có khoe chính mình. Bằng không giọng khách át giọng chủ, chẳng phải là đoạt đại tiểu thư danh tiếng. Để đại tiểu thư nổi danh, nàng độ danh vọng mới có thể cao. Uy vọng cao, mới có thể đổi đế khí đan, tăng lên đế thể số tầng. Đế thể cường đại, hai người mới có thể cùng một chỗ vui vẻ khoái hoạt. Mà lại nàng càng nổi danh, tương phản liền càng lợi hại, loại kia cảm giác thành tựu. Cha cha, cô gái nhỏ này là người phương nào? Thúy Trúc Lao Tiên tựa hồ đối với người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú, nhìn thấy Tiết Dịch bên người Lôi Linh, cũng đã hỏi một câu. Tiết Dịch trả lời, đây là ta đã chết hảo hữu muội muội, đang muốn mang nàng đến tông phủ bái sư tu hành. Tiểu Linh, nhanh bái kiến Lao Tiên, đây là một vị thánh nhân. Có thể nhìn thấy thánh nhân, có lẽ đã coi như là người bình thường suốt đời lớn nhất vinh dự. Lôi Linh rất hiểu chuyện, lập tức doanh doanh hạ bái, Tiểu Linh bái kiến Lao Tiên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta nhìn tiểu nha đầu này rất không tệ, tương lai tất thành đại khí, đưa ngươi một quyển kinh thư, kết một thiện duyên. Thúy Trúc Lao Tiên cao hứng cười nói, đưa tay chính là một quyển cổ thư đưa tới. Tạ ơn Lao Tiên. Tạ ơn Lao Tiên. Lôi Linh vội vàng nói tạ. Tiết Dịch nhận lấy xem xét. Khá lắm. Lại là một bộ tuyệt phẩm tâm pháp. Tuyệt phẩm thua ở thánh phẩm, nhưng ở tu luyện giới đã là rất hiếm thấy bảo vật, có thể làm cho rất nhiều thế lực vì đó phong thưởng, thả ra chí ít có thể bán hơn ngàn khối linh thạch. Tiểu nha đầu này vận khí coi như không tệ. Hơn nữa nhìn được đi ra, cái này Lao Tiên là thật rất thích cùng người kết thiện duyên. Tiết Dịch bận bịu nói với Lôi Linh, "Tiểu Linh à, cái này tâm pháp là đồ tốt, ngươi về sau hảo hảo tu luyện, phải nhớ kỹ vị này đến từ Quá Huyền ảo Hoàng Triều Thiên Huyền Tông tới Lao Tiên, tương lai có bản lãnh, nhớ kỹ muốn báo đáp." "Vâng, Tiểu Linh nhớ kỹ." Lôi Linh chỉnh trọng gật đầu nói. Thúy Trúc Lao Tiên cười nói, "Thật là một cái bén ngoan. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời, ta đi kia Thánh Uy phủ nhìn một cái." "Lao Tiên bối, không dối gạt ngài nói, ta chính là Thánh Uy phủ người, đang muốn trở về, không ngại cùng một chỗ đi." Tiết Dịch cười nói. "Như thế rất tốt, miễn cho hỏi một lần nữa." Thúy Trúc Lao Tiên càng cao hứng, lúc này đi theo Tiết Dịch, cùng một chỗ hướng vải trang phương hướng rời đi. Chương 225, kết cục. Đến tiếp sau kịch bản. Man tộc thánh giả biết được Tiêu Thanh Nhược trở về tin tức, vì phòng ngừa hậu họa, không tiếc bỏ qua thánh giả mặt mũi, khai thác đánh lén phương thức hành động. Nhưng bởi vì Tiêu Thanh Nhược thân có hệ thống ẩn nặc khí tức, không cách nào khóa chặt phương vị, tập kích đối tượng biến thành đồng dạng tuổi trẻ pháp tướng cảnh cường giả Tiết Dịch. Tiết Dịch bị thánh cảnh đỉnh tiêm thực lực lão man vương tập kích trọng thương, Tiêu Thanh Nhược nổi giận mở ra đại thánh lực lượng. Cơ trưởng canh dẫn người tới cứu trận, tốc độ cũng là rất nhanh, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thanh Nhược trước một bước bạo phát, có thể so với Ngọc Tiềm Thánh chủ lực lượng trực tiếp đem man tộc tất cả thánh giả ép thành cho bụi, tràn diện chấn động không gì sánh nổi. Cơ trưởng canh bọn người ngây ngốc tại nguyên chỗ. Tiêu Thanh Nhược không lo được kinh thế hai tục, tranh thủ thời gian xem xét Tiết Dịch tình huống. Cũng may Tiết Dịch bản nguyên hùng hậu, lại có đế khí hộ thể, chỉ là trọng thương mà không đến mức mất mạng. Man tộc khẽ đảo, cơ trưởng canh hạ lệnh tiến quân mãnh liệt đồng tiến, trong vòng nửa năm quét ngang Đông Hoang đại địa, đem tất cả man tộc cương thổ đặt vào thần triều bản đồ bên trong, không cam lòng thần phục man tộc người tu luyện đều đổ sát, người bình thường lưu vong đến Bắc vực man nước. Trong thời gian này rất nhiều cường giả đến Thánh Uy phủ bái phỏng Tiêu Thanh Nhược, bao quát Thiên Kiếm phủ, Thần Võ phủ, Viêm Thần cung, Loạn Yêu Sơn mạch cao nhân. Xảo chính là, Đại Địa Ma Hùng cùng Viêm Thần đế vừa lúc là cùng đi thăm, hai quan hệ không tệ, Đại Địa Ma Hùng vô tổn thương còn chưa tốt Tiết Dịch bả vai nói ngươi này nhi tử thật xuất sắc, nhanh như vậy liền pháp tướng cảnh, đem Tiết Dịch cùng Viêm Thần đế cho cảm động. Một trò chuyện mới biết được, trước đó Viêm thiếu đế bái phỏng Đại Địa Ma Hùng thời điểm, ngay cả mặt đều không có gặp, liền bị một đám pháp tướng cảnh đại yêu cho đánh ra, một lần tưởng rằng Đại Địa Ma Hùng vong ân phụ nghĩa. Tình huống bây giờ nói ra, Viêm Thần đế nghe nói Tiết Dịch thể nội có tình thuần chu tức chân hỏa, muốn thấy một lần. Rơi vào đường cùng, Tiết Dịch đành phải lộ một tay. Viêm Thần đế xem xét chu tức chân hỏa, kinh động như gặp tiên nhân, tại chỗ liền muốn đâm lao phải theo lao thu cái con nuôi, nhưng bị Tiết Dịch từ chối nhã nhặn. Cuối cùng cho một phần Viêm Thần cung trưởng lao thân phận tín vật, biểu thị tùy thời hoan nghênh Tiết Dịch đi Viêm Thần cung giao lưu tu hành kinh nghiệm, việc này bỏ qua. Về sau ma tộc thánh giả cũng hiện thân tới chơi, được chứng kiến man tộc hạ tràng về sau, biểu thị hờ vọng cùng thần triều ngưng chiến, để tránh làm to chuyện đả thương thánh giả tính mệnh. Lúc đầu địch quốc cầu hòa là chuyện tốt, nhưng ở hoàng thất xem ra, đối phương cầu hòa chạy đến Lăng Châu đi cầu, mà không phải tại Bắc vực Tiền Tuyên hoặc là Thần Đô, đối hoàng thất mà nói có chút không tôn trọng. Cơ trưởng canh lấy đối phương gây sự trước làm lý do cự tuyệt cầu hòa, Bắc bộ thánh chiến còn đem tiếp tục. Tiêu Thanh Nhược cũng biểu thị Thánh Uy phủ gặp nạn cùng ma tộc thoát không ra liên quan, tương lai chắc chắn sẽ trả mấy vị man tộc thánh giả lấy tế tộc nhân. Đàm phán tan rã trong không vui, ma tộc thánh giả nói nghiêm túc, không sợ nho nhỏ một cái thần triều. Trên thực tế lấy bọn hắn thực lực tổng hợp địa khu mạnh hơn thần triều, chỉ bất quá địch nhân tương đối nhiều, một mực bị kiểm chế lấy, mới không có quá cường ngạnh. Ma tộc thánh giả sau khi đi, cơ trưởng canh mấy người cũng trở về Thần Đô, Lăng Châu dần dần an tĩnh lại. Tiết Dịch thương tới bản nguyên, đối ngoại tuyên bố cần dưỡng thương nhiều năm mới có thể khôi phục, nhưng kỳ thật tháng thứ 2 liền đã khỏi hẳn. Thánh Uy phủ đã hoàn thành trùng kiến, hắn mỗi ngày không phải ở trong mật thất cùng Tiêu Thanh Nhược chơi trò chơi nhỏ, chính là trong phủ bốn phía tản bộ, chỉ điểm thị vệ chỗ lũ tiểu gia hỏa tu luyện. Lôi Bàng muội muội Lôi Linh bởi vì có Thúy Trúc Lao Tiên công pháp duyên cớ, lại thêm Tiết Dịch cho linh quả, thực lực tăng lên phi thường tấn mãnh, ngắn ngủi thời gian một năm liền trở thành một cái tiểu cao thủ. Nàng gặp qua Tiêu Thanh Nhược một kích trạng thánh tràn diện, lập chí muốn trở thành đại tiểu thư như thế cái thế cường giả. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược lưu tại Lăng Châu 3 năm đều không có ra ngoài, một mực tại bồi dưỡng trong phủ cao thủ. Tại đại lượng linh dược chỉ dẫn dưới, Thánh Uy phủ hiện ra đại lượng trường sinh cảnh cao thủ, ngắn ngủi 3 năm liền trở nên so trước đó còn cường đại hơn. Không nghĩ tới, tòa trấn Tử Nguyệt Sơn đại trưởng lão vậy mà cũng đột phá, trở thành thánh cảnh cường giả, tháo xuống thủ hộ giả chức trách, trở về Thánh Uy phủ. Trong lúc nhất thời, Thánh Uy phủ thực lực đạt đến 800 năm đến đứng đầu nhất cấp độ, tại thần triều cảnh nội đều là số một số hai tồn tại. Thần triều hoàng thất dần dần có chút kiêng kỵ Thánh Uy phủ, vừa vặn khai thiên thư viện sứ giả đến đây hỏi thăm Tiêu Thanh Nhược tình huống, hỏi nàng vì sao không có tiến về thư viện. Hoàng thất cơ trưởng canh tự mình mang theo sứ giả tới hỏi thăm, cũng nhắc lên Lục hoàng tử mất tích sự tình. Tiêu Thanh Nhược chỉ nói không đi Khai Thiên thư viện là bởi vì chính mình đã đến Ngọc Thiểm Thánh địa chân truyền, không cần lại học một phần đồ vật liên quan tới Lục hoàng tử mất tích, bỏ rơi không còn một mảnh. Cơ trưởng canh không muốn cùng nàng huyên náo không thoải mái, nhưng trong lòng vẫn là có khúc mắc, đưa tiễn Khai Thiên thư viện sứ giả trở về thần đô về sau, hắn lấy một căn khắc thần hương cầu vấn thượng giới thần linh chân tướng, lúc này mới xác định Lục hoàng tử là bị tiết dịch giết chết. Không chỉ có như thế, hắn còn nhiều hỏi một vấn đề, từ đó biết được Tiêu Thanh Nhược có 37 đạo tiên, thế gian giới lưu không được nàng, sớm muộn muốn thành thần. Thế là không thể không buông xuống Lục hoàng tử kia đoạn nho nhỏ ân oán, tiếp tục giữ gìn mối quan hệ. Thánh uy phủ yên lặng lại vượt qua mấy năm, tiết dịch cùng Tiêu Thanh Nhược không buồn không lo tu luyện, sinh hoạt, thưởng dụng hoàng thất cung cấp linh thạch cùng linh dược, thực lực càng ngày càng mạnh. Hai người trong âm thầm cũng là chơi đến càng ngày càng hoa, đã từng mơ màng qua một chút xấu hổ tràng diện đều nhất nhất thực hiện. Những trong năm này thường xuyên sẽ có đại lục ở bên trên cường giả, thế lực đến đây bái phỏng, bất quá tại Tiêu Thanh Nhược cùng tiết dịch thực lực trước mặt, đều biểu hiện được rất khiêm tốn, chỉ muốn giao hảo, không muốn đắc tội. Cũng bởi vậy, Thánh uy phủ nhận không ít lễ vật, thực lực càng ngày càng tăng. Đảo mắt tiết dịch tu vi liền đi tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, lúc này thần triều nội bộ yên ổn, ngoại bộ chiến sự cũng không có quá lớn phong ba. Thế là tiết dịch cùng Tiêu Thanh Nhược quyết định tiến về Thần Vẫn Chi Địa tìm tòi thượng cổ bí sự, thuận tiện tìm kiếm trong truyền thuyết chân thần Cốc Châu. Thần Vẫn Chi Địa hoàn cảnh đặc thù, tầm mắt rất nhỏ, thánh niệm cũng vô pháp dò xét quá lớn phạm vi. Cho nên hai người trên đường đi, chơi đến rất hoa. Tại tìm tòi bí mật quá trình bên trong, hai người gặp Thánh Vũ Đại Lục Tây Bộ mạnh nhất tông môn Võ Cực Thánh Địa Đại Thánh, đối phương thái độ cao ngạo, vừa vặn gặp được một chỗ địa phương nguy hiểm, gặp có hai cái pháp tướng cảnh tiểu bối, liền muốn cầu hai người mở cho hắn đường, không phải liền giết. Kết quả Tiêu Thanh Nhược một lời không hợp rút kiếm xuất thủ, trực tiếp đem Võ Cực Đại Thánh cho đồ. Võ Cực Đại Thánh tuôn ra thật nhiều bà bối, trong đó một vật là thượng cổ chân thần một đoạn xương ngón chân. Tiết dịch công pháp bên trong ẩn chứa một môn truy tung bí thuật, vừa vặn phát huy được tác dụng, lần theo thần cốt khí tức, tìm chân thần cốt châu hạ lạc. Thần cốt mang theo bọn hắn đi mười mấy cái địa phương, tìm được mấy chục khối vỡ vụn thần cốt tàn tiến, phần lớn đều không có tác dụng gì. Quá trình bên trong bọn hắn gặp ma tộc thánh giả, cùng Khai Thiên thư viện học sinh, phát sinh ma sát, quan hệ không thân. Bỏ ra gần thời gian 2 năm, hai người tìm lượn thần vẫn chi địa, rốt cuộc tìm được cuối cùng hai viên chân thần cốt châu. Tiết dịch cùng Tiêu Thanh Nhược một người một cái, luyện hóa ẩn chứa trong đó thần lực, lấy thiên đế pháp hồn chống cự cổ thần tàn hồn xâm nhập, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Luyện hóa đến một nửa, Tiết dịch bước vào thánh cảnh thiên uy động tĩnh đưa tới phụ cận cường giả chú ý, bế quan địa chu vây bỗng nhiên hiện ra đại lượng cường giả khí tức, nguyên lai là ma tộc mấy vị thánh giả cùng Khai Thiên thư viện người phát hiện trong suốt, liên hợp lại muốn diệt trừ bọn hắn. Tiêu Thanh Nhược còn tại đột phá quan đầu không thể ra tay, vừa mới bước vào thánh cảnh Tiết dịch lấy ra Hắc Long kích, một mình đối mặt 13 vị thánh giả. Một trận đại chiến, Tiết dịch chạm thánh thập hai người, còn sót lại Khai Thiên thư viện một vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh thoát đi. Nhưng tự thân cũng thân phụ trọng thương, cần điều dưỡng. Tiêu Thanh Nhược dẫn hắn rời đi thần vẫn chỉ địa, tại một chỗ chỗ an tĩnh điều dưỡng. Nửa năm sau, Tiết dịch thương thế khỏi hẳn, tiếp tục luyện hóa chân thần cốt châu còn sót lại thần lực. Lại qua một năm, cảnh giới của hắn đạt tới âm dương cảnh 6 tầng, Tiêu Thanh Nhược cũng có âm dương cảnh 5 tầng, dù là không dựa vào học cũng đã là đại lục ở bên trên không người đám trêu tồn tại. Khai Thiên thư viện còn có địch nhân muốn giết, hai người cùng nhau tiến về Khai Thiên bí cảnh. Trên đường đi, Khai Thiên thư viện lịch đại học sinh đến đây ngăn cản, mỗi một cái đều là tuyệt thế kỳ tài, hoặc là nào đó hoàng triều vạn năm không gặp tiên kiêu, hoặc là nào đó tông phái từ trước tới nay xuất sắc nhất thần tử. Thế nhưng là vô luận người bên ngoài như thế nào thổi phồng, trước mặt Tiết dịch đều là một chiêu đã ngược lại, không chết cũng tàn phế. Cuối cùng hai người giết tới Khai Thiên thư viện nội địa, thư viện ba vị đại thánh xuất hiện, đem bọn hắn khí thế trấn trụ. Người quan chiến gặp ba vị đại thánh tế xuất, vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, còn tại tiết hận Tiêu Thanh Nhược dạng này thần nữ cùng Tiết dịch dạng này thần tử liền muốn vẫn lạc ở đây, rất là đáng tiếc. Không nghĩ tới, hai người vậy mà chủ động ra tay với đại thánh. Tiết dịch âm dương cảnh 6 tầng, 36 đạo đế khí vừa lúc là thiên địa thối thể tầng thứ 4. Âm dương cảnh 6 tầng tăng thêm đế thể 4 tầng hắn, tại mở ra ngũ linh chiến thể trạng thái phía dưới, độc đấu một vị đại thánh hợp nhất cảnh tầng 2 thư viện thủ tọa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên đế pháp hồn lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển toàn bộ uy năng, vẹn vẹn hợp nhất cảnh tầng 2 đông viện thủ tọa bị tiết dịch trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Tây viện thủ tọa cùng chính viện thủ tọa thấy thế vừa sợ vừa giận, bọn hắn từ thiên đế pháp hồn bên trong cảm nhận được thần minh khí tức, tiết dịch trên thân lại có chân thần cốt châu còn sót lại thần lực tại, lúc này phán đoán tiết dịch cùng Tiêu Thanh Lực là đang hấp thu chân thần cốt châu về sau, bị cổ thần tàn hồn tức đoạt thần trí, mới có thể tại thần vẫn chi địa làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, liên sát hơn 10 vị thánh giả. Kết hợp trốn về đến cái kia thánh giả ngôn luận, cái này phân tích phi thường hợp lý, thế là ba vị đại thánh đồng thời xuất thủ, muốn diệt trừ cổ thần di họa, đem hai người tại chỗ đánh chết. Đối mặt như thế không thèm nói đạo lý Khai Thiên thư viện, Tiêu Thanh Nhược giận tím mặt, lúc này mở ra toàn bộ thực lực. Những năm này đều là vợ chồng nhỏ tư tưởng, không tiếp tục phát sinh cực độ chuyện kích thích, cho nên xấu hổ giá trị tăng trưởng quá chậm, chỉ có thể đến hợp nhất cảnh đỉnh phong. Xấu hổ hệ thống thể nghiệm thẻ mở ra, Tiêu Thanh Nhược cho thấy hợp nhất cảnh đỉnh phong thực lực, hai vị kia thủ tọa mặc dù có hợp nhất cảnh 9 tầng cùng hợp nhất cảnh 6 tầng thực lực, nhưng chung vào một chỗ cũng đánh không lại hợp nhất cảnh 10 tầng, lại xuất thủ tất cả đều là đại chiêu, một cái tài bọn có thể đều không có Tiêu Thanh Nhược. Khai Thiên thư viện ba vị đại thánh bị hai người chạm diệt, lưu lại đại lượng kỳ bảo. Người quan chiến cùng Khai Thiên thư viện học sinh, thư đồng, phu tử bọn người nhao nhao chạy trốn, coi là hai người thật đắp lên cổ chân thần tàn hồn không chế, rời đi về sau bốn phía tản lời đồn. Đương Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược chữa trị khỏi thương thế, tiêu hóa xong kỳ bảo, đi ra Khai Thiên bí cảnh thời điểm, đã trở thành mục tiêu công kích. Thánh Vũ đại lục thế lực khắp nơi cường giả đều tới, chọn vẹn mấy trăm vị thánh giả, 9 vị đại thánh, tình cảnh giống như 10 vạn năm trước thần vẫn chỉ địa trận chiến kia. Những cường giả này đều muốn tru diệt bọn hắn. nhưng trong đó có một ngoại lệ, đó chính là Ngọc Thiềm Thánh Địa người. Ngọc Thiềm Thánh Chủ cùng Yến Kinh Hồng, Vũ Hy, biết hai người nền tảng, hướng chúng cường giả cho thấy bọn hắn thân có 37 đạo tiên, hai người đều là tài năng cái thế, thiên mệnh thần tài, không có khả năng bị cổ thần tàn hồn đoạt xá. Đáng tiếc không người tin tưởng, chiến đấu vẫn là phát sinh. Ma tộc đại thánh, yêu tộc đại thánh, nhân tộc ba đại đế quốc cùng hai tông cửa hết thảy 7 vị đại thánh đều xuất thủ. Ngọc Thiềm Thánh Chủ một mình ngăn lại trong đó hai vị. Viêm Thần Cung phía sau màn lão tổ Phần Thiên đại thánh do dự không có xuất thủ. Còn lại 6 vị đại thánh, chỉ có thể Tiết Dịch cùng Chính Tiêu Thanh Nhược đối mặt. Lúc này Tiết Dịch là âm dương cảnh 7 tầng thực lực, át chủ bài tề xuất, độc đấu hai vị đại thánh, có chút phí sức, nhưng đủ để chèo chống. Tiêu Thanh Nhược lần nữa sử dụng thể nghiệm thẻ, dốc hết sức chiến 4 vị đại thánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến đến nửa đường, nàng lấy đỉnh phong đế phẩm tuyệt học đánh giết một vị đại thánh, uy chấn toàn trường. Mắt thấy bắt không được nàng, các phương đại thánh nhân người cảm thấy bất an, lúc này hiệu lệnh mấy trăm thánh giả đồng loạt ra tay. Mấy trăm thánh giả cộng lại so 7 vị đại thánh càng đáng sợ, Tiêu Thanh Nhược thể nghiệm thẻ trong lúc đó thực lực cường đại còn tốt một chút, Tiết Dịch lại là thân hãm tuyệt cảnh. Vũ Hy cùng Yến Khinh Hồng xuất thủ tương trợ, lại bị trọng thương, máu vẩy trời cao không rõ sống chết. Tiết Dịch buộc phát toàn bộ lực lượng, lấy thể nội duy nhất một sợi đế khí dẫn động tuyệt kỹ, một quyền đánh chết hai vị đại thánh, sau đó bị hơn 10 vị thánh giả tập kích ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt. Tiêu Thanh Nhược nhìn thấy trượng phu bị giết, nhất thời lâm vào điên cuồng, đốt hết đế khí một chiêu dẹp tiên bầu trời, trên trăm vị thánh giả cho bụi không dư thừa, ba vị đại thánh cường địch cũng trọng thương tàn phế. Mà cái này còn không phải kết thúc, nàng vẫn có dư lực, bắt đầu bốn phía truy sát các phương thánh giả, từ đông đến tây, từ bắc đến nam, phương viên 10 vạn dặm khắp nơi đều là kiếm khí của nàng chém qua vết tích. Mấy trăm thánh giả tử thương hơn phân nửa, thi thể thất linh bát lạc rơi xuống ở trên mặt đất, cũng có một số người ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Nếu không phải Ngọc Thiềm Thánh Chủ khuyên can, nàng có thể bay lượn Thánh Vũ Đại Lục giết sạch tất cả trình diện thánh nhân. Đại chiến qua đi, Tiêu Thanh Nhược trở về đánh chết ba cái kia tàn phế đại thánh, nhặt lên Tiết Dịch vỡ vụn nửa cỗ thân thể, cùng Ngọc Thiềm Thánh Chủ trở về Ngọc Thiềm Thánh Địa. Vũ Hát cùng Yến Khinh Hồng cũng còn sống, nhưng Tiết Dịch liền thân thể đều nát, chết đến mức không thể chết thêm. Ngọc Thiềm Thánh Chủ bọn người rất tức hận, không ngừng trấn an Tiêu Thanh Nhược, sợ nàng nổi điên. Bất quá Tiêu Thanh Nhược cũng không mất lý trí, trong cơ thể nàng còn có Tiết Dịch bản nguyên tại, lấy bản nguyên làm dẫn, rót vào Tiết Dịch thân thể tàn phế bên trong, trải qua hơn nửa năm ôn dưỡng cùng chữa trị, dần dần đem Tiết Dịch chữa trị, vừa tỉnh lại. Khởi tử hoàn sinh một màn chấn kinh Ngọc Thiềm Thánh Địa tất cả mọi người, đối với hai người đến chết cũng không đổi tình yêu, từng cái hâm mộ nước mắt chảy ròng. Khôi phục sau Tiết Dịch rất suy yếu, mỗi ngày đều muốn lao bà ném cho ăn bản nguyên mới có thể hành động. Bất quá ý đồ xấu lại là không có ngừng qua, biết Ngọc Thiềm Thánh Chủ bọn người thường xuyên sẽ đến, liền đem nắm cơ hội mỗi lần đều để các nàng đụng vừa vặn. Trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, Tiết Dịch khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Tiêu Thanh Nhược cũng rốt cục xấu hổ đến cực hạn, giả lập cảnh giới tiến thêm một tầng, đặt đến thánh tổ cảnh. Đồ thánh một trận chiến, để cho hai người hung danh bên ngoài, bây giờ tại trong mắt thế nhân, là hai cái đại ma đầu. Cũng may Thánh Uy phủ hết thệ cũng còn an ổn, thần triều hoàng thất vẫn đứng tại bọn hắn bên này, không có bởi vì dư luận quan hệ mà chèn ép tông phủ. Hai người điệu thấp trở về Lăng Châu, phát hiện Thánh Uy phủ kinh doanh đến ngay ngắn rõ ràng, lúc trước bị Tiết Dịch mang về Lôi Linh đã là cái một mình đảm đương một phía cao thủ, có thánh cảnh đại trưởng lão cùng rất nhiều trưởng sinh cảnh chấp sự tại, hết thệ đều không có vấn đề gì. Hai người hồi phủ về sau không có lưu lại quá lâu liền rời đi, cùng cơ trưởng canh gặp mặt một lần, biểu thị muốn đi phương Nam Tam Thiên Châu du lịch một phen. Cơ trưởng canh không có giữ lại, chỉ là nhắc nhở bọn hắn tiếp qua mấy chục năm muốn trở về, đến lúc đó thần quật mở ra, còn muốn cầu bọn hắn hỗ trợ. Về sau hai người liền rời đi Thánh Vũ Đại Lục, phiêu dương qua biển đi Tam Thiên Châu. Tại Tam Thiên Châu du lịch hơn 10 năm, hai người cải trang cách ăn mặc, dùng hư giả thân phận chạy loạn khắp nơi sông loạn. Trong lúc đó hai người không ít chơi kích thích hạng mục, thậm chí thật thể nghiệm một lần người trước tờ lay lớn mật thao tác. Đương nhiên, kia là tại ảo giác che giấu tình huống dưới. Bọn hắn thấy được chúng quanh người đông nghìn nghịt, đấu thú trưởng tính phòng hàng phía trước, người khác là hoàn toàn nhìn không thấy bọn hắn. Về sau hai người thuận đường bái phòng Bạch Cốt Thánh Địa Bạch Cốt Đại Thánh, cũng đã từng quen biết Nhan Thừa Tuyết gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, Nhan Thừa Tuyết lại hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Bạch Cốt Đại Thánh những năm này giống như bị điên, không ngừng hấp vệ môn hạ đệ tử lực lượng, cùng Long Tức Đại Thánh, muốn mượn hậu duệ con cháu lực lượng đột phá bình cảnh. Nhan Thừa Tuyết rất nhiều sư huynh sư tỷ đều bị hút khô mà chết, nàng có thể còn sống là bởi vì tu vi thấp nhất, lại Bạch Cốt Đại Thánh cần một người chân chạy mới giữ lại nàng, nhưng theo Bạch Cốt Đại Thánh khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, tình cảnh của nàng cũng thật không tốt. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Lực lúc này đều đã là âm dương cảnh đỉnh phong thực lực, đối Bạch Cốt Đại Thánh không phải rất kiêng kỵ, thế là tiến hành thăm dò. Thử một lần phía dưới mới biết được, Bạch Cốt Đại Thánh mới là như thế nhân lời nói, bị chân thần tàn hồn ảnh hưởng người kia. Đương nhiên, thần tàn hồn không đủ để đoạt xá đại thánh, chỉ là ô nhiễm hắn tâm linh, khiến cho hắn biên thành vì tu vi không từ thủ đoạn ác ma. Hai người cùng Bạch Cốt Đại Thánh đại chiến một trận, đánh cho trọng thương, lấy Thiên Đế pháp hồn trấn nhiếp cổ thần tàn hồn, đem nó khu trừ, còn Bạch Cốt Đại Thánh tỉnh khiết linh hồn. Bạch Cốt Đại Thánh thức tỉnh về sau hối hận không thôi, đồng thời cũng nghĩ đến Long Tước Đại Thánh tình huống. Long Tước Đại Thánh cũng là từng chiếm được chân thần Cốt Châu, mà lại kia đã là 4000 năm trước sự tình. Những năm này ai cũng chưa từng gặp qua Long Tước Đại Thánh, không biết đến cùng đạt đến cảnh giới nào. Ba người cùng Nhan Thừa Tuyết cùng một chỗ đã tính toán một chút, cảm giác Long Tước Đại Thánh rất có thể đã đi vào thánh tổ cảnh, không phải bọn hắn có thể chống lại, cho nên không có vội vã đi đối phó, mà là lưu tại Bạch Cốt Thánh Địa tĩnh tâm tu hành. Sau đó không lâu, Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược tuần tự đột phá, trở thành đại thánh. Bạch Cốt Đại Thánh đến một sợi đế tức lây nhiễm, tăng thêm những năm này thôn vệ chân thần Cốt Châu cùng môn hạ đại lượng đệ tử lực lượng, lại cũng thuận lợi bước ra một bước, đặt đến thánh tổ cảnh giới. Thánh tổ tức là bản thần, có thể vượt qua trời xanh chi hô tiến về thượng giới. Hắn thánh niệm phát sinh thủy biến, bao phủ đại lục, phát hiện Long Tước khí tức. Long Tước quả nhiên đã sớm đột phá, đã là thánh tổ cảnh 4 tầng cái thế cường giả, trong thiên hạ không người có thể địch. Phát giác được Bạch Cốt Đại Thánh đột phá, Long Tước chủ động tìm tới cửa, thái độ thân mật. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược hỏi thăm hắn vì sao lưu lại thế gian không chịu phi thăng. Long Tước biểu thị trời xanh bị ngạn máu tươi khắp nơi trên đất, thánh tổ cảnh đi cựu tử nhất sinh, còn không bằng lưu tại giữa trần thế hưởng phúc. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến đỉnh điểm, một mực sau khi hấp thu đời tồn tu vi cùng sinh mệnh, chỉ là vì che giấu mình thánh tổ khí tức, tránh cho bị thiên địa pháp tắc khu trục, cưỡng ép ném tới trời xanh bị ngạn đi. Hắn còn cần thần niệm mô phỏng một đoạn thần du trời xanh bị ngạn tình cảnh cho ba người xem qua. Nguyên lai trời xanh chỉ hố đối diện là từng cái thần linh cấp bậc tồn tại, riêng phần mình quản lý một mảnh thần quốc cảnh nội hết thảy sinh linh đều có thể là bọn hắn chất dinh dưỡng, muốn giết cứ giết, muốn ăn liền ăn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Phi thăng thánh tổ cấp cường giả chỉ có thể hèn mọn đi làm bọn hắn vui lòng, một cái hầu hạ không tốt, liền muốn vứt bỏ tôn nghiêm hoặc là tính mệnh. Về phần tu luyện, thần linh vì không cho địa vị nhận uy hiếp, chỉ cần có người biểu hiện ra khá mạnh thực lực, ngay lập tức sẽ giết chết. Cho nên trời xanh bị ngạn là địa ngục, mà không phải thiên đường. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng tổng lòng tức nơi đó biết thiên đế chân chính hàng nghĩa. Nguyên lai thánh tổ phía trên cảnh giới gọi thiên người, thiên nhân tức là thần linh đệ nhất trọng cảnh giới. Thiên nhân phân 10 tầng, đại bộ phận thần linh đều chỉ là một tầng, tầng 2 3 tầng coi như rất cường đại chân thần. 4 tầng liền có thể xưng thượng thần, thần quốc cương vực vô cùng bao la, bao dung hơn 10 hạ giới. Đạt tới 7 tầng người tức là thiên thần, phổ thông chân thần là thuộc hạ của bọn hắn, thần quốc vô cương, mấy trăm cái hạ giới đều là bọn hắn chất dinh dưỡng nơi phát ra. Mà siêu việt thiên nhân cảnh 10 tầng thì là hóa đạo cảnh. Hóa đạo cảnh có thể xưng thần vương, vô số thần quốc quốc chủ hướng thần phục. Cảnh giới này khoảng cách cũng rất lớn, nhưng là không phân tiểu cảnh giới, chỉ lấy hóa đạo chiều sâu vì so sánh. Hoàn toàn hóa đạo người, thân hòa vào đạo, là thiên địa pháp tắc người phát ngôn, liền có thể xưng là thần đế hoặc là thiên đế. Mặt khác, truyền thuyết hóa đạo phía trên còn có nguyên thủy cảnh, siêu việt hết thảy sinh linh, nó ý niệm tức là thiên đạo pháp tắc, có thể chế định hết thảy quy tắc, là thế giới chúa tể. Thiên đế chưa hề đều chỉ có một cái. Nguyên thủy cảnh thì không người gặp qua, chỉ là tồn tại ở khái niệm bên trong sáng thế thần minh. Biết được thiên đế con đường thế mà còn có xa như vậy, Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược đã cao hứng vừa bất đắc dĩ. Cao hứng là tiềm lực của bọn hắn rất lớn, trời xanh cũng ngăn không được bọn hắn, một khi bước vào thánh tổ cảnh, chẳng thần hy vọng rất lớn. Chỉ bất quá con đường phía trước dài dằng dặc, còn không biết được bao lâu mới có thể thiên hạ trên trời đều vô địch, có được dưỡng lao bảy nát tư cách. Tam Thiên Châu hành trình kết thúc, Nhan Thừa Tuyết huyết mạch nô dịch bị Long Tức lao tổ phong thích, khôi phục sự tự do. Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Nhược tại thế gian này trên cơ bản không có cái gì đối thủ, trở về Lăng Châu Thánh Uy phủ, bắt đầu sớm thể nghiệm dưỡng lao sinh hoạt. Hai người một bên tu hành một bên chỉ điểm Thánh Uy phủ người trẻ tuổi, Tiêu Thanh Nhược chính thức làm tới phụ chủ. Tiết Dịch mặc dù không có đám đương cái gì chức vị quan trọng, nhưng mọi người đều biết hắn là phụ chủ phu nhân. Hai người khi đi hai người khi về một đôi, dần dần trở thành một đoạn giai thoại. Bất quá trước đó đổ sát mấy trăm thánh giả sự tình cũng không bị quên mất, trên đại lục danh tiếng ý nguyên rất kém cỏi. Mấy chục năm sau, thực lực của hai người đều đã là hợp nhất cảnh 5-6 tầng, hơn 100 tuổi niên kỷ, so người khác hơn 1000 tuổi còn lợi hại hơn. Thân quật rốt cục mở ra, hai người tiến vào bên trong, cứu ra bị nhốt thật lâu cơ giải tân, đồng thời đạt được rất nhiều bảo vật. Trong đó có mấy cây thông thần hương hóa, có thể hỏi thăm thần minh. Cái này thần hương là vẫn lạc cổ thần lưu lại, nhưng trả lời bọn hắn vận đề lại không phải vị kia thần, mà là trên thế giới này vị kia. Ngọc Thiêm Thánh chủ hỏi thăm phụ thân nàng hạ lạc, kết quả lại bị cáo chi, đã sớm bị thần giết chết. Thần sẽ không đối tín ngưỡng con dân của hắn nói láo, trả lời vấn đề vị kia chính là thôn vệ thần triều khai quốc nhân hoàng cái kia thần. Ngọc Thiêm Thánh chủ gặp to lớn đả kích, thật lâu mới đi ra khỏi bóng ma. Nàng tự biết đời này chỉ sợ rất khó tiếp tục đột phá xuống dưới, khẩn cầu Tiết Dịch cùng Tiêu Thanh Lực giúp nàng báo thù. Hai người đáp ứng, lại tu hành trăm năm, đạt tới thánh tổ cảnh giới. Cuối cùng tại Bạch Cốt Đại Thánh cùng Long Tức thuyết phục không có kết quả phía dưới, dứt khoát vượt qua trời xanh chi hố, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm, đủ để thí thần lực lượng, tiến về bị ngạn thần quốc. Về sau một đường gian khổ ma luyện, chém giết không ngừng. Tiêu Thanh Nhược xấu hổ hệ thống đã theo không kịp bước tiến của bọn hắn, dần dần bị lãng quên. Hai người chỉ dựa vào tự thân lực lượng, cùng chư thần là địch, đồ diệt rất nhiều thần quốc quốc chủ, từng bước một đi hướng đỉnh phong. Trong lúc đó tự thân cũng nhiều lần bị hao tổn, Tiết Dịch bỏ mình nhiều lần, mỗi lần đều dựa vào Tiêu Thanh Nhược thể nội bản nguyên thay hắn phục sinh. Tiêu Thanh Nhược đã từng nghĩ tới liều mình đi chiến, sau đó để Tiết Dịch phục sinh nàng. Thế nhưng là Tiết Dịch không nỡ, mỗi lần đều là ngoài miệng đáp ứng, sau đó mình liền xuống tới, bộc phát tự thân bản nguyên toàn bộ lực lượng cùng địch nhân đồng quy vu tận, bảo đảm nàng chu toàn. Tiêu Thanh Nhược vừa tức vừa cảm động, vì để cho hắn có thể lưu lại đầy đủ phục sinh bản nguyên, mỗi lần chờ hắn thân thể khôi phục, liền sẽ tận khả năng ép tận hắn dư thừa bản nguyên linh chủng, chứa đựng ở trong cơ thể mình, miễn cho hắn lại lô mãng lâm vào tuyệt cảnh. Mấy ngàn năm về sau, thượng giới cuối cùng không có người là bọn hắn đối thủ. Tiêu Thanh Nhược rốt cục đạt thành tâm nguyện, trở thành thiên đế. Kỳ thật tu vi của nàng từ đầu đến cuối so Tiết Dịch hơi kém một chút, Tiết Dịch mới là vô địch thần giới bá chủ. Chỉ bất quá vì thỏa mãn giữa hai người thay đổi nhỏ thái tâm tư, Tiết Dịch vẫn là đem chư giới chí tôn thần quốc đại đế bảo tọa tặng cho lão bà, để nàng ổn thỏa đệ vị, thống ngự chư thần. Mình thì là tại hậu cung đảm đương duy nhất đế phi, chờ chí tôn nữ đế kết thúc trăm năm một lần triều nghị về sau, lại đem nàng để bảo giật xuống đến, chồng chất tại bên hông, sau đó trắng đêm không ngủ. Lại về sau, hai người thần du chư thế giới, ý đồ tìm kiếm cố hương, trở về thể nghiệm một đoạn người hiện đại sinh hoạt. Thật vất vả tìm được địa cầu vị diện, kết quả bởi vì vạn năm thời gian trôi qua, địa cầu vị diện sớm đã cảnh còn người mất, nhân loại đều tại chiến tranh hạt nhân bên trong diệt tuyệt. Bọn hắn thực lực quá cường đại, vì không đè sập vị diện, cuối cùng không có trở về, chỉ là lưu lại hai phần thần lực hạt giống, trợ cố hương thế giới tỏa sáng tân sinh. Ngược lại là từ sau lúc đó, chí tôn thần quốc nhiều một nhà bán quả trà cửa hàng, tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ lao bản Tiêu Thanh Ngọc, mỗi ngày đều bị công nhân viên của mình Tiết Nhị Cầu đặt ở dưới thân khi dễ. hết chọn bộ.